Chương 201, Mạo Đốn và A Lợi Đê, 1. Đến Lưu Khám cũng không ngờ được sẽ có kết quả như thế này, Đồ Kỳ, đã chết. Thậm chí còn chưa chống đỡ được đến lúc mặt trời mọc vào buổi bình minh, một vị đường đường là Tả Hiền Vương Hung Nô, đã thổ huyết mà chết trong quân trướng. Đưa mắt nhìn theo đại quân Hung Nô chậm chạp rút lui, đám người Lưu Khám ngơ ngác nhìn nhau. Đạo tử, người thật độc ác. Lưu Khám không nén được than lên một tiếng, vỗ vai Trần Đạo Tử, cười nói. Nhưng như thế cũng tốt, Đồ Kỳ chết rồi, quân Hung Nô giống như bầy sói mất đi con đầu đàn. Ít nhất trong thời gian này, bọn chúng không có cách nào đe dọa Phú Bình được. Nhưng mà, ngươi thật là độc ác. Đám người Quán Anh và Phan Khoái, theo bản năng bước lùi một bước. Tất cả sự việc đêm qua, hoàn toàn là từ một tay Trần Đạo Tử. Trần Đạo Tử cho rằng, Đồ Kỳ liên tiếp thất bại, đã đến lúc thế suy sức yếu, trong lòng vẫn luôn kìm nén nỗi tức giận. Nếu như có thể khơi ngọn lửa này ra, Đồ Kỳ cứ coi như không chết, cũng sẽ bị bệnh nặng một trận. Mất đi sự chỉ huy của Đồ Kỳ, đối với Phú Bình chắc chắn là một chuyện tốt. Cho nên Trần Đạo Tử nghĩ đến dẫn trận chiến sự Tà Hàn ra, thế là có một tiết mục chém đầu trên lầu tường thành. Trong chuyện này, Lưu Khám cũng thêm mắm thêm muối một chút. Lúc mà Tả Hiền Vương hung hăng chửi rủa, chính là hắn đã chủ tính ra. Đầu Man Thiền Vu có ngủ với vợ của Tả Hiền Vương hay không, Lưu Khám không biết. Thế nhưng trước mặt lão, giết chết con trai của Tả Hiền Vương, cũng đủ khiến lão bi thương đến cực điểm, thậm chí tinh thần sẽ suy sụp. Kế sách này của Trần Đạo Tử, có chút gần giống với Gia Cát Lượng ba lần chọc tức Chu Du thời hậu thế. Đương nhiên kế sách này cũng có phần nguy hiểm, giết Tà Hàn rồi, nói không chừng sẽ dẫn đến sự báo thù điên cuồng của Tả Hiền Vương. Tuy nhiên với tình hình hiện tại của Phú Bình, duy trì 10 ngày không là vấn đề. Cứ coi như thật sự không có hiệu quả, giết một con sói con, cũng không đáng là gì. Kết quả là, Tà Hàn đầu rơi xuống đất, Đồ Kỳ tức chết ở trong quân. Quán Anh cười gượng nói. Đạo tử, sau này ta không bao giờ cãi nhau với ngươi nữa, con người ngươi, thủ đoạn thực sự là quá nham hiểm đi. Còn Lưu Khám thì đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Trần Đạo Tử. Trong giai đoạn lịch sử Sở Hán, cái tên Trần Đạo Tử rõ ràng là vô cùng xa lạ với Lưu Khám. Tuy nhiên trước đây đã có cơ sở của khoái triệt rồi, Lưu Khám cũng không đến nỗi nghi ngờ nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, người có thể nghĩ ra kế sách nham hiểm thế này, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa, trong thời đại này, có một người, hình như rất giống với Trần Đạo Tử. Mưu kế nghĩ ra, tất cả đều là trực tiếp đánh thẳng vào chỗ mềm yếu trong lòng người, khiến người ta khó có thể phòng bị. Người đó tên Trần Bình, cùng họ với Trần Đạo Tử. Nhưng cũng không biết vì sao, lúc này Lưu Khám nhìn Trần Đạo Tử, lại có một loại cảm giác chồng chéo lên nhau. Chẳng lẽ, Trần Đạo Tử chính là Trần Bình? Trong nội tâm, Lưu Khám bất giác đưa ra giả thiết. Nhưng trong khoảnh khắc ý nghĩ này dấy lên, hắn lại bất giác run cầm cập. Có lẽ, Trần Đạo Tử chính là Trần Bình. Hãy nhìn y kìa, Trầm Mặc ít nói, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, không ra tay thì thôi, đã ra tay chắc chắn là cay độc vô cùng. Nếu như Trần Đạo Tử này không phải Trần Bình, vậy Trần Bình trong lịch sử, không phải là càng đáng sợ hay sao? Nghĩ đến đây, Lưu Khám nhẹ cắn môi, không nói thêm câu nào nữa. Đến tận khi Lữ Thích Chi đẩy đẩy hắn, hắn mới tỉnh lại. Tiểu Trư, đẩy ta làm gì? Thành Tư Mã đang nói chuyện với huynh. Hả? Lưu Khám quay người, nhìn Lý Thành nói. Thành Tư Mã, không biết có gì chỉ giáo. Đối với hành động của Lưu Khám hơi một tí là tư tưởng không tập trung, Lý Thành cũng không trách móc. Ý thì hãy cười nói. Vừa nay lính trinh sát hồi báo, quân Hung Nô đã lui binh tới đổi Bạch Thổ. Tạm thời đóng quân. Xem ra, đám người này chưa từ bỏ ý định. Đồ Kỳ kia mặc dù bị đạo tử làm cho tức mà chết, nhưng theo người Hung Nô tâm địa hẹp hòi, tuyệt đối không chịu để yên. Quân Hung Nô sẽ không từ bỏ, Đầu Man cũng nhất định sẽ có hành động. Ừ. Lưu Khám gật gật đầu. Đây cũng là chuyện trong dự tính. Đồ Kỳ đó dù sao cũng là Tả Hiền Vương Hung Nô, nếu như Đầu Man không hề bộc lộ thái độ gì, há chẳng phải sẽ làm thuộc hạ thất vọng sao? Ta dự tính, quân Hung Nô nhất định sẽ nhanh chóng truyền tin cái chết của Đồ Kỳ cho Đầu Man, đến lúc đó. Đến lúc đó làm sao? Lưu Khám không nói thêm gì nữa. Nhưng người ở đây, ngoài Đồ Đồ có chút chất phát ra, những người còn lại đều không ngốc. Thậm chí đến Phàn Khoái cũng nghe ra ý trong câu nói của Dương Phàm. Đến lúc đó, Phú Bình sẽ đối diện với sự báo thù càng hung ác hơn của quân Hung Nô. Tuy nhiên, báo thù có thể như thế nào? Lúc trước bắt giữ Tà Hàn, không phải cũng nghĩ đến sự báo thù của quân Hung Nô sao? Kết quả thì sao? Quân Hung Nô không chỉ hao binh tổn tướng, lại còn chết cả Tả Hiền Vương. Mọi người mặc dù biết rõ chiến sự sẽ càng thảm khốc, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Trong lòng tất cả mọi người đều có một ý nghĩ. Nếu như quân Hung Nô đến, khiến cho bọn chúng mặt mày nhếch nhác như cũ. Thành Tư Mã, ngươi lập tức phái người gửi tin đến Nghĩa Cử, đem tình hình ở đây hồi báo lại theo đúng sự thật. Khẩn cầu Bình Hầu mau chóng phát binh cứu viện, còn có tất cả vật phẩm lương thảo, quân nhu, có gì, ta cần gì. Như thế này đi, ngươi đích thân đi một chuyến. Cũng thật là, Mông Tật và Thiệu Bình vừa đi là bặt vô âm tín, rốt cục là xảy ra chuyện gì. Lý Thành không chút do dự nhận lời. Thực ra y ỉa rất muốn biết, nghĩa cử rốt cục xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, Lý Thành hôm đó dẫn theo mười mấy người rời khỏi Phú Bình, chạy băng băng về nghĩa cử. Còn Lưu Khám thì không dám có nửa phần buông lỏng, hạ lệnh cho người tiếp tục ra cố tường thành. Có trời mới biết lần sau quân Hung Nô đến, tình hình sẽ ra sao, lo trước tính sau, mới là kế sách tốt nhất. Ngày thứ ba Lý Thành rời khỏi Phú Bình, Mông Tật thống lĩnh 2.000 dân phu, cùng với số lượng lớn quân nhu lương thảo đi đến thành Phú Bình. Ngay lúc Lưu Khám bắt đầu tích cực chuẩn bị, xa xa trong vương trướng Hung Nô gần cửa sông, ở bờ sông Hoàng Hà, là một tình cảnh bi thảm. Đồ Kỳ đã chết. Đây là một chuyện khiến cho mọi người không thể ngờ đến. Đại quân 5 vạn người, chinh phạt một nơi nhỏ bé như Phú Bình, trong mắt của tất cả mọi người, quả thực là chuyện không hề tốn mảy may sức lực. Thế nhưng Phú Bình không những không bị đánh chiếm, bây giờ đến Tả Hiền Vương cũng chết rồi. Lúc đầu Man nhận được tin này, ngẩn ngơ hồi lâu không hề nói tiếng nào. Đầu Man 45 tuổi. Điều vô cùng thú vị là, Lao và Thủy Hoàng đế cùng sinh một năm. Lúc Thủy Hoàng đế quét sạch 6 nước, đầu Man tự lập làm thiền vu, xuất binh cướp đoạt vùng đất phía nam sông Hoàng Hà. Hiện nay, đúng là lúc đầu Man đang thỏa lòng đắc chí, cho nên sau khi nghe được tin Thủy Hoàng đế chuẩn bị xuất binh chinh phạt Hung Nô, đầu Man không những không sợ, mà còn rất phấn khởi. Nếu như trận này có thể đánh tan quân Tần, vậy thì Hung Nô sẽ hùng lập Bắc Cương. Lãnh thổ rộng 3.000 dặm của Ngụy Trường Thành, sẽ trở thành bãi chăn nuôi của người Hung Nô. Đến lúc đó Lao có thể lấy chỗ này làm cứ điểm tiến công, có thể vào tấn công thượng quận, Vân Trung, có được lãnh thổ phía Bắc Hoàng Hà. Làm không tốt, quân Hung Nô vẫn có thể đột nhập vào Trung Nguyên, cướp đoạt Sơn Đông. Kha kha, Hung Nô từ đó có thể càn quét thiên hạ. Cách nghĩ rất tốt, nhưng đầu Man cũng không phải là hạ người vô dụng. Lão nhận thức rõ ràng, sức chiến đấu của quân Tần mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên lão từ đầu đến cuối không tấn công, mà đợi cơ hội quân Tần lộ ra kẽ hở. Giống như Mông Điểm quyết chiến với Lao ở Tứ Cơ, sách lược của đầu Man là không giao chiến trực tiếp với quân Tần, mà lợi dụng lực cơ động lớn mạnh của đại quân Hung Nô để đọ sức với Tần quân. Hôm nay cắn một nhát, ngày mai bắt một ít, đợi đến lúc quân Tần tỏ ra mệt mỏi, hoặc là xuất hiện kẽ hở, mới toàn lực tấn công, đánh tan hoàn toàn quân Tần. Cho nên đầu Man vẫn chờ đợi thời cơ. Nhưng lão vạn lần không ngờ được, Đồ Kỳ lại chết. Mặc dù nói, đầu Man luôn muốn đoạt lại quyền lực Tả Hiền Vương từ tay Đồ Kỳ, nhưng chuyện cũng phải phân nặng nhẹ. Bây giờ lúc này Lao đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên lúc Lao nghe nói Đồ Kỳ xuất quân tấn công Phú Bình, cũng không hề ngăn cản. Nhưng bây giờ, sớm không sớm, muộn không muộn, Đồ Kỳ lại nhằm vào lúc này mà chết. Mấy chục vạn người Hung Nô dưới trướng đều nhìn đầu Man, xem lão có động tĩnh gì. Báo thủ, hay là tiếp tục nhẫn lại. Đây là một sự lựa chọn khiến cho đầu Man rất khó đưa ra quyết định. Báo thủ, vậy thì Lao nhất định phải ra trận. Nếu như không báo thủ, thuộc hạ dưới trướng sẽ lập tức oán giận Lao, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự thống trị bộ tộc của đầu Man. Điều này tuyệt đối không phải là việc Lao muốn làm. Đồ Kỳ chết tiệt, ngươi chết rồi thì thôi, tại sao còn phải gây phiền phức cho ta thế này? Đầu Man quanh quẩn trong vương trướng, chốc chốc lại vỗ nhẹ lên cái trán nhăn bóng. Đại Thiền Vu vì chuyện ở Phú Bình mà phiền não sao? Người vừa nói, là nữ nhân được đầu Man sủng ái nhất, cũng là Yên Thị của Hung Nô hiện nay. Cái gọi là Yên Thị, cũng gần như là một cách gọi của Hoàng Hậu. Vị Yên Thị này, vốn là nữ nhân của phụ thân đầu Man. Nhưng người Hung Nô có kiểu tục lệ con nạp thê tử của cha, đệ nạp thê tử của huynh. Đầu Man gượng cười gật gật đầu. Lan Chỉ, nàng có chủ ý gì không? Tên của Yên Thị là Lan Chỉ, năm nay 28 tuổi. Có thể trở thành Yên Thị giữa bao nhiêu nữ nhân bên cạnh đầu Man. Lan Chỉ này cũng là nữ nhân có thủ đoạn. Nữ nhân của đầu Man, trẻ trung xinh đẹp không ít, nhưng lại cứ sủng ái Lan Chỉ. Thậm chí, rất nhiều chuyện lớn, đầu Man đều thỉnh giáo Lan Chỉ. Mà Lan Chỉ cũng thật sự đưa ra cho đầu Man không ít chủ ý. Bây giờ nghe đầu Man hỏi, nàng mỉm cười nói. Thiếp thân là phận nữ nhi, có thể có chủ ý gì chứ? Chẳng qua Đồ Kỳ huynh đệ chết cũng chết rồi. Việc cấp bách, là phải khống chế binh mã sở bộ của Tả Hiền Vương. Hơn nữa không thích hợp kéo dài. Cần nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu như Đại Thiền Vu cảm thấy không dễ quyết định, sao không tìm người để hỏi xem? Tìm người hỏi. Tìm người nào để hỏi? Lan Chỉ nói. Đại Thiền Vu lẽ nào quên mất hai người kia rồi sao? Hai người nào bốn? À. Đầu Man đột nhiên bừng tỉnh nộ, gật đầu liên tục nói. Ta hiểu rồi người đâu, lập tức tìm Mạo Đốn và A Lợi Đê đến đây, nói ta có việc phải trao đổi với bọn họ. Chương 202, Mạo Đốn và A Lợi Đê, 2. Đầu Man có rất nhiều con trai, Mạo Đốn và A Lợi Đê là hai trong số đó. Mạo Đốn là con trai cả, 24 tuổi, là một người có tính cách hết sức cẩn nhẫn, đồng thời lại có tính quyết đoán. Hơn nữa trong bộ tộc, danh vọng rất cao, là người kế thừa Đầu Man được mọi người công nhận. Chỉ là trước kia do sự tồn tại của Đồ Kỳ, Mạo Đốn trước nay tỏ ra thấp kém. Con Á Lợi là con trai thứ của Đầu Man. Cùng tuổi với Mạo Đốn, thậm chí là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ là vì Mạo Đốn sinh ra sớm một canh giờ, cho nên chỉ có thể xếp thứ hai. Nhưng bối cảnh của Á Lợi còn vững chắc hơn nhiều so với Mạo Đốn. Mẫu thân của Y là con gái của Đông Hồ Vương, cũng có thể nói, từ ngày Á Lợi sinh ra trở đi, sau lưng Y luôn có chỗ dựa vững chắc là Đông Hồ lớn mạnh, Mạo Đốn còn xa mới bằng được. Đầu Man sở dĩ vẫn chưa đoạt quyền của Đồ Kỳ, hai tên con trai này cũng là một trong những nguyên nhân trong đó. Mạo Đốn khôn khéo tài giỏi, địa vị trong bộ tộc rất cao, Á Lợi dũng võ hơn người, lại có chỗ dựa vững chắc phía sau là người Đông Hồ, thật sự là sản sản như nhau rất khó phân biệt. Từ nội tâm mà nói, Đầu Man hy vọng do Mạo Đốn kế nhiệm, bởi vì dấu ấn Đông Hồ trên người Á Lợi thật sự quá nặng. Nhưng lão lại không dám đắc tội với người Đông Hồ, hơn nữa Á Lợi trong nội bộ Hung Nô cũng có người ủng hộ, khiến Đầu Man vô cùng kiêng nể. Nhưng trên thực tế, cái Đầu Man kiêng nể nhất vẫn là thần thoại liên quan đến trên người Á Lợi. Á Lợi được sinh ra trên thảo nguyên, hơn nữa sinh ra vô cùng ly kỳ. Mẫu thân của Á Lợi rất có khí khái nam nhi, ngày Mạo Đốn ra đời, mẫu thân của Á Lợi vốn dĩ không hề có chút dấu hiệu sinh nở nào cả, thế nên cưỡi ngựa săn thú, trên đường đột nhiên cảm thấy đau bụng. Lúc đó một người xung quanh cũng không có, Á Lợi sinh ra một cách đột ngột như vậy. Lúc Đầu Man dẫn người đi tìm mẫu thân của Á Lợi, nàng đã chết rồi. Chỉ còn một mình Á Lợi, đang nằm khóc trên thảo nguyên. Nếu chỉ có như thế, Đầu Man vẫn sẽ không lo lắng như vậy. Vấn đề là, lúc phát hiện ra Á Lợi, có 12 con sói vây quanh Ý Lìa, lặng lẽ nằm sấp ở đó, không hề làm thương Á Lợi, cũng không động chạm đến Á Lợi, giống như là thần hộ mệnh. Sau khi Đầu Man đi, 20 con sói cũng lập tức bỏ chạy. Những người nhìn thấy cảnh tượng lúc đó đều không nén nổi ngạc nhiên. Cho nên, Á Lợi còn có một tên mụ, gọi là Thập Nhị Lang. Nhưng mọi người thích gọi Ý Lìa là Thập Nhị hơn, vì tương đối thân thiết. Đầu Man vẫn luôn lo lắng. Lo lắng có một ngày, Á Lợi sẽ giống như lũ sói hoang trên thảo nguyên, cướp đi tính mệnh của lão. Lão muốn giết chết Á Lợi, nhưng lại sợ Đông Hồ Vương báo thù. Chỉ đành giữ lại bên mình, nhìn Á Lợi lớn lên từng ngày. Nói thật, trong lòng Đầu Man, cũng có chút sợ hãi. Lão không để Á Lợi bên cạnh, mà phái đến bên ngoài vương trướng. Lấy cớ là rèn luyện kinh nghiệm, nhưng trên thực tế, Đầu Man hy vọng Á Lợi chết ở bên ngoài. Đồng thời, để tránh sự chất vấn của người Đông Hồ, Mạo Đốn cũng đồng thời được phái đi. Cũng đi như vậy, ai cũng không thể oán thán. Loáng một cái hơn 10 năm trôi qua, Á Lợi vẫn chưa chết. Giống như Mạo Đốn, cũng trưởng thành khỏe mạnh trên thảo nguyên, hơn nữa trong gió trăng, càng ngày càng lớn mạnh. Còn Đầu Man, với vị trí thiên vu, nhìn Hung Nô mỗi ngày một lớn mạnh. Khát vọng quyền lực của lão, cũng càng ngày càng lớn. Mạo Đốn cũng được, mà Á Lợi cũng xong, trong lòng lão, toàn bộ đều sẽ là nguyên nhân nguy hiểm đe dọa đến ngai vàng thiên vu của lão. Thậm chí trong vương trướng của lão, ngoài Yên Thị ra, không có sự cho phép của lão, bất kỳ ai cũng không được phép tự ý đi vào. Canh giữ có thể nói là hết sức nghiêm ngặt. Bây giờ Đồ Kỳ chết rồi. Cuộc tranh chức Tả Hiền Vương sẽ là không thể tránh khỏi giữa Mạo Đốn và A Lợi. Phía sau Mạo Đốn có bọn người xung quanh Cốc Lại Vương ủng hộ, còn A Lợi lại có Hữu Hiền Vương ủng hộ, đồng thời lại có người Đông Hồ là chỗ dựa vững chắc. Nếu như hai người tranh đấu, trong lòng Đầu Man ngầm tính toán. Đối với việc kế thừa, lão không hề lo lắng. Lão có rất nhiều con trai. Hơn nữa đều là những đứa không có cách nào uy hiếp lão. Đến sau khi lão chết, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận ngai vàng, cái này còn tốt hơn là suốt này nơm nớp lo sợ. Đại Thiên Vu, Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử đến. Đầu Man đang trầm tư bỗng tỉnh lại, vội vàng ngẩng đầu lên nói. Cho bọn nó vào. Một lát sau, hai người cường tráng vạm vỡ một cao một thấp tiến vào trong vương trướng. Người thấp đi phía trước, cao khoảng chừng 7 thước, cổ ngắn, môi dày, gò má cao, hốc mắt hơi trũng. Lộ ra một khí chất trầm tĩnh. Ý thì chính là Mạo Đốn. Người cao cao ở phía sau Ý thì là A Lợi. Mạo Đốn giống như đa số người Hung Nô, đỉnh đầu cạo trọc, xung quanh bệnh tóc. Thân cao 8 thước, lưng hùn vai gấu. Phải nói, Mạo Đốn và A Lợi là người cạnh tranh, hơn nữa một người giống như ngọn lửa mãnh liệt, một người lại trầm lạnh như băng cứng. Vốn thuộc hai loại người hoàn toàn khác nhau, thậm chí khiến người ta có cảm giác như nước với lửa. Thế nhưng hai người này, lại cứ sống hòa thuận với nhau. Hơn nữa lại còn vô cùng thân thiết. Về phương diện này, là do Mạo Đốn nhường nhịn. Á Lợi tuy rằng kiêu ngạo ương bướng, nhưng vẫn rất kính trọng Mạo Đốn. Thậm chí, sự kính trọng của gã với Mạo Đốn còn vượt xa đối với Đầu Man. Cũng chính vì điều này khiến Đầu Man càng ngày càng kiêng nể hai bọn họ. Tham kiến Đại Thiên Vu. Mặc dù là cha con, nhưng Mạo Đốn và A Lợi lại không hề có chút ý không cung kính. Lên trước một bước, quỳ trước chân Đầu Man, hôn lên đôi giày của lão. Đứng lên đi. Đầu Man nhìn hai đứa con trai, trong lòng càng sợ hãi. Nhưng trên khuôn mặt, lão vẫn tỏ ra hiền từ mà một người cha nên có. Hôm nay tìm hai con đến, là có việc muốn thảo luận cùng các con. Ta tin là các con cũng nghe nói rồi. Đồ Kỳ đã chết. Đồ vô dụng này. Làm mất mặt người Hung Nô. Đại quân hàng vạn người bị trốn Phú Bình nhỏ bé ngăn cản không nói, lại còn liên tiếp hao binh tổn tướng. Lão chết đi cũng tốt, nếu không ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho lão. Mạo Đốn và A Lợi nhìn nhau, không nói gì. Đầu Man nói. Đồ Kỳ vừa chết, vị trí Tả Hiền Vương nhất định phải nhanh chóng có người kế nhiệm. Các con đều là con trai mà ta yêu thương nhất, hôm nay ta gọi hai con đến, chính là muốn chọn ra trong hai con, một người sẽ tiếp nhận chức Tả Hiền Vương. Hiện nay, dưới trướng Tả Hiền Vương vẫn còn khoảng 4 vạn người, cần nhanh chóng phái người đến đó bình định. Các con nói xem, trong hai con chọn ai làm Tả Hiền Vương thì thích hợp hơn. Trong mắt đã lợi lóe qua một tia sáng. Nhưng Mạo Đốn xem ra, vẫn cái bộ dạng trầm lặng như trước, hình như chuyện này không hề có liên quan đến gã. Đầu Man nhạy cảm chộp được tia sáng trong mắt A Lợi. Trong lòng không nhịn được thầm cười gượng. Thập nhị, ngươi mặc dù dũng võ hơn người, nhưng nói cho cùng vẫn còn trẻ. Dạ tâm của ngươi, vẫn không có cách nào che giấu nổi. Bất luận ngươi trước đây giấu giếm như thế nào, nhưng bây giờ. Nhưng khi lão nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Mạo Đốn, trong lòng lại hồi hộp. Nếu như nói A Lợi là một con sói đầu đàn, thì Mạo Đốn càng giống một con sói cô độc. Sự tấn công của sói đầu đàn thường là tuân theo quy luật, còn sói cô độc. Đầu Man sống trên thảo nguyên nên biết rõ, một con sói cô độc còn đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn nhiều so với sói đầu đàn. Điều này làm lòng lão càng bất an. Chương 203, Mạo Đốn và A Lợi Đê, 3. Mạo Đốn, con nghĩ thế nào? Mạo Đốn cười nhạt, nhếch môi, lộ ra hàm răng hơi ô vàng. Con không nghĩ gì, tất cả nghe theo sự dặn dò của Đại Thiên Vu. Một con sói cô độc xảo quyệt. Đầu Man chửi thầm một tiếng trong lòng. A Lợi, còn con. Trong mắt A Lợi có một tia sáng nóng bỏng, nhưng gã sau một hồi trầm ngâm, vẫn cố nén sự thôi thúc tự đề cử. Con và ca ca nghĩ giống nhau, nghe theo sự dặn dò của Đại Thiên Vu. Cũng được. Ta biết hai huynh đệ còn vô cùng thân thiết. Như vậy đi. Ta cũng không miễn cưỡng các con. Chúng ta thi một chút, nếu như ai có thể thắng được Phú Bình, người đó sẽ tiếp nhận Tả Hiền Vượng. Thế nào? A Lợi và Mạo Đốn nhìn nhau, vẫn không hề nói. Ngoài ra, ta nghe nói tình hình hiện nay của Bắc Địa Quận không giống như chúng ta tưởng tượng. Binh lực ở đó trống rỗng, đến nỗi lúc Phú Bình bị tấn công, Đông Lăng Hầu Triệu Bình còn không điều động được binh mã cứu viện. Các con cũng biết, ta vẫn luôn tìm khe hở của bọn Tần mọi rợ. Một khi công phá Phú Bình, ta sẽ tập kết đại quân. Huy động binh lực tiến về phía Nam, lúc đó Tả Hiền Vương sẽ là tiên phong. Cơ thể A Lợi không khỏi run lên. Tia sáng nồng nhiệt trong mắt gã, cũng không thể che đậy được nữa, không kìm được nắm tay thành nắm đấm. Ngược lại, Mạo Đốn nhíu mày. Tin tức của Đại Thiên Vu có đáng tin không? Tần mọi rợ đúng là khó đối phó, nhưng người Trung Nguyên không đoàn kết. Tin tức này là một người nước Triệu Quốc cũ buôn bán ở Bắc Địa ngẫu nhiên nghe ngóng được. Mấy ngày trước ta buôn bán hàng hóa ở đó, ta dùng 50 giật, đơn vị tiền tệ, bằng 20 lượng, để mua lại, tuyệt đối vô cùng chính xác. Người thương nhân nước Triệu cũ kia có đáng tin không? Tên kia đã buôn bán với ta bao nhiêu năm, vô cùng đáng tin. Vậy còn chờ gì nữa? Á Lợi không nén nổi, nói to. Chúng ta đi đánh, giết hết toàn bộ bọn Tần mọi rợ đáng chết kia. Vua bọn Tần mọi rợ không phải muốn diệt trừ chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta công phá nghĩa cử, vua Tần mọi rợ đó nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi. Mạo Đốn không tiếp lời, chỉ cúi đầu trầm tư. Đầu Man nói. Nhưng vấn đề bây giờ là, ai có thể lấy danh nghĩa Tả Hiền Vương đi công phá Phú Bình? Các con nên biết, ai làm mất mặt người Hung Nô, nhất định phải do người đó lấy về. Đánh Phú Bình, nhất định phải do Tả Hiền Vương thống lĩnh binh mã xuất chinh. Các con có đồng ý nhận cuộc thi đấu này không? Đại Thiên Vu. Mạo Đốn đột nhiên nói. Một nơi nhỏ bé như Phú Bình, lại ngăn cản được bước chân của Đồ Kỳ, cho thấy trong Tần mọi rợ đích thực là có người tài. Cứ coi như chúng ta công phá Phú Bình, từ Phú Bình đến Nghĩa Cử, ngàn dặm thảo nguyên. Nộ nhỡ quân Tần mọi rợ nhân lúc chúng ta đánh chiếm Phú Bình tập kết binh mã, quyết chiến với chúng ta trên bình nguyên thì làm thế nào? Đại Thiên Vu, người cũng biết, Tần mọi rợ vẫn luôn chờ thời cơ quyết chiến với chúng ta. Quyết chiến thì quyết chiến, bọn người nam mềm yếu đó, làm sao có thể là đối thủ của dũng sĩ Hung Nô chúng ta? Á Lợi đứng lên lớn tiếng nói. Đầu Man mỉm cười. Mạo Đốn, con nghĩ đúng là có lý. Nhưng theo ta nghĩ, Tần Mọi Dợ trước kia muốn ép chúng ta quyết chiến ở núi Giả Lan. Quân tinh nhuệ của bọn chúng hiện nay đều tập trung ở Vân Trung quận. Bắc địa quận trống rỗng. Nếu như muốn tập trung quân chủ lực của bọn chúng, ít nhất cần thời gian 2 tháng. 2 tháng, đủ cho chúng ta đi đi lại lại Bắc địa mấy lần. Con còn lo lắng cái gì? Hơn nữa, binh mã Vân Trung tập kết về Bắc địa, chúng ta nhất định có được tin tức. Đợi lúc đại quân của bọn chúng đến, chúng ta sớm đã bỏ đi Bạt Vô Âm Tín rồi. Mạo Đốn, con rất cẩn thận, là một việc tốt. Nhưng quá cẩn thận sẽ để mất cơ hội. Ở điểm này, Á Lợi mạnh hơn con rất nhiều. Nó mới đúng là dũng sĩ hung nô chân chính. Trong câu nói này, không thiếu có ý gây chia rẽ. Hai gò má của Mạo Đốn hơi co giật, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh ban đầu. Ý ghi mỉm cười nhìn A Lợi, hạ giọng nói. A Lợi huynh đệ dũng võ hơn người, con đúng là không bằng đệ ấy. Thực ra, chức vụ Tả Hiền Vương, do A Lợi huynh đệ đảm nhiệm, là một chuyện không còn gì tốt hơn. Nếu như Đại Thiền Vu đã quyết định như vậy, con tán thành. Mạo Đốn chết tiệt, ta đã nói đến mức này rồi, ngươi vẫn không mắc câu sao. Lẽ nào nó không hiểu ý nghĩa của chức Tả Hiền Vương? Hoặc có lẽ, nó cam tâm tình nguyện nhường A Lợi gánh vác chức Tả Hiền Vương này. Đầu Man không khỏi hoài nghi nhìn Mạo Đốn. Lại phát hiện trong ánh mắt của Mạo Đốn, lộ ra vẻ chân thành. Kế sách tọa sơn quan hổ đấu này, xem ra không có tác dụng gì cả. Hoặc có lẽ, hai người nó đã trở thành đồng minh, cần liên thủ chống đối lại ta. Trong lòng Đầu Man càng ngày càng bất an. Lao đứng lên nói. A Lợi, con nghĩ thế nào? Nếu như thật sự giống như Đại Thiền Vu nói, A Lợi đồng ý làm tiên phong, đánh chiếm Nghĩa Cừ làm món quà hiến tặng cho Đại Thiền Vu. Ánh mắt quay sang nhìn Mạo Đốn, ý vẫn bộ dạng bình tĩnh như vậy. Đầu Man nghĩ một chút. Mạo Đốn đã không chịu làm Tả Hiền Vương, vậy thì không cần thi đấu nữa. A Lợi, kể từ bây giờ trở đi, con sẽ gánh vác trước Tả Hiền Vương. Ta lệnh cho con lập tức tiến thẳng đến đồi Bạch Thổ, tụ hợp lại cùng với binh mã của con. Ta muốn trong vòng 1 tháng 4. Không, trong vòng 10 ngày. Đánh đến Nghĩa Cử. Ta sẽ tập kết các bộ binh mã, thống lĩnh đại quân theo sau, không biết con có tự tin không? A Lợi chắp tay nói. Con nhất định sẽ đánh đến Nghĩa Cử đúng thời gian. Như vậy, con mau chóng xuất phát đi. Mạo Đốn. Con không cần đi nữa. Con đã cẩn thận như thế, thì tạm thời ở lại đây, giúp ta trông coi quân nhu lương thực. A Lợi, con nhất định phải đánh thật tốt cho ta, con cần phải biết, ta luôn vô cùng coi trọng con. Sau khi A Lợi và Mạo Đốn nhận lệnh, bước ra khỏi vương trướng. Mạo Đốn ca ca, ta xuất phát đây. Ngoài doanh địa, Mạo Đốn nắm chặt lấy cánh tay của A Lợi, trịnh trọng nói. A Lợi, đệ phải đặc biệt cẩn thận. Đô Kỳ mặc dù vô dụng, nhưng cũng không phải cái gì cũng sai. Nhưng lần này, lại bị đánh cho thảm hại ở Phú Bình, thậm chí mất cả mạng. Điều này cho thấy rằng Tần Mọi Dợ thật sự có người tài. Đệ gặp chuyện phải thận trọng dè dặt, tâm tư của Đại Thiền Vu sâu xa lắm. Nói chung, muốn giúp đỡ gì thì nói với ta. Chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ tận lực giúp, đừng có dẫm vào vết xe đổ của Đồ Kỳ. Mạo Đốn ca ca yên tâm, A Lợi không phải là đồ vô dụng như Đồ Kỳ kia, đệ nhất định sẽ cẩn thận. A Lợi cười lớn, quay người lên ngựa, quất roi ngựa, chạy băng băng. Nhìn bóng dáng của A Lợi xa dần, Mạo Đốn đứng đó, đứng yên không nhúc nhích. Đại vương tử, lẽ nào ngài thật sự muốn nhường đường cho nhị vương tử sao? Một gã thân tín thấp giọng hỏi. Nếu như nhị vương tử đánh đến Nghĩa Cử, vậy thì ngài ấy sẽ danh chính ngôn thuận. Ta không hiểu. Đồ vô liêm sỉ, tình cảm giữa huynh đệ ta, cần ngươi cho mon vào sao? Mạo Đốn xoay người lên ngựa, hung hãn đánh cho tên thân tín kia một roi. Quay đầu ngựa, nhìn doanh địa vương trướng, lại nhìn về phía A Lợi rời đi, đồng nhiên, Mạo Đốn cười khẩy. A Lợi huynh đệ cho rằng Tả Hiền Vương dễ làm như thế sao? Đánh đến Nghĩa Cử. Ta lo đệ đến thành tường Nghĩa Cử cũng không nhìn thấy. Đại Thiên Vu, người đầu tiên định tọa sơn quan hổ đấu, bây giờ lại muốn đuổi hổ nuốt lang sao? Như thế cũng tốt, vậy chúng ta hãy xem ai mới là ngư ông. Đại vương tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi chuẩn bị một ít lễ vật. Ồ, đem chiếc áo da cáo đỏ đến đây. Hồ Lộc Cô, người giúp ta nghe ngóng một chút, Yên Thị dạo này thích đi đâu săn bắn. Tiện thể giúp ta mua chuộc người bên cạnh Lan Chỉ Yên Thị, nói ta muốn gặp bà ta. Hồ Lộc Cô là người nước Kiến cũ, vốn họ Cơ, nghe nói còn là một vương tộc. Còn về tên thật, đã không có ai biết. Mọi người đều quen gọi gã bằng tên Hung Nô bây giờ. Gã giữ chức trợ tá bên cạnh Mạo Đốn. Hồ Lộc Cô nhận lời, đem theo người vội vàng rời đi. Còn Mạo Đốn lại quất roi ngựa đi, trong vương trướng, tiếng sừng trâu kéo dài, không ngừng vang vọng trong không trung. Chương 204, bỏ quân cờ, 1. Địa danh Phu Thi, nay gần Lô Cốt Hồ Nam Ngư, huyện Du Lâm, Thiểm Tây, vốn là tên người. Năm Đoán Vương Trung thứ 20, cũng chính là vào năm 295 trước công nguyên, Triệu chủ phụ liên thủ với Tề, Yến, sau khi cùng diệt nước Trung Sơn, chuyển vương tử Trung Sơn phu thi đến Bắc Địa quận, sau này gọi là Tiên Ngu vương tử. Còn nơi phu thi ở, được gọi theo tên họ của y. Tiếp giáp với Hoàng Sơn, đứng sừng sững ở chỗ giao của trường thành Ngụy Triệu. Hướng về phía Bắc, có hồ Đại Lý cùng với những gò đồi và dãy núi chập trùng, hướng về phía Đông, sau khi qua trường thành Ngụy, là dòng nước Hoàng Hà quần quận ngất trời. Mông Điểm ngồi trong phủ soái, đang nói chuyện với thuộc hạ. Người ngồi đối diện với lão là một thanh niên, dáng vẻ khoảng chừng 23, 24 tuổi, mắt to mày rậm, giữa trán toát ra vẻ hùng dũng. Trước mặt Mông Điểm, chàng thanh niên trẻ tuổi không hề lộ chút e sợ, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ, ngón tay thon dài chỉ vào một quân cờ. Đối với cục diện gay go trên bàn cờ, hình như y không hề bận tâm, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Hồi lâu, chàng thanh niên hạ xuống một quân. Thượng tướng quân hình như hôm nay tinh thần có chút bất an à. Tâm tư của Mông Điểm, không hề trên bàn cờ, nghe chàng thanh niên nói, đầu tiên ngẩn người ra một lát, sau đó lập tức cười. Đại công tử chê cười rồi. Với sự tôn kính của Mông Điểm, lại được Mông Điểm gọi là công tử. Chàng thanh niên nói, ta phụ mệnh phụ hoàng đến đây học hỏi kinh nghiệm của thượng tướng quân, bây giờ chớp mắt đã nhiều ngày, mà vẫn chưa thấy thượng tướng quân tinh thần bất an như hôm nay. Có phải có chuyện khó không? Phù Tô bất tài, cũng nguyện phân ưu với thượng tướng quân, nhưng không biết thượng tướng quân có đồng ý hay không. Người thanh niên này, chính là con trưởng của Thủy Hoàng đế Doanh Phù Tô. Mẫu thân của Phù Tô là người Trịnh Quốc, thích ngâm bài thơ Sơn Hữu Phù Tô của Trịnh Quốc. Thủy Hoàng đế vì vậy nên mới đặt tên cho ý nghĩa là Phù Tô. Phù Tô, là cách người cổ xưa miêu tả cây cối xanh tốt. Thủy Hoàng đế đặt tên như vậy, cũng đủ thấy sự kỳ vọng và yêu thương của người đối với Phù Tô. Đương nhiên, trong đây vẫn còn một nguyên nhân không muốn ai biết khác. Thủy Hoàng đế ra đời năm 260 trước công nguyên, mặc dù đăng cơ rất sớm, nhưng mãi đến tận 22 tuổi mới tự mình chấp chính. Phù Tô, cũng sinh ra đúng vào năm Thủy Hoàng đế tự mình chấp chính. Cho nên trong lòng Thủy Hoàng đế, Phù Tô không chỉ là con trai trưởng, mà còn là món quà mà trời cao ban tặng cho người. Còn bản thân Phù Tô, cũng nhanh trí thông minh, còn có lòng dạ từ bi thương dân. Đối với việc Thủy Hoàng đế cưỡng chế thi hành luật tần ở Lục Quốc, Phù Tô không hề đồng tình. Ở điểm nào có khuynh hướng nghiêng về học thuyết Tạp gia. Phát triển rộng luật tần, phải tiến hành từ từ. Từng bước chắc chắn, khiến cho bách tính Sơn Đông Lục Quốc có đủ thời gian để tiếp nhận. Đồng thời đối với nhục hình trong luật tần, Phù Tô cũng không tán thành lắm. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa y với Thủy Hoàng đế nảy sinh nhiều bất đồng. Thủy Hoàng đế cố chấp cho rằng, đây là do tính cách mềm yếu của Phù Tô mà ra. Sở dĩ Phù Tô tính cách mềm yếu, là bởi vì y chưa từng trải qua khói lửa chiến tranh. Cho nên Thủy Hoàng đế lệnh cho Phù Tô đến thượng quận trước, lấy thân phận là trợ tá của Mông Điểm, tham gia vào trận chiến Hung Nô này. Đương nhiên, điều này cũng gửi gắm tình yêu thương của Thủy Hoàng đế đối với Phù Tô. Đại Tần lấy pháp trị quốc, lấy dũng võ xưng hùng thiên hạ. Thủy Hoàng đế không hy vọng người kế thừa mình là một thư sinh mềm yếu sức trói gà không chặt. Duy chỉ có trải qua sự thử thách của khói lửa chiến trận, Phù Tô mới có thể trưởng thành. Đồng thời, cũng có thể lập công trạng, có chỗ đứng trên triều Đại Tần. Nói chung, Thủy Hoàng đế hy vọng có thể nhờ vào chiến trận Bắc Cương này mà đào tạo ra một Phù Tô cương nghị quả cảm. Mông Điểm cũng thấu hiểu tâm tư của Thủy Hoàng đế, nghe Phù Tô nói như vậy, lập tức mỉm cười. Đại công tử đừng khách khí như vậy, Mông Điểm không dám. Kỳ thực việc Mông Điểm lo lắng, đại công tử chắc cũng rõ, sao còn hỏi. Phú Bình. Mông Điểm nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Một Phú Bình nhỏ bé, trên bản đồ Đại Tần, thậm chí không tìm thấy sự tồn tại của nó. Nhưng ai ngờ, vùng đất nhỏ bé này bây giờ lại thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Phù Tô đến Phù Thi cũng đã không ít ngày. Nói đúng ra, ngày đầu tiên chiến trận bắt đầu ở đồi Bạch Thổ, đến Phù Thi, khi nghe tin Tả Hiền Vương Đồ Kỳ tức mà chết ở Phú Bình, y liền ngẩn người ra. Một quân hầu nhỏ bé, dựa vào đội ngũ không đến nghìn người mà đối kháng với đại quân hàng vạn người của Hung Nô, không những không thất bại mà còn liên tục giành thắng lợi. Điều này thật sự khiến Phù Tô kinh ngạc. Không chỉ có Phù Tô kinh ngạc, đến Mông Điểm khi nghe tin này, cũng ngẩn người ra hồi lâu không hề có phản ứng. Nghe nói, tình hình hiện nay ở Phú Bình rất tốt. Mông Điểm thở dài. Đầu Man sau khi phái con trai thứ tiếp nhận chức Tả Hiền Vương, tiến công không ngừng vào Phú Bình. Theo tin mà Bình Hầu truyền đến, ba ngày trước Lưu Khám hạ lệnh phong tỏa cửa thành Phú Bình, đã có thái độ cùng tiến lui với Bình Hầu. Thử thương vô cùng thảm hại. Hiện nay, A Lợi đã cắt đứt con đường chi viện, trong thành Phú Bình không có lương thảo, bên ngoài không có viện binh. Ta thật không biết bọn họ còn có thể kiên trì được bao lâu. Trong một ngày Triệu Bình nhận được ba tin, khẩn cầu ta, muốn xuất viện binh cứu viện Phú Bình, nhưng ta không đồng ý. Trên mặt Phù Tô toát ra vẻ thương cảm. Hình như tật cũng ở Phú Bình. Mông Điểm gật đầu. Theo sự dặn dò của ta, Bình Hầu phân 3.000 binh mã từ Nghĩa Lương, do Mông Tật, Mông Khác thống lĩnh, lần lượt đến Phú Thành. Đây đã là tất cả những gì Bình Hầu có thể làm được, đại công tử chắc cũng biết, binh mã ở Nghĩa Lương, không đến cuối cùng không được xuất ra. Khắc cũng đi Phú Bình sao? Phù Tô không nén nổi kinh hoàng kêu lên một tiếng. Thượng tướng quân, nếu đã như vậy, ngài nên phái binh mã đến viện trợ. Dưới gối ngài chỉ có 2 đứa con trai, nếu như... Không thể được. Trên mặt Mông Điểm toát lên một màu xanh. A Lợi vẫn chưa phát điên, chủ lực Hung Nô cũng vẫn chưa bắt đầu hành động. Nếu như lúc này chúng ta làm bại lộ thực lực, vậy thì bao nhiêu mưu kế trước đó coi như đổ xuống sông xuống biển. Lúc này bệ hạ quyết tâm phải một trận thành công, thậm chí đến quân úy bảo vệ kinh thành cũng đã điều động đến đây. Mông Tật, Mông Khắc, có thể chết trận vì bệ hạ, cũng là niềm vinh hạnh của bọn nó. Bây giờ vẫn chưa phải lúc hành động, chúng ta nhất định phải tiếp tục chờ đợi, Phú Bình không phá, quân chủ lực đầu Man quyết không điều động. Chúng ta nhất định phải nhẫn lại. Vừa nói, Mông Điểm vừa vê vê quân cờ trên tay, đập bịch xuống bàn cờ. Bỏ quân cờ. Phù Tô kinh ngạc nhìn vào quân cờ trên bàn cờ, trong đầu đống nhiên lóe lên một ý nghĩ. Cho đến tận bây giờ, Phù Tô mới coi như hoàn toàn hiểu được tâm tư của Mông Điểm. Phú Bình. Từ đầu đã bị Mông Điểm coi như quân cờ. Thế nhưng, rõ ràng biết rằng Phú Bình là chỗ chết, tại sao vẫn đẩy 2 đứa con trai của mình vào đó? Phù Tô không nhịn được, nắm chặt cánh tay của Mông Điểm. Thượng tướng quân, Mông gia của ngài với đại tần ta. Phù Tô thật không biết nên làm thế nào mới phải. Chỉ là, ngài hà tất phải để Tật và Khắc đi vào trong đó. Là Lao Tần ta có lỗi với ngài, là Lao Tần ta có lỗi với ngài. Vừa nói, vành mắt Phù Tô đã hoe hoe đỏ, khóc không thành tiếng. Còn Mông Điểm thì lại thở dài. Đại công tử, Mông gia ta 3 đời được một vương thượng và bệ hạ ân sủng, cho dù là thịt nát xương tan cũng phải báo đáp. Ta tiếc, không phải là Mông Tật, Mông Khắc, mà là Lưu Khám kia. Lần này là hắn, một tay đã làm thay đổi kế hoạch tác chiến của ta. Một người lấy 1.000 người ít ỏi chiến đấu với 50.000 hổ sói Hung Nô, dĩ nhiên là toàn thắng. Thêm thời gian, chắc chắn sẽ là giường cột của đại tần ta. Nhưng mà bây giờ, vẫn còn mấy nghìn bách tính Phú Bình đang ra sức chiến đấu, chờ đợi viện binh đến. Thế nhưng, Mông Điểm liên tiếp 2 lần nói không hết lời, nhắm nghiền mắt lại, rơi xuống 2 hàng lệ. Chỉ mong bách tính trong thành Phú Bình, còn có Lưu Khám đều có thể tha thứ cho ta. Chương 205, bỏ quân cờ, 2. Trời đã tối rồi. Lập hạ qua đi, thời tiết càng ngày càng nóng bức. Phú Bình đã trở thành một tòa huyết thành. Bên ngoài thành xác người chất như núi, trên các con đường trong thành, khắp nơi đều là vết máu đỏ. Chỉ trong thời gian 6 ngày ngắn ngủi, Lưu Khám dường như đã biến thành một người khác. Tóc hắn đã bị cạo trọc. Mấy lần khổ chiến, đã làm cho hắn không có thời gian để ý đến tóc, dứt khoát cạo sạch toàn bộ. Bớt đi một nỗi lo. Áo giáp tê giác cái màu đen, đã biến thành màu máu. Bên trên còn có dính máu tươi và vụn thịt vương lên người hắn. Dưới hàm đã mọc một vòng râu ngắn, càng khiến hắn toát ra vẻ dũng mãnh nhanh nhẹn. Chiếc khăn đen quấn trên cổ hắn đã nhuốm màu đỏ quái dị. Giờ này khắc này, hắn đang đứng trên đầu thành, nhìn chăm chăm ra phía đại quân Hung Nô bên ngoài. Đây đã là lần thứ mấy đẩy lùi quân Hung Nô rồi. Lưu Khám không nhớ rõ nữa. Không sai, quân Hung Nô đúng là không giỏi công kiên, nhưng tường thành Phú Bình cũng thật sự không đủ để đối kháng với đám người không hề quen với việc công thành ấy. Trong vòng 6 ngày, quân Hung Nô ở ngoài thành đã vứt đi hàng ngàn xác người chết, nhưng Phú Bình cũng phải trả giá gần 1.000 người. Trong đó, không ít lao binh đã thân chinh trăm trận, mỗi lần chết một người, đều khiến Lưu Khám đau lòng không ngớt. Nhưng đến bây giờ, Lưu Khám đã tê liệt rồi. Nhìn từng sinh mạng đang sống chết dưới mắt hắn, Lưu Khám không hề có chút cảm nhận. Phan Khoái và Đồ Đồ cũng chọc đầu, đứng ở phía sau. Quả thực, không chỉ là 2 người bọn họ, tất cả những người tham gia chiến sự, hầu như đều cạo chọc đầu. Đây cũng đã trở thành một quang cảnh đặc biệt của thành Phú Bình. Chết tiệt, bọn hồ mọi dợ này đã phát điên chưa? Đồ Đồ không nén nổi chửi rủa một tiếng. 6 ngày rồi, bọn họ đã không nghỉ ngơi để thở sao? Ngươi đang chơi trò chơi sao? Phan Khoái không nhịn được cười. May mà ngươi vẫn còn là một lão binh, cũng đã gặp qua chiến trận, lúc đánh trận không phải ngươi chết thì là ta sống. Ta à, là bọn họ chết, chúng ta sống. 2 người này đều thần kinh vững vàng, đến lúc nào rồi vẫn còn tâm tư trêu đùa. Nhưng Lưu Khám vui vẻ không nổi, hắn lờ mờ cảm thấy được, bản thân. Vẫn còn mấy người phía sau, bao gồm cả mấy nghìn bách tính trong thành, sợ sẽ bị bỏ rơi. Tính toán thời gian một chút, cứ coi như viện binh từ Hàm Dương, bây giờ chắc cũng đến rồi. Thế nhưng bây giờ, đến một bóng dáng tên viện binh cũng không có. Lúc trước hắn nhìn thấy Mông Tật, Mông Khắc đến, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. nếu như Mông Điềm biết con trai nhà Lao vẫn ở chỗ này, chắc chắn sẽ nghĩ cách ứng cứu. Nhưng bây giờ xem ra, Mông Điềm dùng cách này để nói với hắn, ta đến con cũng không cần, ngươi đừng trách ta. Nghĩ thông một chút, trong lòng Lưu Khám rét run từng đợt. Hai người các ngươi đừng có mà đứng cười ha ha nữa, để mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống. Ta dự tính, quân Hung Nô sẽ rất nhanh hành động thôi. Lúc này đúng là giờ tí. Lưu Khám vẫn chưa dứt lời, trong đại doanh quân Hung Nô ở xa xa đã vọng lại tiếng sừng trâu. Chỉ thấy một đội binh Hung Nô, từ đại doanh xông ra. Dưới ánh sáng chiếu rọi, Lưu Khám nhìn thấy một đại tướng Hung Nô dưới đại kỳ. Theo tiếng thổi sừng không ngừng là sĩ binh Hung Nô kết trận, bắt đầu dịch chuyển chậm chậm. Khác với kiểu tấn công không có chút trình tự ngày đầu tiên, lần này quân Hung Nô chú trọng trận pháp, cũng tăng cường phòng ngự, hơn nữa còn rất có trình tự. Chết tiệt, lại bắt đầu rồi. Đồ Đồ nhấc cái khiên gỗ và cái việt, một loại binh khí xưa, đồng, hung hăng nổ một bãi nước bọt xuống dưới thành. Lưu Khám lập tức hô to. Lữ Thích Chi, nổi trống. Nói với mọi người, quân Hung Nô lại sắp đến rồi. Lữ Thích Chi đã gầy đi rất nhiều. Nét trẻ con trên mặt cũng biến mất. Hai hôm na đã hét đến nỗi cổ họng khàn đặc, nghe thấy mệnh lệnh của Lưu Khám, y lập tức trèo từ góc tường thành xuống, nghiêm nghị hét. Quân Hung Nô tấn công rồi, nổi trống. Trong thành Phú Bình, tiếng trống rung trời. Từng đội quân Tần xông lên lầu trên tường thành, dương cùng cái tên, chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, lúc quân Hung Nô sắp tiến vào tầm bắn, đột nhiên dừng lại. Tên đại tướng Hung Nô dưới đại kỳ thúc ngựa xông lên. Trước tiên không nên bắn tên. Lưu Khám hít một hơi sâu. Chết tiệt, đến cả không khí cũng sặc tanh mùi máu. Chủ tướng Tần mọi rợ. Ta là A Lợi, Tả Hiền Vương mới nhậm chức, có dám ra đây trả lời không? Lưu Khám dồn khí xuống dưới rốn. Ta là Lưu Khám, chủ tướng Phú Bình. Có gì, mau nói. Tần mọi rợ, ngươi thực sự lợi hại. A Lợi nhìn Lưu Khám như con sư tử được đứng trên lầu thành, không nén được thở dài. Y không phải không biết, tên Lưu Khám này chính là chủ tướng của Phú Bình. Đánh nhau 6 ngày rồi. Y với bộ hạ của Y, ấn tượng với Lưu Khám rất sâu sắc. Giống như một cánh cửa hình thù kỳ dị, không biết đã cướp mất sinh mạng bao nhiêu dũng sĩ Hung Nô. Nói thật lòng, A Lợi đối với Lưu Khám, dù sao cũng vô cùng kính phục. Một phú thành nhỏ bé, mà lại khó tấn công đến vậy, khiến A Lợi ngạc nhiên vô cùng. Lưu Khám cười nói. Hồ mọi giờ, nếu như ngươi chỉ cần đến đây khen ta, khà khà, ngươi đã nói rồi, ta cũng nghe thấy rồi. Còn chuyện gì không? A Lợi không thèm bận tâm đến Lưu Khám, thúc ngựa xoay quanh, hét to. Tần mọi giờ ở Phú Bình, các ngươi đều là dũng sĩ. Người Hung Nô kính phục nhất chính là dũng sĩ. Nhưng, các ngươi cứ tiếp tục kiên trì bảo vệ, còn có ý nghĩa gì? Các ngươi không ngăn cản được bọn ta, còn hoàng đế của các ngươi, càng là một người nhu nhược. Hắn ta thậm chí đến viện binh cũng không dám phái tới đây, ôm thành hàm dương của hắn mà run lẩy bẩy. Các dũng sĩ, hà tất phải bán mạng cho loại nhu nhược này? Ta, A Lợi, Tả Hiền Vương của Hung Nô, bảo đảm với các ngươi. Chỉ cần các ngươi ra đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không động đến một cái cây một sợi cỏ thành Phú Bình. Hơ, Hồ mọi giờ cũng biết đánh vào mặt tư tưởng cơ đấy. Hơn nữa, không thể phủ nhận, những lời của A Lợi, thật sự gây ra rối loạn ở trên lầu thành. Mấy ngày qua, mọi người đều mong đợi quân cứu viện tới. Nhưng ngoài hai người Mông Tật, Mông Khắc dẫn theo 3.000 trai tráng tới Phú Bình, nghĩa cử không hề có động tĩnh gì nữa. A Lợi cứ hét như vậy, khiến rất nhiều người không khỏi động lòng. Người ở thời đại này, không có chủ nghĩa yêu nước mãnh liệt như ở hậu thế. Với lời A Lợi nói ra, bao nhiêu ánh mắt, tất cả đều tập trung vào người A Lợi. Trong lòng Lưu Khám không khỏi kinh sợ. Đang định mở miệng trấn an lòng quân, lại nghe thấy tiếng hát vang lên trên lầu thành, Lão Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn. Theo sau đó, lại có người hát lên bài quân ca của người Lão Tần, âm thanh lúc to lúc nhỏ, vang vọng không ngừng trên bầu trời Phú Bình. Lưu Khám nhận lấy chiếc cung đại hoàng từ tay Lữ Thích Chi, nhấc một mũi bạch phù tiễn, nghiêm giọng nói. A Lợi, đây là câu trả lời của bọn ta. Bằng. Tiếng dây cung vang lên, bạch phù tiễn như một tia chớp, bay về phía A Lợi. A Lợi giơ trường mâu lên đỡ mũi tên, nhưng lực của mũi tên sắc bén quá lớn, khiến cánh tay A Lợi tê tê. Thẹn quá thành giận, ý y nhấc thanh trường mâu lên hét to. Tấn công cho ta. Chương 206, thành bị phá. Xích kỳ trong ánh lửa vẽ ra một đường vòng cung đẹp tuyệt, hung hãn bổ vào một tên bách phu trưởng. Lưỡi đao sắc bén từ ngực của bách phu trưởng kéo qua, đến nỗi phần trên của đối phương bay xuống lầu thành, còn nửa phần dưới vẫn còn ở trên thành. Máu tươi, pha cả nội tạng, bắn lên người Lưu Khám. Còn Lưu Khám dường như không có cảm giác, bước đi như bay, đạp chân bay lên không, sau khi giấu người phía sau khiên đồng, hạ xuống đất, khiến cho một tên tốt khỏe mạnh Hung Nô vừa mới trèo lên lầu thành, đã bị đánh bay ra ngoài. Lao Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn. Huyết chiến đến cùng, đến chết không nghỉ. Mỗi lần giết một tên, Lưu Khám lại hét lên. Sĩ tốt Lao Tần trong thành, bị ảnh hưởng bởi sự sát hại, nghe tiếng hô gào, ai nấy đều trở nên điên cuồng vô cùng. Hai gã binh sĩ hung nô xông vào tường thành, chỉ thấy một Lao Tần nhân ngã vào vũng máu, đồng nhiên từ dưới đất lại trồm lên, hét câu Lao Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn, ôm lấy một gã hung nô trong đó, cùng ngã xuống thành, cũng phải cao chừng 7-8 mét. Chân tường thành cắm toàn trong sắt, sau khi ngã xuống, cơ thể bị trong sắt xuyên thủng, kết quả không nói cũng có thể đoán được. Lữ Thích Chi bị trượt chân, suýt chút nữa thì rơi xuống, được Đồ Đồ bắt được kéo lên, nghiêm nghị quát. Đứng thẳng vào, cầm chắc cho ta đại kỳ. Đại kỳ không đổ thì Lao Bi không chết. Lữ Thích Chi giống như một người điên, trên mặt còn dính ít máu còn chưa lau, lớn tiếng đáp lại. Đại kỳ không đổ, Lao Bi không chết. Kiếm sắt chém một tên hung nâu ngã vào vũng máu. Đây là một trận chém giết bi thảm, không phải ngươi chết thì là ta sống. Người hung nô tấn công liên tục cả một đêm, đến tận lúc bình minh, cuối cùng mới dừng lại. Bộ khúc của A Lợi ba lần đánh lên lầu thành Phú Bình, cũng lại ba lần bị đánh xuống. Sau khi hai bên đều phải trả giá vô cùng thê thảm, không thể không tạm thời dừng lại. Lúc tia sáng đầu tiên chiếu rọi trên bầu trời Phú Bình, cả huyện thành, bao phủ một mảng ánh sáng màu máu. Máu theo các kẽ hở chảy xuống dưới, bức tường màu cho đất, bây giờ cũng đã chuyển thành màu đỏ thẫm, vô cùng quái dị. 423 người. Sau khi Lý Thành và Trần Đạo Tử báo cáo số người thương vong xong, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Trong số đó, không bao gồm các binh sĩ rơi xuống thành. Nếu như cộng cả vào, số lượng thương vong sẽ phải hơn 500, gần 600. Hôm nay là ngày thứ 7. Nhưng số thương vong của một buổi sáng, gần như đã vượt qua tổng số thương vong của 6 ngày cộng lại. Vấn đề lớn nhất mà thành Phú Bình phải đối mặt, chính là sau khi hao hụt một lượng lớn cung tên, bây giờ còn lại không nhiều. Rất nhiều cung tiễn thủ, không thể không vứt bỏ cung tên, cầm đao thương lên mà giết gần. Không còn cách nào khác, ai bảo ngay từ lúc đầu tiên đã hao hụt nhiều cung tên như vậy. Cũng không thể trách cung tiễn thủ được. Rất nhiều người đây là lần đầu tiên cầm cung tên lên, thậm chí cũng là lần đầu tiên đối mặt với trận chiến như vậy, nên mũi tên hầu như được bắn ra một cách mù quáng. Bây giờ, cung tiễn thủ đã thành thục rồi, nhưng cung tên thì... Người hung nô thương vong bao nhiêu? Ít nhất cũng 1.300 tên trở lên. Thi thể trong thành cũng gần 400 rồi, thêm cả ngoài thành nữa, con số này chắc vẫn chưa đủ. Người hung nô bị chết trước khi tính toán, dưới thành Phú Bình này, ít nhất cũng chết 6-7.000 người hung nô. Lý Thành không nhịn được cười nói. Nếu như đây là dã chiến, quân hầu có thể lên ít nhất là 2 cấp. Ha ha, cứ coi như trận phòng ngự cũng đã là công trạng rồi. Ngoài thành vẫn còn mấy nghìn người hung nô, đợi đến lúc kết thúc, ta xem quân hầu 8. Câu nói trêu đùa này, thật sự có thể giảm bớt bầu không khí nặng nề ở đây. Ai cũng biết, nếu như không có viện quân tới, chỉ sợ Phú Bình trụ không nổi 3 ngày. Mông Tật, Mông Khắc cúi đầu im lặng. Nam Vinh Tú nói. Quân hầu, tính ngày tháng, viện quân chắc cũng đến rồi chứ. Chỉ sợ không có viện quân thôi. Trong lòng Lưu Khám nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, vẫn phải giả bộ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn là người chủ chốt của Phú Bình này, nếu đến cả hắn cũng nản lòng thất vọng, thì Phú Bình này đến một ngày cũng không giữ nổi. Ánh mắt quét qua từ người bên cạnh, Lưu Khám nói. Bình hầu không thể bỏ mặc chúng ta, thượng tướng quân nhất định sẽ phải viện quân đến ứng cứu chúng ta. Các ngươi xem, huynh đệ Mông quân hầu cũng ở đây, thượng tướng quân có thể không để ý không? Sở dĩ viện quân đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc là thượng tướng quân có dự định của ngài ấy. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Phú Bình, những chuyện khác, không cần phải lo nghĩ. Theo ta thấy, nhiều nhất là 3 ngày, viện binh nhất định sẽ xuất hiện. Câu này nói ra, đến bản thân Lưu Khám cũng không thể tin. Lúc hắn nhắc đến thượng tướng quân, hai huynh đệ Mông Gia Mông Khắc hơi hơi run lên. Mông Tật tùy tiện nói. Quân hầu nói rất đúng, nếu như phụ thân ta không phát viện binh, mẫu thân ta nhất định không tha cho ông ấy. Mọi người nghe xong tất cả đều bật cười. Lưu Khám lặng lẽ ra khỏi quân trướng, đứng bên ngoài quân trướng, cố sức hít một hơi thật sâu. Chết tiệt, đến không khí hít vào thở ra cũng vương mùi tanh của máu. Lưu quân hầu. Lưu Khám không quay đầu lại. Bây giờ trong thành Phú Bình tổng cộng có 3 quân hầu. Trong đó Nam Bình Tú đã nhận hắn là chủ, chỉ gọi quân hầu, không thêm tên họ. Người gọi hắn là Lưu quân hầu, chỉ có một người, chính là Mông Khắc. Cho nên Lưu Khám không cần quay đầu lại, cũng biết là Mông Khắc đến bên cạnh. Mông Khắc đã không còn khí chất nho nhã của ngày trước nữa, râu ria xồm xoàm, nhìn rất chán trường. Y lìa đến bên cạnh Lưu Khám, môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì. Nhưng lời chưa kịp nói, cũng không biết nói thế nào. Không có viện binh, có đúng không? Mông Khắc run run, không nói lên lời. Ta có thể nhìn ra, Thành Tư Mã cũng nhìn ra rồi, còn có Trần Đạo Tử cũng nhìn ra. ca ca của ngươi là một người thẳng thắn, trong đầu sẽ không thay đổi. Còn ngươi, ta tin là ngươi sau khi đến Phú Bình mới phát hiện ra điều này. Có đúng không? Đánh trận đến nước này, ngươi hiểu, ta cũng hiểu. Đạo lý nhân từ không nắm binh, ngươi và ta đều hiểu, nhưng muốn làm được, lại rất khó. Mông Khắc nói. Lưu Quân Hầu, ngươi đừng trách phụ thân ta, ông ấy. Lưu Khám khoát tay, ra bộ không thèm để ý, cười nói. Ta không trách ông ấy, ta sao lại có thể trách ông ấy? Chết tiệt, ta không trách ông ấy, lẽ nào lại trách bản thân ta sao? Hắn rất muốn biểu lộ ra phong độ, nhưng hỏa khí trong lòng lại không kiềm chế nổi. Hắn xoay người, nắm chặt lấy cánh tay Mông Khắc, dàn từng chữ một nói. Ta có thể không để ý sống chết, nhưng những bách tính này thì sao? Ngươi làm quân, bảo vệ quốc gia, dù chết không tiếc. Lúc ta khoác thêm bộ áo da đen này, ta đã có chuẩn bị sẽ chết rồi. Nhưng những bách tính này, bọn họ nhìn sao, nhìn trăng chờ đợi viện quân. Bọn họ thà rằng ăn ít đi một miếng cơm, cũng phải để cho chúng ta ăn no. Để chúng ta giành được thắng lợi, bọn họ có thể đưa con lên lầu thành. Thế nhưng, bọn họ nhận lại được gì? Lúc trưng thu thuế má, nghĩ đến bọn họ, lúc chiêu mộ lao dịch, nghĩ đến bọn họ. Nhưng bây giờ, lại một chân đá bay bọn họ. Chương 207, thành bị phá, 2. Ta mặc kệ thắng với lợi, ta chỉ muốn biết, sau khi ta chết, ta làm sao đối diện với chất vấn của bọn họ. Nói xong câu cuối cùng, khuôn mặt Lưu Khám méo mó đến đáng sợ. Đạo lý nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn hiểu rất rõ. Thế nhưng lúc hắn thật sự đối diện với tình cảnh này, lại không có cách nào tiếp nhận. Huống hồ, hắn chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ. Mông Khắc bịt kín miệng Lưu Khám. Quân hầu, nói cẩn thận. Được rồi, ngươi buông tay ra, ta đã bình tĩnh rồi. Lưu Khám cũng biết, những lời hắn vừa nói, có chút đại nghịch bất đạo. Thế nhưng những lời dồn nén ở trong lòng, nếu như không nói ra, sẽ bực bội chết mất. Hắn có thể coi thường quân địch đang từng tên tiến đến trước mặt hắn, nhưng lại không có cách nào coi thường từng người bên cạnh mình ngã xuống. Mấy nghìn người. Nếu như tính cả 2.000 người Mông Tật dẫn đến và 1.000 người Mông Khắc dẫn đến, trong thành Phú Bình có gần vạn người. Tính mạng của gần vạn người, một loáng đã trở thành quân cờ bị bỏ đi. Mặc dù đã sống ở thời đại này nhiều năm, nhưng Lưu Khám vẫn không cách nào tiếp nhận sự lãnh đạm này. Theo hắn thấy, hắn bị phản bội, bị Mông Điềm phản bội, bị đế quốc Đại Tần phản bội. Lưu Khám dùng hai tay che mặt, xoa bóp thật mạnh. Lát sau, hắn nhẹ nhàng nói. Không có viện quân, chúng ta bây giờ chỉ có dựa vào chính mình. Ta không có cách nào vứt bỏ bách tính trong thành, bọn họ không đáng chết. Ta ước tính, Phú Bình chống cự không được mấy ngày nữa. Vừa nãy Thành Tư Mã nói riêng với ta, Đông Thành có mấy chỗ tường đã bị lỏng lẻo. Ta ước tính, mấy chỗ tường thành khác đều có tình hình như vậy. Điều mà chúng ta cần làm bây giờ là làm thế nào yểm hộ cho bách tính trong thành rút lui. Vậy quân hầu có chủ ý gì không? Lưu Khám vuốt vuốt mũi. Hai ngày nay ta luôn quan sát, Phú Bình bị bao vây bốn phía nhưng về tương đối mà nói, sở bộ vùng đồi núi phía nam chắc là mềm yếu nhất. Thành Tây có sông Hoàng Hà ngăn cản, thành Bắc lại phải đối diện với quân tinh nhuệ của A Lợi, khó mà xông ra ngoài. Mông Khắc gật đầu. Do vậy Phú Bình phá vòng vây phía Tây, chỉ cần có thể xông ra, 30 dặm ngoài là Tử Ngọ Lĩnh. Đi vào Tử Ngọ Lĩnh, chúng ta có thể có một cơ hội sống. Hai ngày nay ta quan sát, quân sĩ phía đông Phú Bình, chủ tướng tên là Nang Chi Nha Tư, vốn dĩ là thân tín của Đồ Kỳ, hình như cũng không ủng hộ A Lợi lắm, lực chiến đấu tương đối yếu, có lẽ có thể phá vòng đây. Lưu Khám vô nhẹ chán. Trước tiên không đội vàng, việc này tốt nhất là thảo luận với mọi người. Như thế này đi, người thống lĩnh bộ khúc lặng lẽ tổ chức bách tính, có thể dẫn đi thì dẫn toàn bộ đi. Chuyện này, ngươi thảo luận cùng Thành Tư Mã. Một khi chúng ta quyết định, hành động sẽ tương đối gấp rút. Mông Khắc đồng ý một tiếng, không nói gì thêm. Hai người sóng vai đứng một lúc, sau đó ai nấy tự rời đi. Lưu Khám một mình leo lên lầu trên tường thành, nhìn Phàn Khoái và Đồ Đồ đang kiểm tra lại đường đi trong thành. Lữ Thích Chi ở dưới thành, đang dắt ngựa xích thố đi dạo. Đáng tiếc con ngựa tốt này, trong trận chiến phòng ngự này, dường như không có cơ hội phát huy. Lưu Khám thở dài, đứng dưới lỗ châu mai. Quân hầu. Đồ Đồ đi đến bên Lưu Khám hành lễ. Người Hung Nô có động tĩnh gì không? Đồ Đồ lắc đầu nói. Cũng thật là bất thường. Ban đêm đánh hung hăng như vậy, sau khi trời sáng, lại không có chút động tĩnh gì. Cũng không biết bọn hồ mọi dợ đó có phải ăn nhầm cái gì rồi không? Cả một buổi trưa không hề có động tĩnh gì. Ha ha, có lẽ là mệt rồi. Mệt rồi. Lưu Khám lại không cho rằng như thế. 7 ngày này, hắn đã thấy thủ đoạn của người Hung Nô. Những tên này cũng có năng lực học hỏi rất cao, hơn nữa tuyệt đối không mọi dợ như người hậu thế nói. Ngược lại, người Hung Nô rất hiểu chiến pháp, hơn nữa trong chiến tranh không ngừng điều chỉnh, tìm kiếm phương pháp giải quyết tốt nhất. Nheo nheo mắt lại, Lưu Khám nhìn về đại doanh Hung Nô ở phía xa. Chú ý vào một điểm cho ta. Lưu Khám dặn dò. Hồ mọi giờ đánh trận rất đồng bộ. Hai này trước đánh trận hung hãn như vậy, đột nhiên lại yên lặng, chắc chắn là có âm mưu. Đúng rồi, để mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nói không chừng sẽ luân phiên ác chiến. Ti trước đã rõ. Tên đồ đồ này, mặc dù rất lỗ mạng, thậm chí có chút khó gần, nhưng lại là người thẳng tính. Ban đầu, ý thật sự không phục Lưu Khám. Nhưng sau khi trải qua hàng chuỗi liên tiếp những trận ác chiến, đồ đồ đối với Lưu Khám đã hoàn toàn nể phục. Loại người thế này một khi đã nể phục ai, sẽ một lòng một dạ. Cho nên chuyện Lưu Khám dặn dò, ý nhất định sẽ gắng hết sức mà làm theo. Đi xuống lầu thành, Lữ Thích Chi đang dắt ngựa xích thố đến trước mặt Lưu Khám, cười hì hì nói. Khám ca, cưỡi ngựa đi dạo hai vòng đi. Hai ngày nay ngựa xích thố không được dùng đến, bực bội quá rồi. Huynh xem, nó vừa nhìn thấy huynh, kéo cũng không đi nữa, trực tiếp chạy tới đây. Lưu Khám cười gật đầu, giơ tay ra nhẹ nhàng vuốt cái bờm mềm mượt. Xích thố, hai ngày này bất ức cho ngươi rồi. Ngựa xích thố rúc rúc cái đầu to đùng vào lòng Lưu Khám, sau khi làm nũng một hồi, không ngừng hí vang. Chân trước đạp lên mặt đất cộc, cộc, Lưu Khám hiểu ý của xích thố, đây là bảo hắn cưỡi lên. Xung quanh cũng chẳng còn việc gì, Lưu Khám bảo Lữ Thích Chi đem ngựa đến, giữ người ngựa, sau đó phủ thêm yên ngựa, thắt chặt dây đai, xoay người lên ngựa. Ngựa xích thố hí vang. Thành Phú Bình không lớn, chỉ có thể chạy bộ quanh tường thành. Lưu Khám cưỡi trên lưng ngựa xích thố, cười ha ha, mặc kệ cho nó nhẹ nhàng chạy. Ven đường, chốc chốc lại có bách tính chào hỏi hắn, Lưu Khám cũng gật đầu đáp lại. Đúng chính ngọ, đúng lúc Lưu Khám cưỡi xích thố đến Tây Thành, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất. Một đoạn tường thành đã đổ sụp ngoài dự tính, khiến cho tường thành phía tây bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng to đùng. Khói bụi mù mịt, ngựa xích thú bị sặc hí vang, liên tục đạp chân lùi về phía sau. Lưu Khám ngẩn người, ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy người Hung Nô xông vào, hồi lâu không có phản ứng. Địch tập kích, địch tập kích. Lâu trên tường thành vọng lại tiếng hò hét ầm ĩ. Lưu Khám lập tức hiểu rồi. Đường hầm, những tên Hung Nô chết tiệt này đã đào đường hầm. Phú Bình biến thành trốn địa ngục trần gian. Binh sĩ Hung Nô ùn ùn xông ra khỏi đường hầm, mặt mày dữ tợn nhào về phía bách tính trong thành. Sau khi bức tường thành Tây sụp đổ không lâu, thành cũng đổ ngay sau đó. Binh sĩ Hung Nô nhiều không kể xiết, từ lỗ hổng tiến vào trong thành, thành Phú Bình nhỏ bé trong chớp mắt đã tăng thêm hàng nghìn người. Tiếng than khóc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời Phú Bình. Chương 208, khí phách đại tần. Phú Bình biến thành trốn địa ngục trần gian. Binh sĩ Hung Nô ùn ùn xông ra khỏi đường hầm. Mặt mày dữ tợn nhào về phía bách tính trong thành. Sau khi bức tường thành Tây sụp đổ không lâu, thành cũng đổ ngay sau đó. Binh sĩ Hung Nô nhiều không kể xiết, từ lỗ hổng tiến vào trong thành, thành Phú Bình nhỏ bé trong chớp mắt đã tăng thêm hàng nghìn người. Tiếng than khóc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời Phú Bình. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương, kế này quả là vô cùng cao minh. Mặc dù thành ngữ này bây giờ vẫn chưa xuất hiện, nhưng kế sách mà A Lợi sử dụng, hoàn toàn phù hợp với sự tinh túy của kế sách này. Không tiếc mấy nghìn sinh mạng để thu hút sự chú ý của đám người Lưu Khám. Đồng thời đào hầm thông qua Phú Bình, khiến cho tường thành vốn đã không kiên cố, trong chớp mắt đã trở thành một đống gạch ngói hoang tàn. Không những là thủ đoạn độc ác mà còn máu lạnh vô tình. Lưu Khám lúc này đã không còn rảnh để nghĩ về tính cách của A Lợi. Xích kỳ phất phới trao liệm, Lưu Khám phóng ngựa bay như tên, vừa chém giết binh sĩ Hung Nô vừa hét to. Hắn hy vọng có thể tụ tập quân sĩ trong thành, thế nhưng trong chiến trận hỗn loạn, toàn bộ Phú Bình đã thành một đống hỗn loạn. Binh sĩ Lao Tần không tìm thấy tướng lĩnh, vội vàng ứng chiến. Mặc dù là trung quân tinh nhuệ, nhưng đối diện với binh sĩ Hung Nô điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết này, không tránh khỏi hoang mang. Càng không cần nói đến những người già phụ nữ trẻ nhỏ sức chói gà không chặt đang kêu gào. Khám ca cứu đệ. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lưu Khám quay đầu lại nhìn, không xa, Lữ Thích Chi đang bị 4-5 tên binh sĩ Hung Nô bao vây, vô cùng nguy hiểm. Tiểu Trư đừng sợ, ta tới đây. Ngựa xích thô hí vang một tiếng. Đông nhiên giơ chân đứng thẳng lên. Sau khi tránh sự tấn công của một tên binh sĩ Hung Nô, móng sắc hung hãn đạp vào đầu đối phương, khiến tên binh sĩ Hung Nô vỡ toang đầu, xoay người ngã xuống đất. Lưu Khám thuận thế phủ phục trên lưng ngựa, hai chân treo vào trong bàn đạp, xích kỳ giơ ra quét sạch nghìn quân, một tia máu phun ra. Ba tên binh sĩ Hung Nô đầu rơi xuống đất, giống như một tia lửa mãnh liệt, xông lên. Xích kỳ ra một chiêu chặt bốn bên, chém ngã những tên Hung Nô bao vây Lữ Thích Chi. Xích thố đã đến trước mặt Lữ Thích Chi. Tiểu Trư, lên ngựa. Theo ta. Đã không còn thời gian hỏi Lữ Thích Chi có bị thương hay không, Lưu Khám lấy giọng điệu của mệnh lệnh nghiêm nghị quát. Lữ Thích Chi không nói thêm lời nào, xoay người bám vào con chiến mã vô chủ, sau khi lên ngựa, thuận tay cầm lên một thanh trường mâu, đi theo phía sau Lưu Khám. Ta là Lưu Khám, mau mau tập hợp cùng ta, đẩy lùi quân Hung Nô mọi rợ. Tiếng hét như tiếng sấm, rất nhanh bị tiếng hô giết che lấp. Nhưng, Trần Đạo Tử đang bảo vệ Lý Thành, đem theo mấy chục tên thân binh đến phía trước Lưu Khám. Quân hầu, Phú Bình không trụ được nữa rồi. Rút lui thôi. Rút lui, nói sao mà dễ như vậy. Không nói đến ngoảnh mặt nhìn, toàn bộ đều là hình bóng quân Hung Nô, muốn ra khỏi đám quân hỗn loạn này, rõ ràng vô cùng khó khăn. Lưu Khám không trả lời, chỉ phóng ngựa chạy như bay trong loạn quân. Hắn nhìn chân chân một người phụ nữ bị binh sĩ Hung Nô chặt đầu, đứa trẻ sơ sinh trong lòng rơi xuống cát bụi. Trong chớp mắt bị đám ngựa loạn dẫm lên thành đống thịt nát vụn bốn. Mà tất cả những điều này, hắn căn bản không có cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cơn thịnh nộ trong lồng ngực bùng cháy, giây phút này Lưu Khám phát điên rồi, sụp đổ rồi. Chưa bao giờ cảnh tượng của kiếp trước vốn chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh, bây giờ lại hiện ra sờ sờ trước mắt hắn. Giờ phút này, ý nghĩ bất lực và nuối tiếc trào lên, khiến Lưu Khám áy náy vô cùng. Hắn xoay xích kỷ, điên cuồng lao đến bắt giết quân sĩ Hung Nô. Trần Đạo Tử ở phía sau hắn kêu to. Quân hầu, giữ cờ. Đống Dương tỉnh lại, Lưu Khám lập tức hiểu được ý của Trần Đạo Tử. Hắn thúc ngựa lao đến chính giữa quân doanh, một tay nhấc cán cờ to bằng miệng bắt lên, hai chân dùng lực xuống bàn đạp, dồn khí xuống dưới rốn, hét to một tiếng. Lên! Cột cờ treo chiến cờ của lão Bi Doanh đã bị Lưu Khám nhấc lên. Một tay cầm cán cờ, một tay vung xích kỷ, Lưu Khám hô to. Lao Tần Quân, áp sát vào ta. Tướng là gan của mình, cờ là hồn của quân. Trong khoảnh khắc lá cờ của lão Bi Doanh bay phấp phới trong không trung, các binh sĩ như ruồi không đầu, một loáng đã tìm được chỗ dựa. Rất nhanh, Phan Khoái và Nhâm Ngao dẫn hơn 100 người đến hội tụ cùng Lưu Khám. Quân hầu, giết ra ngoài, giết ra ngoài đi. Quán Anh cả người là máu, trên áo giáp sắt còn dính cả nội tạng. Y hề một tay múa kích, một tay kiếm ngắn, dưới hông chiến mã cũng là vết thương loang lổ. Lý Thành cũng bắt được dây cương của Lưu Khám, hét lên giận dữ. Quân hầu, ngươi không phải thần, cũng không cứu được tất cả mọi người. Tình cảnh hiện giờ, phải mau chóng rút lui khỏi thành Phú Bình, vạn lần không thể tiếp tục quyết chiến. Rút lui thôi, những người chết rồi còn trông cậy vào ngươi báo thủ rửa hận cho bọn họ. Lúc này, Lưu Khám ít nhiều cũng đã bình tĩnh lại một chút. Sau khi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại tinh thần của mình, hắn cũng hiểu, cục diện này đã không phải là một mình hắn có thể thay đổi được. Rút. Lưu Khám quay đầu ngựa, hướng về thành phía Nam. Quân hầu, thành Nam đã bị phá. Lưu Khám nói. Ta biết, Khâu Phủ Vưu là tên thất phu, nếu như dám cản ta, ta sẽ lấy đầu hắn. Lúc này mọi người mới nhớ ra, Khâu Phủ Vưu đó lúc trước là bại tướng dưới tay Lưu Khám. Lúc trước Đồ Kỳ dẫn quân đến, chính là Khâu Phủ Vưu là tiên phong. Kết quả là bị Lưu Khám đánh cho thảm hại. Vốn dĩ tên Khâu Phủ Vưu này đã bị Đồ Kỳ giáng làm bách phu trưởng rồi, nhưng khi A Lợi đến, Khâu Phủ Vưu lại được đề lên làm thiên phu trưởng, hơn nữa còn được ủy nhiệm là chủ tướng một phương. Trong đó, tất nhiên có thủ đoạn mua chuộc lòng người của A Lợi, nhưng không thể phủ nhận, Khâu Phủ Vưu mặc dù nhát gan, nhưng cũng không phải là bất tài. Dù sao thành Nam cũng đã bị phá. Đánh ra ngoài, đánh ra ngoài. Lưu Khám dẫn binh xông về phía thành Nam, trên đường lại hội tụ được hàng trăm binh sĩ Lao Tần. Thế nhưng, người Hung Nô trong thành ngày càng nhiều, theo lỗ thủng trên tường Đông Thành, càng có nhiều người Hung Nô xông vào, giết chóc tàn sát. Còn Lưu Khám cưỡi ngựa dẫn đầu, Lữ Thích Chi và Trần Đạo Tử theo hai bên, Lý Thành trấn giữ trung quân ở đằng sau. Hai người Quán Anh và Phàn Khoái áp trận, trên đường đi xung phong liều chết như một đợt sóng mạnh mẽ. Nhìn thấy sắp tiến gần đến thành Nam, từ trong hẻm bỗng nhiên xông ra một đội binh mã. Người dẫn đầu chính là Nam Vinh Tú. Ông dẫn theo hơn 100 binh sĩ, nên đón Lưu Khám chạy tới. Quân hầu, rút lui thôi. Thanh trường đao trong tay Nam Vinh Tú dính đầy máu tươi. Ông ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt trang trọng, nói: Nam Vinh nguyện vì hậu quân, xin quân hầu mau đi. Đồ đồ, Phàn Khoái bọn họ đâu? Nam Vinh Tú nói: Lúc trước ta thấy hai bọn họ với hai vị công tử Mông gia tụ hợp, nghị cũng đã phá vòng vây ra rồi. Quân hầu, đừng có do dự nữa. Phú Bình đã hoàn toàn không còn hy vọng nữa rồi, nếu như ở lại đó chờ chết, chi bằng chạy ra ngoài. Sau này báo thù rửa hận giúp mọi người là được rồi. Cũng nên như vậy. Lưu Khám gật đầu, thống lĩnh bộ khúc tiến về thành Nam. Chỉ thấy tường Nam sụt xuống, nứt ra một lỗ hổng bằng ba người. Quân Hung Nô nhiều không kể xiết, đang từ lỗ hổng đó chui vào trong. Lưu Khám ngồi ngựa đi đầu, vác cờ vung binh khí, xích kỷ vừa khua, máu thịt bắn tung tóe. Lưu Khám người ngựa hợp nhất, giống như là mãnh hổ xuống núi. Cương quyết mở một con đường huyết mạch từ lỗ hổng. Ngựa xích thố nhảy lên hy vang, từ lỗ hổng nhảy ra ngoài thành, vừa lúc nhìn thấy hai tên bách phu trưởng xông vào. Ngựa không ngừng tung vó, cán cờ bỗng nhiên vung lên, giống như một cơn gió lướt qua, làm cho một tên bách phu trưởng bay ra ngoài. Xích Kỳ thuận tay vung một cái, máu tươi phun tung tóe. Lưu Khám Tần Dương ở đây, tên nào qua đây tìm cái chết. Chỉ một tiếng này, giống như tiếng sét đánh, nổ vang. Binh sĩ Hung Nô không khỏi dừng chân, nhìn Lưu Khám, đột nhiên đồng thanh hét lên, quay đầu bỏ chạy. Trong những ngày tháng vừa qua, binh sĩ Hung Nô chết trong tay Lưu Khám nhiều vô số kể. Rất nhiều người đã ghi nhớ tên của hắn vào trong lòng. Nghe thấy Lưu Khám xuất hiện, đã sợ đến nỗi chân tay rụng rời. Nhân lúc này, mọi người dưới sự thống lĩnh của Lưu Khám xông ra khỏi Phú Bình. Quân hầu, Thú quân hầu vẫn chưa đuổi kịp. Có người hét lên rất to, Lưu Khám quay đầu ngựa nhìn lại, nhìn thấy không những nam vinh tú chưa ra, mà hơn trăm binh sĩ Lao Tần còn bị mắc kẹt ở chỗ lỗ hổng. Quân Hung Nô trong thành giống như thủy triều xông lên tấn công, còn Lao Tần đối diện với sự tấn công điên cuồng của người Hung Nô, lại không ai chịu lùi bước. Quân hầu, mau đi. Nam vinh tú hét to. Mỗ là quân hầu của Phú Bình, thành còn người còn, thành vỡ người chết. Mong quân hầu bảo trọng, ngày sau ngựa đạp Hung Nô, báo thủ cho huynh đệ chúng tôi. Mau đi đi. Thú quân hầu. Mắt của Lưu Khám hoe đỏ, quay ngựa muốn xông vào đó. Thế nhưng Trần Đạo Tử đã nắm lấy dây cương, nghiêm nghị nói. Quân hầu, không phải ngươi muốn Tú quân hầu chết không nhắm mắt đấy chứ? Ta. Tú quân hầu là người cầm đầu Phú Bình, bây giờ chết trận ở đây, dù chết cũng quang vinh. Ngựa của hắn đạp quân Hung Nô, báo thủ rửa hận. Nếu như ngươi đến đó, ai sẽ dẫn bọn ta đi dẹp Hung Nô đây? Hơn nữa, ở đây vẫn còn gần nghìn người, đợi ngươi dẫn bọn họ ra khỏi vòng vây đã. Chẳng lẽ Hưu Dung Vô Mưu, tạm thời rút lui đã bốn? Ngày khác chúng ta quay lại chỗ này, báo thủ cho Tú quân hầu. Quân hầu, Trần Tá Sử nói rất đúng. Lao Tần quân ở chỗ lỗ hổng càng ngày càng ít. Nam Vinh Tú cũng đã thương tích đầy mình, thở hổn hển như trâu. Khi ông nhìn thấy Lưu Khám dẫn theo người, mở một con đường huyết mạch để trốn chạy trong đám loạn quân, trên mặt đã hiện lên nụ cười vô cùng khoái khỏa. Lưu Khám đi rồi, ngày khác nhất định sẽ quay lại báo thù rửa hận cho những người đã chết hôm nay, dù chết cũng không tiếc. Khởi viết Vô Y Yể. Dữ Tử Đồng Bảo. Vương Vu Hưng Su, Tu Ngã Qua Mâu. Dữ Tử Đồng Thủ. Từ trong miệng Nam Vinh Tú vọng ra bài quân ca Lão Tần truyền lại từ 200 năm. Ông vừa ngẩng đầu, Lão Tần nhân bên cạnh lập tức đáp lại. Khởi viết Vô Y Yể. Dữ Tử Đồng Trạch. Vương Vu Hưng Sư, Tu Ngã Mâu Kích. Dữ Tử Giai Tác. Trong tiếng hát đó, tràn đầy ý chí quyết tử không oán không hận. Tuy chỉ có trăm người, nhưng lại mang theo một khí thế dù có nghìn quân vạn mã, cũng không cách nào ngăn cản. Lúc đó, đám binh sĩ thương tích đầy mình đã ngăn cản được quân Hung Nô nhiều gấp mấy chục lần bọn họ. Trong khoảnh khắc tiếng hát vang lên, trong thành Phú Bình, không ngừng vang vọng lại bài quân ca của Lao Tần Nhân. Lao Tần Nhân mệt mỏi rã rời, mang theo thương tích đầy người, giơ binh khí đã sứt mẻ, hung hãn nhào về phía đối phương. Giống như người Hung Nô ở trước mắt, chẳng qua chỉ là một đám gà nặn bằng đất, chó làm bằng ngói vậy. T. Á Lợi như hít phải ngụm khí lạnh. Đại vương hà cớ gì phải như vậy? Á Lợi nhìn tử thi trên khắp mặt đất, chỗ hoang tàn đổ nát kia, những thi thể bị moi gan mổ bụng, nhẹ nhàng nói. Nếu như người Trung Nguyên đều như thế này, hy vọng người Hung Nô ta đạp bằng Trung Nguyên, mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Đám tần mọi dợ này, thật sự là dũng sĩ, đáng được kính phục. Những người bên cạnh đều im lặng không nói. Khởi viết Vô Y Yể. Dữ Tử Đồng Thường. Vương Vu Hưng Sư, Tu Ngã Giáp Binh. Dữ Tử Giai Hoành. Lúc mà những đồng đội bên cạnh, ai nấy đều ngã xuống, Nam Vinh Tú vừa buồn, vừa thoải mái. Hồ mọi dợ, hãy chờ xem khí phách Lao Tần ta. Hãy chờ xem khí phách Lao Tần ta. Á Lợi mặt biến sắc, trầm giọng hô. Lấy cung tiễn cho ta. Tự có binh nô đem một cây cung phôi sắt bắt thạch, Á Lợi dương cung cài tên, nhắm chúng vào Nam Vinh Tú đang ra sức chém giết trong đám loạn quân, y cắn chặt răng, mở cung như trăng đầy tháng. Mũi tên sắc bén, rít thành tiếng trong không trung, đâm trúng ngực Nam Vinh Tú. Chỉ thấy Nam Vinh Tú dường như đã mất cảm giác, ông giơ tay lấy kiếm chặt đứt mũi tên, thuận thế bỗng nhiên khua trường mâu, khiến một tên binh sĩ Hung Nô không nhảy qua được. Mũi tên này đương nhiên cũng có ảnh hưởng. Động tác của Nam Vinh Tú rõ ràng đã có chút chậm chạp, trường mâu 7-8 chi hung hãn đâm xuyên qua người ông. Hồ mọi dợ, có thể thấy khí phách Lao Tần quân của ta. Nam Vinh Tú đông gào lên một tiếng, dọa cho binh sĩ Hung Nô xung quanh sợ lui về phía sau, tay ông giữ trường mâu, đứng thẳng dưới thành, trên mặt vẫn nở một nụ cười. Một gã người Hung Nô nhấc mâu lên đâm, Nam Vinh Tú đứng hiên ngang trong vũng máu. Những tên Hung Nô còn lại ùa lên, lúc đang định dùng đao phanh thây Nam Vinh Tú, chợt nghe tiếng Á Lợi hét lên. Tất cả dừng tay. Y Lìa dẫn bộ khúc đến gần thi thể, nhìn thi thể Nam Vinh Tú. Sau một hồi trầm tư, Y Lìa nhẹ nhàng nói. Đây là một dũng sĩ tài giỏi, các ngươi không được phá hủy thân thể hắn, theo lý nên hậu táng mới phải. Lúc này, tiếng hò hét bên trong thành phố Bình đã dần dần dừng lại. Ánh trời chiều như máu, chiếu lên đống hoang tàn trong thành phố Bình, hiện ra ánh sáng vô cùng quái dị. Chương 209, quyết chiến sắp bắt đầu. Choang. Bình rượu rơi ra khỏi tay của Mông Điểm, vỡ thành từng mảnh. Phú Bình, thật sự bị phá rồi ư? Thám báo quỳ ở trước sân, hồi báo. Khởi bẩm thượng tướng quân, tin tức vô cùng chính xác. 5 ngày trước, quân Hung Nô đào thông hầm, tạo thành 3 lỗ thủng trên tường thành Phú Bình. Nhân mã trong thành ra sức chống lại, nhưng không biết làm thế nào khi binh mã Hung Nô số lượng quá lớn, cuối cùng chỉ có thể thoát vòng vây mà ra ngoài. Quân hầu Lưu Khám của Lão Bi Doanh, thống lĩnh nhân mã bản bộ từ thành Nam phá vòng vây ra ngoài. 2 vị công tử dẫn bộ quân từ thành Đông xông ra, sau đó không còn tin tức gì nữa. Quân hầu Phú Bình Nam Vinh Tú chết trận. Cả thành hơn 6.000 bách tính, tất cả đều bị giết. Bây giờ, Tả Hiền Vương Hung Nô A Lợi đã chỉnh đốn binh mã, đột nhập Bắc Địa, tiến về phía Nghĩa Cử. Trong lòng trống rỗng, Mông Điểm ngồi ngẩn người, hồi lâu sau mới nói ra 3 tử. Thăm dò tiếp. Thám báo đi ra khỏi đại đường, còn Mông Điểm vẫn ngồi ngay ngắn ở phía xa. Từ chiến lược mà nói, thành Phú Bình bị phá, cũng có nghĩa là kế sách của Lão hoàn thành một nửa rồi. Tiếp theo, phải xem Triệu Bình hành động như thế nào. Nếu như hành động bên Triệu Bình đủ nhanh, sự sắp xếp của Mông Điểm cũng hoàn toàn thành công. Đối với năng lực của Triệu Bình, Mông Điểm không hề có chút nghi ngờ. Thế nhưng, nhìn thấy đại thắng đến gần, trong lòng Mông Điểm lại không hề có chút vui vẻ. Ngược lại, Lão cảm thấy vô cùng nặng nề. Phú Bình bị phá rồi. Mấy nghìn tính mạng, sau khi khổ sở chống lại gần 30 ngày đêm, cuối cùng vẫn không thể giữ được. Thật ra, bọn họ căn bản không cần chết. Nếu như Mông Điểm và Triệu Bình có thể phối hợp hành động, dành cho Phú Bình một chút, cho dù là một chút ủng hộ, bách tính Phú Bình sẽ không chết. Lần này trận chiến chống quân Hung Nô cứ coi như là thắng, Mông Điểm cũng không cảm thấy vui vẻ. Bởi vì thắng lợi lần này được xây dựng trên tính mạng của mấy nghìn người. Chiến tranh mà, sao có thể không chết người? Mông Điểm cũng là người thân chinh trăm trận, người chết đã gặp qua nhiều không đếm nổi. Nhưng không có một lần nào, lại khiến Lão ngỡ ngàng và phiền não như lần này. Lão hình như hiểu được, năm đó lúc Vương Tiễn làm chủ soái, tại sao trước mỗi lần quyết định đều phải suy tính trước sau? Là bản tính cẩn thận sao? E rằng không phải chỉ là như vậy. Vương Tiễn biết rõ hơn Mông Điểm cái giá phải trả sau mỗi quyết sách. Có lẽ, sau này ta sẽ không được chết tử tế. Mông Điểm khe khẽ thở dài, nhắm nghiền mắt lại, ngồi thơ thẩn ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Phù Tô từ trong đường bước đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn Mông Điểm, dường như đã hiểu tâm tình lúc này của Lão, nên cũng không hỏi thêm câu nào. Đại công tử, người đều biết rồi đúng không? Phù Tô gật đầu, hít sâu một hơi. Bình hầu phái người đi tăng cường báo tin trong vòng 600 dặm, nói binh mã Á Lợi đã qua Chiêu Vương Thành, nhanh chóng tiến về phía núi Cây Đầu. Bình hầu đã sắp xếp xong rồi, 2 ngày tới, sẽ đánh quân Hung Nô ở núi Cây Đầu, xin bên thượng tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Chiêu Vương Thành mà Phù Tô vừa nói, cũng chính là trường thành thời hậu thế. Là trường thành được khởi công xây dựng thời Tần Chiêu Vương từ Vân Trung quận mãi đến tận Lũng Tây. Thời Tần Chiêu Vương, Đại Tần vẫn phải đối mặt với các loại hồ hoạn. Vì vậy khởi công xây dựng trường thành để phòng ngự người Hồ tấn công. Nếu như A Lợi thắng lợi núi Cây Đầu, thì có thể men theo đường sông Kinh Thủy đến gần nội sử quận. Nói cách khác, núi Cây Đầu này, cũng chính là phòng tuyến cuối cùng của phía bắc nội sử quận. Triệu Bình chuẩn bị nên địch ở núi Cây Đầu, cũng là chiến lược mà sau này Mông Điểm vạch ra. Hơn nữa thông báo cho Phủ Thái úy Hàm Dương, nhận được sự ủng hộ của Thủy Hoàng đế. Mông Điểm gật gật đầu. A Lợi tiến đánh núi Cây Đầu, cũng phù hợp với dự tính của ta. Trận này đã không cần phải quan tâm nữa, với khả năng của Bình Hầu, đối phó với Á Lợi nhỏ nhoi không có gì đáng nói. Ta vừa mới nhận được chiến báo, đại quân đầu Man đã di chuyển về hướng Tử Ngưu Lĩnh, dự tính 10 ngày sau bọn họ sẽ phát động tấn công. Bây giờ ta vẫn tỏ ra yếu kém trước đầu Man, đợi hắn mắc câu. Nhắc tới quân vụ, tâm trạng của Mông Điểm cũng đã có chuyển biến tốt hơn nhiều. Sau khi trầm tư hồi lâu, Lão đứng dậy đi ra đại đường. Phù Tô đi ngay phía sau Mông Điểm. 2 người đến sân. Liền nhìn thấy trên mặt sân, bày và chất ra một đống to bản đồ. Đây cũng là bản cắt cổ xưa nhất thời chiến quốc, dựa theo địa hình của Tử Ngọ Lĩnh mà làm thành. Mông Điểm đi đến phía trước một cái mô hình cổng thành thì dừng chân lại, túi đầu lặng lẽ quan sát xa bàn dưới chân. Lần này, đầu Man tác chiến cách xa đỉnh Thiền Vu, rõ ràng là muốn một trận thắng lợi. Phù Nô không trả lời, chỉ túi đầu lặng lẽ quan sát. Đại công tử, ta sẽ quyết trận với đầu Man ở giữa Tử Ngọ Lĩnh và Hoàng Sơn. Đánh bại hắn không hề khó khăn, cái khó là làm thế nào để tiêu diệt hoàn toàn. Ta có suy nghĩ thế này, cần có người lách qua Hoàng Sơn, vượt qua Tử Ngọ Lĩnh, từ Chiêu Sơn thành tấn công phía sau. Đội binh mã này, toàn bộ đều là kỵ quân. Ta nghĩ mời đại công tử thống lĩnh đội binh mã này xuất kích, chỉ là không biết đại công tử có bằng lòng không. Phù Tô sao có thể không bằng lòng? Thủy Hoàng đế phái Y Y đến đây, chính là để Y Y lập được công trạng. Y Y tỉ mỉ quan sát địa hình giữa Tử Ngọ Linh và Hoàng Sơn, nếu như theo kế sách của Mông Điểm, lần này sẽ thu được toàn thắng. Còn binh mã xuất kích từ phía sau, sẽ là công đầu. Lần hành động này, vấn đề lớn nhất chính là, làm thế nào qua được Hoàng Sơn mà thần không biết quỷ không hay. Nhưng Mông Điểm đã đưa ra sách lược, nhất định nghĩ đến cách giải quyết. Cho nên Phù Tô cũng không cần lo lắng vì chuyện này. Điều Y Y cần làm, chính là xuất kích đúng thời gian, phối hợp với Mông Điểm lúc đánh nhau trực tiếp với Đầu Man. Sau một hồi trầm ngâm, Phù Tô gật đầu đồng ý. Mông Điểm lập tức tìm ra người dẫn đường, lại đem tất cả các việc cần chú ý nói cho Phù Tô. Ngày hôm sau, Phù Tô thống lĩnh binh mã xuất phát. Mông Điểm đứng trên lầu thành, nhìn theo Phù Tô rời đi, trong lòng lại đang nghĩ về một chuyện khác, bọn người Lưu Khám bây giờ ra sao? Lưu Khám sau khi phá tan vòng vây ở thành Nam, kiểm kê lại người ngựa, phát hiện ra quân Tần theo hắn phá vòng vây, nhân số không đủ 800. Người Hung Nô rất nhanh đã đuổi đến. Khâu Phủ Vưu mặc dù không chịu giao chiến trực tiếp với Lưu Khám, nhưng cố làm ra vẻ hết sức cam tâm tình nguyện. Y Dị thống lĩnh mấy nghìn binh mã, gấp rút bám theo sau đám người Lưu Khám. Lưu Khám nhanh, bọn chúng cũng nhanh. Lưu Khám chậm, bọn chúng cũng giảm tốc độ lại. Người này rất có mưu tính, chuẩn bị có một màn kịch mèo vờn chuột, không ngừng buông thả đám người Lưu Khám, sau đó nhất cử tiêu diệt. Quân hầu, cứ bỏ chạy như vậy cũng không phải là cách. Lý Thành không nhịn được nói. Cứ chạy như thế này, chúng ta không suy sụp không được. Quân Hung Nô đuổi như thế kia, rõ ràng là muốn làm kiệt quệ lực lượng của ta. Bọn chúng đều là một người hai xe, lại còn có cả lương khô bên mình. Còn chúng ta đi quá vội vàng, không mang theo cái gì. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, không đợi đến trời sáng, chúng ta chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trần Đạo Tử không ngừng gật đầu. Đúng vậy, đoạn đường về Nam, đất đai bằng phẳng, thích hợp nhất với kỵ trận Hung Nô. Theo ta thấy, chi bằng chúng ta chuyển hướng Đông Bắc. Thiết nghĩ đi vào vùng núi non Tử Ngọ Lĩnh, chỉ cần đi vào, ưu thế kỵ trận của quân Hung Nô cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Trong núi, ai giết chết ai vẫn còn chưa biết. Thật ra, Lưu Khám cũng có ý định như vậy. Lúc trước hắn và Mông Khắc bàn bạc, nghĩ đến rút lui về phía núi Tử Ngọ Lĩnh. Chỉ là vội vàng đột phá vòng vây, cho nên không phân biệt phương hướng. Bây giờ nghe Trần Đạo Tử và Lý Thành nói như vậy, hắn cũng biết không thể do dự được nữa. Truyền lệnh xuống dưới, hai người quan anh, Nhâm Ngao làm tiên phong, Lý Thành dẫn trung quân rút lui về hướng Tử Ngọ Lĩnh. Hắn và Trần Đạo Tử, Lữ Thích Chi, ba người dẫn bộ quân ngăn cản địch phía sau. Quân kỳ của Lão Bi Doanh đã rơi trên người Lữ Thích Chi. Y khiêng đại kỳ, thúc ngựa bám sát phía sau Lưu Khám. Ba người dẫn theo 100 kỵ binh, dần dần lùi về phía sau. Khâu Phủ Vưu hình như nhận ra Lưu Khám, cũng không dám lại gần phía trước, chỉ chậm chậm bám theo, đợi cơ hội, sau đó ra đòn chí mạng. Lúc binh mã vượt qua bờ sông Sơn Thủy, từ gò đồi phía sau bờ sông, đột nhiên xuất hiện một chi binh mã, lao về phía Khâu Phủ Vưu, số người cũng không nhiều lắm, khoảng 600-700 người. Dẫn đầu là một vị đại tướng, thống lĩnh 100 kỵ quân lao thẳng vào trung quân của Khâu Phủ Vưu. Hai người bước xuống, mỗi tướng thống lĩnh 100 người, ở phía sau kỵ quân giữ chân địch, 300 người bắn nỏ khác, bắn điên cuồng về phía quân Hung Nô. Mặc dù trời đã tối, nhưng Lưu Khám vẫn nhìn ra lai lịch của đám nhân mã này. Mông Tật. Cố nhiên là huynh đệ Mông Tật. Còn có hai người Phàn Khoái và Đồ Đồ. Lưu Khám trong lòng không khỏi mừng rỡ, nhìn thấy người Hung Nô trận tuyến hỗn loạn, lập tức quất hông ngựa xích thố, ngựa xích thố tung vó hí vang. Người dựa vào phía sau ngựa, hai chân đạp vào bàn đạp, ngựa như rồng, người như hổ, giống như một đám lửa cháy mạnh, dán vào mặt đất mà xông lên. Hai người Trần Đạo Tử và Lữ Thích Chi vội vàng theo sau, 100 kỵ quân bắt đầu tấn công. Tốc độ của ngựa xích thố nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đã đến phía trước quân Hung Nô. Xích kỳ dao động, giống như đám lửa cháy rừng rực. Chỗ mà Lưu Khám đến, chỉ thấy máu thịt phun ra, chân tay rụng ra rơi đầy mặt đất. Tiếng khóc thét thê lương vang vọng cả bầu trời. Khâu Phủ Vưu đang chỉ huy binh mã phòng ngự đội quân Mông Tật, không ngờ lúc này Lưu Khám lại bắt đầu tấn công. Lúc y phản ứng lại, Lưu Khám đã đến trước mặt y. A! Khâu Phủ Vưu không nén nổi hét lên một tiếng kinh hãi, nhấc thanh trường đao đang định phản kích, Lưu Khám đã tới trước mặt y, xích kỳ dương cao lên, một chiêu tung lửa lên trời. Lưu Khám dồn lực toàn thân, đông dưng bật mạnh dậy trên lưng ngựa. Xích kỳ thuận thế rơi xuống, xe gió rít lên một tiếng, đâm về phía Khâu Phủ Vưu. Khâu Phủ Vưu giơ trường mâu lên đỡ, chỉ nghe thấy ken một tiếng, xích kỳ sắc bén khiến trường đao đứt đôi, theo quán tính cực lớn bổ xuống, bụp một tiếng, máu tươi phun ra. Khâu Phủ Vưu đang thương đã bị Lưu Khám một chiêu chẻ ra làm hai. Lúc này, Lý Thành chỉ huy trung quân đánh lén ngược trở lại. Quán Anh và Phàn Khoái giống như hai con hổ tấn công từ một phía khác, giết cho quân Hung Nô máu chảy thành sông, nhếch nhác chạy. Hồ Mọi Dợ rất nhanh sẽ đuổi đến, chúng ta vào núi trước đã. Sau khi vào núi, chúng ta nghĩ cách khác. Mông Khắc vô cùng tỉnh táo, to tiếng nhắc nhở Lưu Khám. Lưu Khám cũng biết, hiện giờ không phải lúc để nói. Thế nên hắn gật gật đầu với mọi người, hội tụ lại, chạy về phía Tử Ngõ Lĩnh. Lần này tốc độ hành quân đã tăng lên đáng kể. Cũng phải cảm ơn Khâu Phu Viu đã đem tới đây rất nhiều ngựa, khiến cho rất nhiều người không cần chạy bộ nữa. Mặc dù không đủ mỗi người một ngựa, nhưng một ngựa hai người ngồi thì có thừa. Trước giờ tí, đám người Lưu Khám đã trốn vào trong Tử Ngõ Lĩnh. A Lợi sau khi biết tin Khâu Phủ Viu đã bị giết chết liền huy động binh lính đuổi tới, nhưng đám người Lưu Khám đã dẫn bình mã chạy trốn, không còn dấu vết nào. Chương 210, trận quyết chiến Hà Nam Địa, 1. Phú Bình đã bị phá. Trong thành Cù Diễn, Mạo Đốn nghe xong trinh thám báo cáo, nhấc một sừng rượu mạnh lên, hung hãn uống cạn một hơi. Y không nói gì, nhưng trong lòng có chút ngập ngừng. Tên trinh thám quỳ trên mặt đất cũng không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đợi Mạo Đốn dặn dò. Tên thám báo trưởng này là thân tín của Mạo Đốn, tên là Tô Lặc. Gã đi theo yên thị của Mạo Đốn Hô Diễn Châu đến, tính tình trầm ổn, được Mạo Đốn vô cùng tín nhiệm. Gã không chỉ là thám báo trưởng của Mạo Đốn, mà còn là thân vệ trưởng của Mạo Đốn. Lúc này, Tô Lặc không biết chủ nhân của mình rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng có thể nhìn ra, Mạo Đốn vô cùng do dự. Hình như gặp phải chuyện gì khó giải quyết, khiến ý liền khó xử. Mỗi lần như thế này, Tô Lặc nhất định sẽ im lặng không nói. Sau một lát, Mạo Đốn mở miệng nói. Tô Lặc, ngươi ngay lập tức đi tới Lâm Hà Độ Khẩu mời Tả Cốc Lệ Vương đến đây, cứ nói là ta có chuyện cần bàn bạc với ông ấy. Tả Cốc Lễ Vương tên là Hô Diễn Đề, chính là nhạc phụ của Mạo Đốn. Trong rất nhiều bộ tộc Hung Nô, số người trong bộ tộc của Hô Diễn Đề không phải là nhiều lắm, nhưng ai nấy đều cực kỳ hung hãn. Lúc này đầu Man Thiền Vu đang ở Tử Ngõ Lĩnh tập kết binh mã, điều động tổng cộng 23 vạn quân tinh nhuệ. Trong đó còn có huy động tất cả lực lượng của cả thúc thúc của Mạo Đốn, Hữu Hiền Vương Y Lìa Nha Tư, Tả Đại Tướng Độc Long Kỳ ra trận. Nhưng nếu như luận về dũng manh thiện chiến, vẫn là binh mã của bộ lạc Hô Diễn Đề mạnh nhất. Cho nên, lúc đầu Man Thiền Vu điều động binh mã, cũng để cho một vạn người của bộ lạc Hô Diễn Đề làm quân tiên phong, do con trai của Hô Diễn Đề là Thanh Cách Nhị chỉ huy. Hà Nam Địa tổng cộng có khoảng 80 vạn quân Hung Nô. Lần này huy động 23 vạn quân, lại thêm cả binh mã dưới trướng Á Lợi và binh mã còn giữ lại trong tay Mạo Đốn, hầu như tất cả trai tráng Hung Nô ở Hà Nam Địa, những người có thể đi đều điều động đi. Những người Hung Nô còn ở lại trong các bộ lạc, chủ yếu là nữ nhân trẻ em và người già. Nếu như thua trận ở Hà Nam Địa, người Hung Nô sẽ tổn thương nguyên khí cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó, không những không giữ được Hà Nam Địa, cứ coi như chạy tới Hà Bắc, cũng đều nguy hiểm như nhau. Phía Bắc Hoàng Hà, địa hạt vạn dặm. Nơi này nhìn có vẻ như rất rộng lớn, đa số đều là đất nghèo nàn, còn xa mới so được với sự giàu có và phì nhiêu ở Hà Nam Địa này. Phía Tây có Nguyệt Thị lớn mạnh chiếm cứ cả một vùng hành lang, dài đất hẹp, Hà Tây. Phía Nam giáp Kỳ Liên Sơn. Phía Tây là Đôn Hoàng. Là một đất nước nửa du mục, nửa nông canh. Không chỉ là địa vực rộng lớn, hơn nữa vị trí cũng vô cùng quan trọng, là con đường nối giữa các quốc gia Tây vực, có bán kính 20 vạn. Nghe nói, binh lực của Nguyệt Thị thưa thớt hơn Hung Nô, nhưng trên thực tế, trong nước Nguyệt Thị, binh lực tiềm ẩn khó mà tính toán. Mạo Đốn từng đi qua Nguyệt Thị, cũng đã ước lượng sơ qua, nếu như Nguyệt Thị cả nước đánh một trận, binh lực đạt đến hơn 30 vạn trở lên. Càng không nói đến quan hệ của bọn họ với các quốc gia Đại Uyên, Khâu Tử, Ô Tôn của Tây Vực rất mật thiết. Một khi giao chiến, các quốc gia Tây Vực nhất định sẽ ủng hộ Nguyệt Thị. Luận về sức chiến đấu, Hung Nô có thể có ưu thế, nhưng nếu như hai bên thật sự đánh nhau, cứ coi như Hung Nô thắng, cũng chỉ là thẳng thắng. Thắng lợi như vậy, không hề có lợi gì đối với Hung Nô. Được rồi, còn có người Đông Hồ ở phía đông nhìn chằm chằm như hổ đói, có thể tránh được đánh nhau thì tránh đánh nhau. Tin rằng trước kia Nguyệt Thị cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu như người Hung Nô tổn thương sinh khí ở Hà Nam, người Nguyệt Thị sẽ nghĩ như thế nào? Chuyện như thế này, cứ coi như dùng mông cũng có thể nghĩ ra đáp án. Trên thảo nguyên ỷ mạnh hiếp yếu, làm gì có cái gì gọi là tín nghĩa? Muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ có một cách, khiến cho bản thân trở nên lớn mạnh. Cả ngày nay, Mạo Đốn tỏ ra tâm trạng bất an. Ngăn cản đầu Man Thiền Vu. Tin rằng Mạo Đốn không có bản lĩnh này. Rất rõ ràng, đầu Man đã hạ quyết tâm. Hơn nữa dưới sự cổ vũ của những người Y Y Nha Tư và Độc Long Kỳ, đầu Man sớm đã rất tự tin. A Lợi e rằng chỉ là một quân cờ mà đầu Man sử dụng, Mạo Đốn sớm đã nhìn ra sự kiêng dè của đầu Man đối với hai huynh đệ Y Y, cho nên Y Y hành sự càng ngày càng thận trọng, hơn nữa cứ coi như A Lợi chết đi, đối với Mạo Đốn mà nói, chỉ có lợi. Nhưng lần này là A Lợi, lần sau sẽ là ai? Đầu Man còn sống một ngày, Mạo Đốn còn cảm thấy bất an. Nếu như lần này Đầu Man thua, thậm chí chết đi. Trong khoảnh khắc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Mạo Đốn lại càng hoảng sợ. Ý liền vội vàng bỏ cái ý nghĩ này đi. Ý nghĩ này giống như là hạt giống vậy, chỉ cần một ngày trồng xuống, nhất định sẽ nảy mầm. Mặc cho Mạo Đốn tìm mọi cách tránh nghĩ đến chuyện này, nhưng ý nghĩ đó càng ngày càng rõ ràng. Đầu Man già rồi, lão đã không còn phù hợp với ngôi vị thiền vu, người Hung Nô dưới sự cai trị của lão, sớm muộn cũng đi đến diệt vong. Chỉ có ta, chỉ có thể là ta. Hung Nô chỉ có nằm trong bàn tay ta, mới có thể trở nên vững mạnh. Đại vương tử, Tả Cốc Lễ vương đến. Giọng của Tô Lạc truyền vào trong thai Mạo Đốn, khiến cho ý ngay lập tức tỉnh lại. Không biết tự khi nào, trời đã sáng rồi. Mạo Đốn vội vã đứng lên chỉnh quần áo. Nhanh mời Tả Cốc Lễ vương vào. Chưa dứt lời, chỉ thấy rèm trướng khẽ động, một lao nhân cao lớn sải bước tiến vào. Tả Cốc Lễ vương Hô Diễn để khoảng 50 tuổi, tóc muối tiêu, cơ thể cường tráng. Mặc dù thân là Tả Cốc Lễ vương, nhưng vóc người của Hô Diễn Đề vẫn rất đẹp, nhìn qua, không có gì khác so với người 20, 30 tuổi. Sống lưng thẳng tắp, trên người khoác áo gai đen, đầu đội mũ da trồn, eo thắt dây cương có đính đầu sư tử bằng vàng. Phía sau lão còn có một nữ nhân lanh lợi đáng yêu. Khoảng chừng 17 tuổi, xinh đẹp như hoa, trong nét ngây thơ lại toát ra khí chất đu mì. Nữ nhân này, chính là Yên Thị của Mạo Đốn Hô Diễn Châu. Hô Diễn Đề tham kiến đại vương tử. Trong tứ giác Hung Nô, Hô Diễn Đề là người chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Nguyên sâu sắc nhất. Hồi còn trẻ, lão đã ngao du sơn Đông Lục Quốc, có giao tình với thái tử nước Yến Cơ Đan, thậm chí gọi Cơ Đan là huynh trưởng. Cho nên trong cử chỉ hành động, Hô Diễn Đề có chút phong thái Trung Nguyên. Mặc dù thân là nhạc phụ của Mạo Đốn, nhưng trước mặt Mạo Đốn, Hô Diễn Đề vẫn tỏ ra kính nể như cũ. Theo như Hô Diễn Đề nhìn thấy, Mạo Đốn mới là thích hợp kế thừa thiền vũ nhất. Trong đây không hề có chút thân tình nào, mà đơn thuần là dựa vào năng lực của Mạo Đốn mà nói. Tả Cốc Lễ vương chớ đa lễ. Mạo Đốn dịu Hô Diễn Đề dây, sau đó chau mày, nhìn thấy Hô Diễn Châu, hình như có chút không vui. Châu Nhi, sao nàng cũng tới? Phu quân, chàng ở đây ngày đêm vất vả, thiếp một mình sống ở ven sông, làm sao mà có thể yên tâm? Đại vương tử, ngài đừng trách Châu Nhi. Nó cũng là nhớ người quá. Ta thấy nó không ăn uống ngày đêm nhớ ngài, nên mới dẫn nó đến thăm ngài. Hô Diễn Đề vội vàng giải thích. Lúc này sắc mặt Mạo Đốn mới dịu đi một chút. Y Yề vươn tay, Hô Diễn Châu rất nghe lời đến ngồi bên cạnh Y Yề, nằm rạp xuống đầu gối của Y Yề. Mạo Đốn vuốt ve mái tóc đen nhánh của Hô Diễn Châu, thở dài. Châu Nhi, ta cũng nhớ nàng. Thế nhưng nàng thật sự không nên đến đây. Bây giờ đại chiến bắt đầu, thắng bại có mà dự đoán. Ta thật sự lo lắng, nếu như xảy ra loạn lạc, sẽ không có cách nào chăm sóc cho nàng. Thiếp không cần phu quân chăm sóc. Hô Diễn Châu vừa nói, vừa rút ra từ trong lòng một thanh kiếm ngắn, cười hì hì nói. Tân mọi dợ nếu như dám đến sinh sự, thiếp sẽ giết bọn chúng. Liều lĩnh. Mạo Đốn cười khổ nói. Nàng cho rằng tần mọi dợ là một đống phế thải sao. Trong bảy nước Trung Nguyên, tần mọi dợ là hung hãn nhất. Lần này Tả Hiền Vương hao binh tổn tướng, chết hơn vài người, mới công phá nổi huyện Phú Bình. Nếu như nói trước kia Đồ Kỳ vô dụng, nhưng Á Lợi thì sao? Tổn thất cả năm sau nghìn người, còn phải dựa vào đào hầm mới có thể phá thành. Bọn tần mọi dợ đó, tuyệt đối không phải hạ người tầm thường. Hô Diễn Đề tỏ ra tán thành với cách nói của Mạo Đốn, liên tục gật đầu. Nhưng đại vương tử, tần mọi dợ ở Phú Bình đó chỉ là trường hợp đặc biệt. Sau khi A Lợi công phá Phú Bình, bây giờ đã tiến quân thần tốc, đã vượt qua Chiêu Vương Thành, sắp đánh đến núi Kê Đầu rồi. Đến lúc đó Đại Thiền Vu phát binh tiến đến, vua tần mọi dợ nhất định sẽ rất hoảng sợ. Nhưng ta nghe ý của ngài, hình như không phải như vậy. Lẽ nào nói, tần mọi dợ sẽ có quỷ kế? Ngài tìm ta đến, là vì sao? Châu Nhi, nàng ra ngoài nói với Tô Lặc, nói rằng không có sự đồng ý của ta, bất kỳ người nào cũng không được quanh quẩn ở khung lư trăm bước kể cả nàng. Hô Diễn Châu ngẩn người một lát, biết Mạo Đốn có chuyện cần nói với Hô Diễn Đề, nên ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tả Cốc Lễ Vương. Ta rất bất an. Chương 211, Trận Quyết Chiến Hà Nam Địa, 2. Đợi Hô Diễn Châu ra ngoài, Mạo Đốn đi thẳng vào vấn đề. Mọi người đều cảm thấy, Phú Bình chỉ là một trường hợp đặc biệt. Thậm chí đến người cũng cho rằng như vậy. Nhưng ta cho rằng, tần mọi dợ hung hãn từ lúc sinh ra đã như vậy rồi. Từ khi bọn họ lập quốc đến nay, trải qua vô số khó khăn, cho dù là sáu nước Sơn Đông tiến hành phong tỏa bọn họ vẫn có thể phá vòng vây, thống nhất thiên hạ. Đây không chỉ là công lao của một người, mà là sự nỗ lực của toàn bộ 600 vạn lao tần nhân. Theo ta thấy, Phú Bình chẳng qua chỉ là một trong số đó. A Lợi tuy rằng thắng, nhưng ta lại cho rằng, đệ ấy vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, chủ lực của Tần Mọi Dợ rốt cuộc ở đâu? Không ai biết rõ. Chỉ nghe một nhà lái buôn nói mà phán đoán chủ lực của Tần Mọi Dợ ở Vân Trung quận, hai vùng Bắc Địa, Thượng quận trống rỗng, có phần hơi vội vàng. Nếu như, ta nói là nếu như, Đại Thiên Vu chỉ dùng A Lợi làm mồi nhử, người nghĩ sao? Mồi nhử? Hô Diễn Đề ngẩn người, lộ ra vẻ kinh hãi. Sao có thể? Lẽ nào Đại Thiên Vu không sợ sự uy hiếp của phía Đông Hồ sao? Mạo Đột cười khẩy. Chỉ e rằng chính là vì Đông Hồ, mới thúc đẩy Đại Thiên Vu làm như vậy. Đối với sự thay đổi của đầu man hai năm nay, Hô Diễn Đề không phải không biết. Nhưng việc này chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ Mạo Đốn nói trắng ra như vậy, Hô Diễn Đề nhất thời cũng khó mà chấp nhận. Đại Thiên Vu tự cho rằng nhu thành, nhưng Tần Mọi Dợ cũng không phải lũ ngốc. Mạo Đốn nhẹ nhàng nói. Bây giờ Tần Mọi Dợ không còn là thời đại 600 vạn người lao tần nhân năm đó nữa, quét sạch 6 nước, bọn họ có thể trong một thời gian ngắn ngủi, có thể điều động ra 100 vạn đại quân. Ai có thể biết được, Tần Mọi Dợ đang nghĩ cái gì? Nếu như, vẫn chỉ là nếu như, Tần Mọi Dợ cố ý từ bỏ Phú Bình, dù đại quân chủ lực ta tập kết, sau đó quyết chiến chính diện, hung nô ta có bao nhiêu phần thắng? Cái này, Hô Diễn Đề dường như đã nghe ra một ít manh mối, do dự một lát, lặng lẽ nhìn Mạo Đốn. Đại vương tử, ngươi nghĩ gì? Nếu như Đại Thiên Vũ thua, 80 vạn quân Tần ta ở Hà Nam địa sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hô Diễn Đề gật đầu. Điều này là chắc chắn. Đại Thiên Vũ điều động tất cả binh mã các bộ, nếu như thua, chúng ta chỉ còn lại một đám nữ nhân trẻ em và người già yếu. Tần Mọi Dợ thừa cơ tấn công, bộ ta chỉ còn có khoanh tay chờ chết. Nhưng thật sự là như thế sao? Mạo Đốn không trả lời. Đại vương tử có dự định gì, nói ra xem. Mạo Đốn trầm ngâm một lát. Tả Cốc Lễ Vương, trong tay người bây giờ còn bao nhiêu binh mã? Hô Diễn Đề đếm đếm ngón tay, nhẹ giọng nói. Thanh Cách Nhĩ mang đi 1 vạn người. Ta ở Lâm Hà Độ Khẩu, ước chừng còn khoảng 8.000 đến 1.5 vạn binh mã. Nhưng rất phân tán, nếu như muốn tập kết lại, ít nhất cũng cần thời gian 2 ngày mới có thể tập kết được. Đại Vương Tử, người chuẩn bị cứu viện Đại Thiên Vũ sao? Lúc lời vừa nói ra, Hô Diễn Đề không nghĩ sẽ nghe thấy đáp án khẳng định. Mạo Đốn trầm giọng nói. Không. Ta không định ứng cứu Đại Thiên Vu. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hô Diễn Đề vẫn không khỏi run rẩy. Lão lặng lẽ nhìn Mạo Đốn, Mạo Đốn cũng không lảng tránh ánh mắt của lão, trầm tư nhìn lão. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Hô Diễn Đề nói: "Ngươi chuẩn bị hành động thế nào?" Chỉ câu nói này, Mạo Đốn nhất thời có cảm giác nhẹ nhõm. Ý gì sợ nhất là không được Hô Diễn Đề ủng hộ. Hô Diễn Đề đã nói ra lời như vậy, đã đủ thấy lập trường của lão. Tả Cốc Lễ Vương, ta nghĩ mời người lập tức phái binh mã, tụ tập những nữ nhân trẻ em các bộ ở Hà Nam địa lại, đặc biệt là những người đang mang thai, đưa từ Lâm Hà Độ Khẩu đến Hà Bắc. Còn về người già yếu, không cần phải quan tâm, chỉ cần bảo vệ nữ nhân, người hung nô sẽ có cơ hội phục hưng. Bảo vệ nữ nhân và trẻ em. Đây cũng là quan điểm của người hung nô. Nữ nhân và trẻ con là gốc rễ của người hung nô. Hô Diễn Đề gật đầu, tỏ ý đồng tình với hành động của Mạo Đốn. Nhưng lão vẫn còn do dự một lát, hỏi một câu. Nếu như Đại Thiên Vu thua thì sao? Mạo Đốn cũng ngây người. Nói thật, trận chiến giữa đầu man và quân Tần sẽ có kết quả thế nào? Ý gì ấy cũng không nói rõ được. Chỉ là cảm giác bản năng. Đầu man sẽ thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Thế nhưng nếu như đầu man thắng, biết được Ý gì ấy làm như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho Ý gì ấy vốn đã cảnh giác với Mạo Đốn. Bây giờ một khi thực hiện hành động này, càng bộc lộ hoàn toàn dã tâm của Mạo Đốn. Như thế, cứ coi như là con trai trưởng của đầu man, cũng sẽ có kết cục thê thảm. Không hành động. Nghĩ cách cứu viện đầu man. Vết xe đổ của A Lợi ngay trước mặt, Mạo Đốn không muốn dẫm lên. Tình thân của người hung nô rất mờ nhạt, cái mà bọn họ xem trọng là thực lực. Nếu như phụ thân của Y thì không phải là đầu man, nói không chừng sẽ sống rất tốt. Nhưng Y thì lại là con trai của đầu man. Với khát vọng quyền lực bây giờ của đầu man, bản thân Y thì sớm muộn sẽ trở thành đinh trong mắt lão. Hoặc là, bây giờ cũng đã là đinh trong mắt lão rồi. Đối với nghi vấn ngày của Hô Diễn Đề, Mạo Đốn không biết trả lời như thế nào. Hai người ngồi ngẩn ra hồi lâu, Hô Diễn Đề đột nhiên đứng dậy. Đại vương tử, nếu như Đại Thiên Vũ thắng, ta hy vọng người có thể nhớ rõ, chuyện này không hề có liên quan gì đến ngài. Bộ tộc của ta có thể giao phó cho ngài trông nom rồi. Hô Diễn Đề ở Hà Nam địa, không quá 5 vạn người, nhưng ở Hà Bắc, còn có hơn 10 vạn. Chỉ hy vọng, đến lúc đó ngài có thể chăm sóc tốt cho bọn họ, đối xử tốt với Châu Nhi, vậy là đủ rồi. Tả Cốc Lễ Vương. Hô Diễn Đề nói ra những lời này, cũng có nghĩa là hoàn toàn ủng hộ Mạo Đốn. Mạo Đốn gật đầu, trịnh trọng nói. Tả Cốc Lễ Vương, ta tin vào trực giác của ta. Nếu như lần này ta thắng, người chính là Tả Hiền Vương của người Hung Nô. Nếu như lần này ta thua, ta nhất định sẽ đối xử tốt với mọi người bộ tộc Hô Diễn. Vì Hung Nô ta, Mạo Đốn cầu xin người. Hô Diễn để không nói gì thêm, quay người sải bước ra khỏi khung lư. Mạo Đốn cũng biết, từ khoảnh khắc này trở đi, vận mệnh của Y sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Là tốt hay là xấu? Ngay cả Mạo Đốn cũng không biết rõ. Hai ngày này, tâm trạng của Mạo Đốn vô cùng phức tạp. Hô Diễn để làm việc nhanh chóng nghiêm túc, lập tức triển khai hành động. Lão dựa theo lời Mạo Đốn nói, phái binh mã đi điều động nữ nhân các bộ lạc lại. Tinh nhuệ các bộ đều nhận lệnh tập kết, trong các bộ lạc chỉ còn lại một đám người già yếu coi giữ. Nhân mã của Hô Diễn để, có thể nói là không hề tốn chút sức lực nào đã có thể cướp nữ nhân đi. Còn đối với những người già yếu, ai mà đi quản bọn họ. Thời gian hai ngày ngắn ngủi, Hô Diễn để đã tập hợp được gần vạn nữ nhân, hơn nữa còn sắp xếp lui về phía Hà Bắc. Đồng thời, bộ tộc Hô Diễn ở Hà Bắc cũng bắt đầu hành động. Nhân mã tinh nhuệ ùn ùn kéo về Hà Bắc tập hợp, phòng ngựa bất chắc. Mạo Đốn trong hai ngày này như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Ngày hôm nay, Y Lìa đang ở trong khung lư bàn việc với Hô Diễn để vừa từ Lâm Hà về, Tô Lạc đột nhiên xông vào, sợ hãi nói. Đại vương tử, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Tim Mạo đột đập mạnh. Tô Lạc, đứng dậy nói chuyện. Cứ từ từ mà nói, xảy ra chuyện gì rồi. Đừng vội vàng. Nhị vương tử bị Tần Mọi Dợ phục kích ở núi Cây Đầu, nhân mã sở bộ đã bị Tần Mọi Dợ đánh tan tác, không thấy tung tích nhị vương tử. Hả? Hô Diễn để không kìm nổi hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng Mạo Đốn lại không cảm thấy có gì kỳ lạ, hình như A Lợi nếu như thắng lợi, Ý Lì mới cảm thấy kỳ lạ. Sau một hồi trầm tư, Ý Lì hỏi một câu. Tô Lạc, ngươi có biết bọn Tần Mọi Dợ đó dùng bao nhiêu binh mã để đánh bại A Lợi không? Theo thám báo hồi báo, Tần Mọi Dợ số lượng nhiều. Hơn nữa toàn bộ đều là quân tinh nhuệ đã quen chiến đấu. Còn nhân số, ít nhất là 20 vạn. Thế Đại Thiền Vu đâu? Hô Diễn để khẽ hỏi một câu. Đại Thiền Vu tập kết ở giữa Tử Ngọ Lĩnh và Hoàng Sơn, không có bất kỳ động tĩnh nào. Quả nhiên là như vậy. Hô Diễn để nhìn Mạo Đốn một cái, hình như đã hiểu Mạo Đốn tại sao lại đưa ra quyết định như vậy. Mượn đao giết người, đây đúng là điển hình của mượn đao giết người mà. Lần này là A Lợi, lần sau sẽ là ai? Nói không chừng sẽ là Mạo Đốn. Đại Thiền Vu rõ ràng là muốn nắm giữ quyền lực. Thế nhưng lão lẽ nào không hiểu, A Lợi cũng được mà Mạo Đốn cũng được, đây là tương lai của Hung Nô. Thế nhưng trong lòng lại có cảm giác sợ hãi. Theo Mạo Đốn nói, nếu như A Lợi chỉ là một mồi nhử thì hướng chủ công của đầu man không phải là Bắc Địa Quận. Bắc Địa Quận, bây giờ có 20 vạn quân Tần Mọi Dợ tinh nhuệ. Vậy thì Thượng Quận thì sao? Binh lực ở Thượng Quận không phải là trống rỗng sao? Đầu man chỉ cần chiếm được Thượng Quận, cứ coi như thu được toàn thắng, lúc đó. Đại vương tử. Hô Diễn để khẽ gọi Mạo Đốn. Mạo Đốn đang trầm tư tỉnh táo lại, ngửa mặt lên trời cười không ngừng. Tô Lạc nhìn Mạo Đốn không hiểu có chuyện gì, không biết ý gì vì sao lại cười. Còn Hô Diễn để lại tỏ ý bảo gã ra ngoài, sau đó hỏi. Đại vương tử, vì sao lại cười? Tả Cốc Lễ Vương, tăng tốc hành động, tăng tốc hành động. Hả? Đại Thiền Vu tấn công Bắc Địa là giả, đánh Thượng Quận mới là thật. Kế sách sơ hở như thế này, đến ta cũng có thể nhìn ra. Chủ soái của Tần Mọi Dợ nghe nói là Mông Điểm thân chinh trăm trận, làm sao có thể không nhìn ra. Ta dám khẳng định, đám Tần Mọi Dợ phục kích A Lợi ở núi Cây Đầu, tuyệt đối không phải quân chủ lực. E là binh mã biên quân thú vệ điều động từ nội sử quận đến. Người đã từng nói với ta, Tần Mọi Dợ ngoài biên quân thú vệ ra, còn có hai nhánh nhân mã hiệu quân và trung hiệu quân. Chủ lực của Tần Mọi Dợ đã quyết chiến cũng chúng ta, sao có thể bận tâm những cái này. 20 vạn. Hửm. Ta thấy binh mã phục kích A Lợi không thể quá 10 vạn. Nói là 20 vạn, chẳng qua là Tần Mọi Dợ khuyết trương thanh thế mà thôi. Đại Thiền Vu chắc chắn thất bại, ta và người phải hành động nhanh hơn, dùng hết khả năng bảo vệ nguyên khí của người Hung Nô. Tả Cốc Lễ Vương, tương lai của người Hung Nô đều nằm trong tay người. Việc đến nước này, Hô Diễn Để cũng không còn đường lui, lập tức đứng dậy chắp tay. Hô Diễn Để nhất định không phụ sự phó thác của Mạo Đốn Đại Thiền Vu. Mặc dù đầu man vẫn còn sống, nhưng trong mắt Hô Diễn Để, Mạo Đốn đã thành Đại Thiền Vu chân chính. Lần đánh cược này, thắng bại. Ha, chỉ có trời mới biết. Chương 212, trận quyết chiến Hà Nam Địa, 3. Mây chiều bốn phía hợp lại, qua khách bay loạn. Giáng chiều phía Tây Thiên Đình ép chặt lấy mặt đất. Đồng cỏ hoang dã rậm rạp, dần dần u ám. Trong cảnh chiều trạng vạng lại càng cô đơn và lạnh lẽo. Không khí dường như cũng ngưng kết lại, trong đó đầy dẫy mùi hôi tanh sặc mũi và mùi máu tươi nồng nặc. Những thi thể nằm nổn ngang trên mặt đất. Những con chiến mã vô chủ kêu gào trong hoang dã. những binh khí đứt đoạn cắm hỗn loạn trên mặt đất, dường như đang kể câu chuyện nào đó. Trong hai ngày, người Hung Nô và quân Tần đã tiến hành vô số lần giao chiến mang tính chất thăm dò. Từ mười mấy người đầu tiên, đến sau này tác chiến tới nghìn người. Hai bên đều tử thương. Xa xa có ánh lửa trại lập lòe, còn mơ hồ vọng lại tiếng kèn lệnh ù ù, càng tăng thêm sự thê lương. Mông Điểm trèo lên vọng đài, nhìn xa xa về phía doanh địa Hung Nô. Dương Hùng, các đạo nhân mã đã sắp xếp ổn thỏa chưa?
Khởi bẩm thượng tướng quân, đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ.
Chỉ là đầu man chậm chạp không chịu phát động công kích. Nếu cứ tiếp tục rằng có như vậy, đại quân sớm muộn cũng sẽ lộ ra kẽ hở. Người vừa nói là một tướng lĩnh cường tráng khoảng chừng 30 tuổi tên là Dương Hùng, xuất thân từ đại doanh Lam Điền, bây giờ dưới trướng Mông Điểm, giữ chức quan bái hiệu ý. Doanh địa bây giờ ở đèo, chính là sở bộ của Dương Hùng. Mấy ngày liền giao chiến, khiến cho Dương Hùng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cho nên có chút nóng ruột. Mông Điểm đương nhiên hiểu tâm tư của Dương Hùng. Đầu man làm như thế, cũng là bình thường. Lao hít một hơi dài, trên mặt tỏ ra hài lòng. Nếu không như vậy, làm sao có thể để Lao tin rằng binh lực ở thượng quận của ta trống rỗng? Nhẫn nhịn thêm chút nữa, hôm nay chúng ta tổn thất bao nhiêu, ngày sau sẽ đều được đền bù trở lại. Trận chiến trên núi Kê Đầu đã kết thúc. Bình Hầu thu được toàn thắng. Đồng thời còn tạo ra một hiện tượng giả, tin rằng không bao lâu, đầu man sẽ không nhẫn mại được. Đang lúc nói chuyện, có tên tiểu hiệu chạy đến. Mông Điểm không hề để ý, chỉ chăm chú nhìn đại doanh Hung Nô ở phía xa xa. Còn Dương Hùng lại đi về phía tên tiểu hiệu, sau khi thì thầm nói chuyện hai câu, quay về bên cạnh Mông Điểm. Thượng tướng quân, lúc chiều tối hồ mọi dợ lại có một bộ binh mã tới đây. Nhìn cơ hiệu, hình như là chủ lực của Hữu Hiển Vương Ý Lìa Nha Tư. Bây giờ chủ lực của người Hung Nô đã đạt đến 25 vạn. Ý Lìa Nha Tư đến rồi sao? Mắt Mông Điểm sáng lên, trong lòng tính toán một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Xem ra, đầu man chuẩn bị một trận công thành. Kha kha, tứ giác Hung Nô, một bộ nhân mã Tả Hiền Vương đã bị Bình Hầu đánh bại. Trong ba người còn lại, cũng chỉ có Tả Cốc Lễ Vương vẫn còn thế lực. Đầu man sắp không nhẫn mại được nữa rồi, xem ra trước trời sáng, Lao nhất định sẽ phát động tấn công. Suy nghĩ một chút, Mông Điểm khẽ nói. Dương Hùng, truyền lệnh của ta, bộ nhân mã của ngươi từng nhóm rút lui, không được đánh rắn động cỏ.
Vâng.
Dương Hùng lập tức gật đầu, quay người đi xuống sắp xếp. Mông Điểm đi xuống vọng đài, sớm có tên hầu cận dắt ngựa đến. Lao xoay người lên ngựa, lại không nén được quay lại nhìn về phía đại doanh Hung Nô một cái. Cứ đắc ý thêm một đêm đi, đợi đến ngày mai, xem ngươi còn tiếp tục kiêu ngạo được nữa không. Cùng lúc đó, cờ đuốc trong đại doanh Hung Nô sáng rực. Từng hàng, từng đội kỵ binh tinh nhuệ di chuyển, đao thương dưới ánh lửa chiếu sáng, lóe ra ánh sáng sắc lạnh đáng sợ. Đầu man ngoài mặc áo lông, trong mặc áo giáp, đang ngồi ngay ngắn ở giữa đại trướng. Hai bên đại trướng, có mấy chục tướng lĩnh Hung Nô, hai người đứng đầu trái và phải, lần lượt là Y Lìa Nha Tư và Độc Long Kỳ. Y Lìa Nha Tư là huynh đệ của đầu man, khoảng chừng 40 tuổi, tính khí dũng manh hiếu chiến. Trong các chư vương tử, Ý Lìa Nha Tư và A Lợi đi lại rất thân thiết. Cho nên đầu man lúc đầu điều động binh mã, Ý Lìa Nha Tư không ủng hộ lắm. Thế nhưng lúc Lao nghe được tin A Lợi thua trận xong, lập tức hỏa tốc đến tụ họp với đầu man. Điều này khiến đầu man cảm thấy có chút thoải mái. Con diều hâu nhỏ có lợi hại nữa, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của con diều hâu già. Ngươi xem, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, cái gọi là đồng minh, cũng lập tức tan thành mây khói. Quyền lực này, quả nhiên là thứ tốt. Độc Long Kỳ là Tả đại tướng, là tướng lĩnh dũng manh số một dưới trướng đầu man. Y Lìa là con rồng một mắt, chỉ có một mắt là có thể sử dụng. Muội muội của Y Lìa Thị Cúc là một thiên thị trong khung lư của đầu man. Mặc dù không được sủng ái như Lan Chỉ Yên thị, nhưng so với những người khác, còn tốt gấp trăm lần. Độc Long Kỳ cũng là nhờ mối quan hệ này mà trở thành tâm phúc của đầu man. Hai người Y Lìa Nha Tư và Độc Long Kỳ đang thảo luận vấn đề một cách kịch liệt. Ở cổng vương trướng, một người thanh niên đang ngồi, sắc mặt có chút không tốt lắm. Thanh Cách Nhĩ, sao lại không vui? Một người thấp giọng hỏi, Thanh Cách Nhĩ ngẩng đầu, sau khi nhìn đầu man, đông dừng cười. Không có gì, chỉ là đang nghĩ chút chuyện. Mà trên thực tế, Thanh Cách Nhĩ đủ lý do để không vui. Liên tục mười mấy lần giao chiến với Tần Mọi Dợ, toàn bộ binh phái đi đều là binh mã của bộ tộc Hô Diễn của Y Yể. Đánh thắng, lại không để tấn công, đánh thua, quay về vẫn phải chịu bị trách mắng. Mới có thời gian mấy ngày, sở bộ của Thanh Cách Nhĩ đã tổn thất rất lớn. Nguyên nhân lương. Trong lòng Thanh Cách Nhĩ biết rất rõ. Mạo Đốn là em rể Y Yể, mà lần này tập kích, phụ thân dường như không nhiệt tình lắm. Đầu man đã thôi thúc mấy lần, Hô Diễn để đều mượn cớ không thống lĩnh binh mã đến. Trong mắt tất cả mọi người, trên người Thanh Cách Nhĩ có dấu vết rất sâu sắc của Mạo Đốn,
đầu man đương nhiên không thích. Bia đỡ đạn. Dũng sĩ bộ tộc Hô Diễn, đã bị đầu man coi như bia đỡ đạn, Thanh Cách Nhĩ làm sao cảm thấy thoải mái được. Điều quan trọng hơn là, y từ lâu đã gián tiếp có được tâm phúc mà phụ thân phải đến, biết được dự định của Mạo Đốn Vương Tử. Bây giờ y cần một cơ hội, đem những dũng sĩ bộ tộc Hô Diễn còn lại đi. Thậm chí đầu man và nanh đuốt của lão. Hơ, làm gì có liên quan gì đến ta? Đợi phụ thân trở thành Hữu Hiền Vương, ta chính là Tả Đại Tướng. Thanh Cách Nhĩ vẻ ngoài tỏ ra vô cùng lô mãng, nhưng trên thực tế, rất có tâm kế. Đúng lúc này, có thám báo xông vào vương trướng. Đại Thiên Vu, đại doanh quân Tần hình như có hành động khác thường. Hành động khác thường. Đầu man hét lên, đứng dậy, lớn tiếng quát. Hành động gì khác thường? Vừa nhận được tin tức, đại doanh quân Tần từ lúc đêm, binh mã điều động cực kỳ nhiều. Theo ước tính, rất có khả năng là sắp rút lui. Rút lui. Đầu man nghe xong không nhịn được cười lớn. Tần mọi dợ quả nhiên chống đỡ không nổi rồi. Nếu như không phải binh lực thượng quận trống rỗng, bọn chúng sao có thể không tăng viện binh? Thủ đoạn như vậy, đã sử dụng ở Phú Bình một lần rồi, còn có thể qua mắt ta hay sao? Bọn chúng rút lui về hướng nào? Hình như là Chiêu Vương Thành ở phía Hoàng Sơn. Đầu man nở nụ cười mãn nguyện, nhìn một lượt tất cả mọi người trong vương trướng. Y Lìa Nha Tư và Độc Long Kỳ gần như là đứng lên đồng thời. Đại Thiên Vu, ta nguyện dẫn nhân mã bản bộ truy kích, xin Đại Thiên Vu ân chuẩn. Hai người nói xong, lại nhìn nhau. Ánh mắt đó giống như là kiếm sắc va vào nhau, bắn ra tàn lửa. Đây là một cơ hội tỏ rõ thực lực với đầu man, bây giờ chức vị Tả Hiền Vương Hung Nô vẫn còn để trống, Y Lìa Nha Tư khát khao có thể nhân cơ hội này mà trở thành một Tả Hiền Vương mới. Cũng như thế, Độc Long Kỳ cũng muốn lập chiến công, muốn thăng chức lên từ chức vị Tả Đại Tướng, ít nhất cũng trở thành một trong tứ giáp. Đầu man thì lại không hề để tâm tới hai người bọn họ, mà nhìn về phía Thanh Cách Nhĩ. Trong lòng Thanh Cách Nhĩ không khỏi hồi hộp. Lão già này chẳng lẽ lại muốn ta làm bia đỡ đạn nữa hay sao? Nếu như vậy, ta nên cự tuyệt như thế nào? Ai ngờ, đầu man lại hé nụ cười cổ quái. Thanh Cách Nhĩ, nhân mã của ngươi liên tục tác chiến mấy ngày, tổn thất có hơi nghiêm trọng. Lần này xuất kích, ta thấy ngươi không cần phải làm quân tiên phong nữa. Thế này đi, ngươi đến coi giữ quân Nhu Lương Thảo, tiện thể nghỉ ngơi phục hồi một chút. Y Lìa Nha Tư, Độc Long Kỳ, hai người các ngươi cũng không cần tranh chấp. Lần này, bản Thiền Vu phải đích thân thống lĩnh binh truy kích, hai người các ngươi hiểm hộ hai bên, xuất phát đồng thời. Lập tức nổi chống tụ tướng, Tần mọi dợ một khi lùi bước, chúng ta phải liều chết giữ bọn chúng lại, sau đó đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Chư vị, sau khi đánh vào thượng quận, nữ nhân và bò dê, tùy các ngươi lấy. Đại Thiền Vu vạn thuế. Trong vương trướng, đột nhiên vang lên tiếng hô rung trời lở đất. Y Lìa Nha Tư và Độc Long Kỳ không nói lời nào, sải bước xông ra khỏi vương trướng. Cùng lúc đó, trong doanh địa người Hung Nô vang lên tiếng kèn lệnh kéo dài. Tung tung bốn. Tung tung. Tiếng trống trận rung trời vang lên, từng hàng từng đội kỵ binh tinh nhuệ Hung Nô xông ra khỏi doanh địa, tấn công về hướng đại doanh quân Tần. Trong đại doanh quân Tần đã gần như trống rỗng. Chỉ còn lại không đến nghìn quân Tần, dưới sự tấn công hung hãn của quân Hung Nô, thậm chí không kéo dài được thời gian một nén hương, đã chết không còn một người. Đầu man ngồi dạng chân trên lưng ngựa vương chi tinh màu đen thuần, chỉ huy hàng ngũ bắt đầu truy kích. Còn hai đội kỵ quân tinh nhuệ của Y Lìa Nha Tư và Độc Kỳ Long, hộ vệ cho trung quân, phi như bay trong đêm, có tư thế không phá Chiêu Vương Thành, thế không từ bỏ. Còn Thanh Cách Nhĩ, lại đứng ở trong doanh địa vắng vẻ, nhìn theo đại quân rời đi. Hữu Cốt Đô Hầu, Đại Thiền Vu thật sự khinh người quá đáng rồi. Mấy hôm trước là chúng ta giao chiến với Tần mọi dợ, nhưng bây giờ sắp nhìn thấy chiến thắng rồi, lại gạt chúng ta qua một bên. Nghỉ ngơi và hồi phục. Đại Thiền Vu rõ ràng là châm biếm dũng sĩ bộ lạc Hô Diễn chúng ta. Châm biếm. Thanh Cách Nhĩ nhẹ nhàng nói. Lao không còn cơ hội châm biếm nữa, cứ để Lao đắc ý một lần đi. Truyền lệnh của ta, lập tức thu lại toàn bộ quân nhu lương thực. Chúng ta phải đi theo sao? Thanh Cách Nhĩ cười bí hiểm. Đi theo. Đi tìm đường chết sao? Ta không có hứng thú. Thu tất cả quân nhu lương thực, hỏa tốc lui về Lâm Hà Độ Khẩu. Mệnh lệnh kỳ quặc này khiến tên hầu cận bên cạnh nhất thời ngẩn người. Chương 213, Trận quyết chiến Hà Nam Địa, 4. Tuấn Cực Lĩnh là một nhánh núi của Tử Ngọ Lĩnh. Núi non trùng điệp, nhấp nô chạy dài. Đỉnh núi kỳ quái và đá lởm chởm, thân núi rừng cây rậm rạp, khiến cho cả Tuấn Cực Lĩnh nhìn qua xanh tốt vô cùng. Đứng ở chỗ cao nhất đỉnh núi, có thể nhìn thấy một bãi đất. Qua bãi đất, chính là Cụ Diễn Thành. Trời mênh mông, đất mênh mông, liếc mắt quét qua, nhất thời có cảm giác trống vắng hoài cảm. Lưu Khám đứng trên đỉnh núi, ánh mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm vào thành khuếch lúc gần lúc hiện, hồi lâu cũng không cử động. Giống như một khối nham thạch đứng sừng sững ở đây đã từ rất rất lâu, không hề nhúc nhích.
Từ sáng sớm đến giữa trưa, bụi sương mù ở trong núi ướt cả áo giáp của hắn, dưới ánh mặt trời lung linh ngay lập tức lại khô ngay. Lưu Khám bình tĩnh hít thở, phía sau hắn, vẫn còn rất nhiều người đang đứng trầm mặc không lên tiếng. A Lợi thua rồi sao?
Thua rồi.
Lý Thành khẽ nói. A Lợi bị Bình Hầu phục kích ở núi cây đầu, thua vẫn còn chút quy tắc. Y Lìa dẫn binh lui giữ Triều Na, gần Chiêu Dương Thành, định ổn định trận tuyến. Nếu như lúc đó Đầu Man xuất binh cứu viện, A Lợi cứ coi như thua, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy. Thế nhưng, Y Lìa cũng giống như chúng ta, đều bị coi như quân cờ. Sau khi cố thủ hai ngày, Triều Na bị phá. 6 vạn quân Hung Nô bị đánh bại hoàn toàn, A Lợi trong đám loạn quân không rõ tung tích, không biết sống hay chết. Bây giờ Đầu Man đã tập kết Tử Ngọ Lĩnh, phát động tấn công về hướng Hoàng Sơn. Quân Hầu, chúng ta làm gì đây? Có phải nên áp sát Tử Ngọ Lĩnh không? Nhưng Thượng tướng quân chắc hẳn đã có sự sắp xếp thỏa đáng rồi, chúng ta cho dù đến Tử Ngọ Lĩnh, cũng chỉ có thể đuổi kịp đoạn kết. Tất cả mọi người, đều trầm mặc. Hai người Mông Tật, Mông Khắc càng cúi đầu, đến một câu cũng không nói. Ở thời đại này, mạng người rẻ như chó. Chức trách của quân nhân, không phải là bảo vệ quốc gia, chỉ là công cụ của một số người. Trên thực tế, ý nghĩa tồn tại của quân nhân là gì? Cho dù là trải qua cuộc hỗn chiến 500 năm Xuân Thu Chiến Quốc, vẫn không ai có thể đưa ra câu trả lời. Quyết định của Mông Điểm không có gì đáng trách. Tất cả là vì thắng lợi, sinh mạng của mấy nghìn người nhỏ nhoi từ bỏ thì từ bỏ, có đáng là gì? Thế nhưng Lưu Khám không có cách nào chấp nhận. Những ký ức từ kiếp trước, mặc dù đã bị thời gian làm hao mòn, mơ hồ đi nhiều, nhưng nhận thức đối với người quân nhân, Lưu Khám còn nhớ rõ hơn tất cả những cái khác. Chức trách của quân nhân, chính là bảo vệ quốc gia, đến những lao bách tính ngày đêm bên mình, kề vai tác chiến cũng không thể bảo vệ nổi, còn cứ gọi gì là quân nhân nữa. Mấy nghìn quân tốt, đánh đến bây giờ, chỉ còn lại 1.000 người. Là Lưu Khám đã cho những bách tính đó tia hy vọng. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện tia hy vọng đó chẳng qua chỉ là bong bóng xà phòng, là một giấc mộng. Là người cầm đầu, trong lòng Lưu Khám rất khó chấp nhận. Hắn không thể nào chấp nhận số phận bị coi như quân cờ này. Cho dù là Mông Tật, Mông Khác cùng làm bạn, hắn vẫn không cách nào chấp nhận. Ngược lại, Mông Tật, Mông Khác lại tỏ ra không có gì, có lẽ từ ngày được sinh ra trở đi, bọn họ đã được định trước số phận rồi. Bọn họ sinh ra là vì Thủy Hoàng Đế mà sinh ra, chết đi cũng là vì Thủy Hoàng Đế mà chết đi, những chuyện khác, đều không quan trọng. Sự khác biệt tư tưởng hơn 2.000 năm, lúc này hiện lên vô cùng sâu sắc. Rất khó nói cái gì đúng cái gì sai, ở phương diện này mà nói, Lưu Khám không hề sai. Mông Điểm không sai, thậm chí người Hung Nô cũng không sai. Sai là sai ở chỗ, cái vướng mắc hôn luận này. Lưu Khám lắc đầu. Chúng ta không đi Tử Ngọ Lĩnh.
Không đi Tử Ngọ Lĩnh.
Lý Thành đầu tiên ngẩn người ra, nhưng lập tức đưa ra lý giải. Không đi Tử Ngọ Lĩnh cũng được. Tình trạng của chúng ta bây giờ, thật sự không thích hợp đánh trận. Nghỉ ngơi hồi phục một chút cũng tốt, đợi chiến sự kết thúc, chúng ta lạ báo lên Thượng tướng quân.
Nghỉ ngơi và hồi phục.
Lưu Khám quay người, cười nhạt. Chúng ta thật sự cần nghỉ ngơi hồi phục, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Ta không tụ tập cùng Thượng tướng quân, cũng không khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại, chúng ta cần phải hành động, trợ giúp Thượng tướng quân trận này. Chúng ta phải công chiếm Củ Diễn.
Công chiếm Củ Diễn?
Quan Anh không nén nổi kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Có ý gì?
Trần Đạo Tử ngay từ đầu đã không hiểu ý đồ của Lưu Khám, nhưng rất nhanh, y phản ứng lại, mắt sáng lên, không khỏi khen một tiếng.
Hay!
Mông Khắc và Lý Thành ngay lập tức cũng hiểu ra. Nhưng hai người lại lập tức lộ vẻ khó xử, khẽ nói.
Quân Hầu, dựa vào binh lực bây giờ của chúng ta, tiến đánh Củ Diễn, chỉ sợ là không phải quyết định hay.
Củ Diễn còn có mấy vạn quân Hung Nô, dựa vào tình hình trước mắt của chúng ta, tiến đánh Củ Diễn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Lưu Khám không trả lời, mà vây tay ra hiệu Lữ Thích Chi đến.
Tiểu Trư, đem tình hình mà đệ thăm dò mấy ngày nay báo cáo với mọi người đi.
Sau khi trốn vào Tuấn Cực Lĩnh, Lữ Thích Chi lại một lần nữa đóng vai trò là một thám báo.
Y Lìa dẫn hơn 100 tên thám báo, hóa trang thành người Hung Nô, không ngừng thăm dò tin tức bên ngoài.
Hơn nữa, Lữ Thích Chi chỉ chịu trách nhiệm với Lưu Khám, tình hình thăm dò được, ngoài Lưu Khám ra, không ai biết cả.
Lữ Thích Chi nói, lúc trước Củ Diễn đúng là có mấy vạn binh mã. Nhưng thời gian này, cũng là sau khi A Lợi đột nhập Bắc Địa, quân Hung Nô điều động binh mã nhiều lần, rõ ràng là không bình thường. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, một tốp lớn binh lực đã chuyển về phía Lâm Hà Độ Khẩu. Tất cả đồ quân nhu lương thảo cũng chuyển đi nhiều lần. Ta còn phát hiện một chuyện rất thú vị, sở bộ Hô Diễn Đề ở Lâm Hà Độ Khẩu, đã đem nữ nhân, trẻ con trong bộ lạc cả vùng ven sông, toàn bộ đều chiêu mộ đến Lâm Hà Độ Khẩu. Chỉ còn lại một đám người già yếu đóng giữ. Những nữ nhân và trẻ con đó, sau khi đến Lâm Hà độ khẩu, đều bị đưa đến Hà Bắc. Ngoài ra, thợ thủ công trong các bộ lạc cũng bị rời đi. Cù Diễn bây giờ chỉ còn lại hơn 3.000 người. Đây là một tin rất quan trọng, ba người Trần Đạo Tử, Lý Thành, Mông Tật phản ứng lại đầu tiên. Người Hung Nô sắp rút lui. Điều này làm sao có thể? Mông Khắc hét lên. Bọn Hung Nô chết tiệt, bây giờ đang quyết chiến với Thượng tướng quân ở núi Tử Ngọ Lĩnh, Cù Diễn là khung lư của Thiền Vu Hung Nô, sao lại làm ra chuyện như thế? Nếu như bọn chúng sắp rút lui, đầu man đang giao chiến ở phía trước, chẳng phải là không có ý nghĩa gì hay sao? Đúng vậy, điều này không bình thường. Có thể người Hung Nô đang có âm mưu gì? Lưu Khám nói. Người trấn giữ Cù Diễn là Mạo Đốn. Quan anh ngẩn người. Mạo Đốn là ai? Ý gì là trưởng tử của đầu man? Lưu Khám nghĩ một lát, đáp lại quan anh. Ấn tượng đối với Mạo Đốn, chỉ là nhớ mang máng. Trong lịch sử sau khi Lưu Bang thống nhất Hán Thất, đã từng giao chiến với Mạo Đốn, kết cục là để lại một nỗi nhục mà đối với người Hán mà nói, nhục nhã vô cùng, tự dẫm vào vòng vây. Mạo Đốn này, hình như là từng giết cha đoạt quyền, là một người cực kỳ tàn nhẫn, lại vô cùng có năng lực. Cho nên, khi Lưu Khám lần đầu tiên nghe thấy Lữ Thích Chi nhắc đến Cù Diễn, phản ứng đầu tiên là, Mạo Đốn nhất định là có âm mưu. Thế nhưng sau đó, sau khi Lữ Thích Chi nghe ngóng chính xác tình hình Hung Nô, liên hệ với hành vi giết cha trong lịch sử, Lưu Khám hình như hiểu ra một chút. Vừa đúng như Trần Đạo Tử nói, quyền lực có thể làm tất cả biến thành lạnh nhạt, thậm chí phụ tử bất hòa, huynh đệ thành thù. Chương 214, trận quyết chiến Hà Nam Địa, Nam. Lịch sử 500 năm Xuân Thu Chiến Quốc, hành vi giết cha không hề hiếm thấy. Cha giết con giết cha. Điều này dường như không có gì đáng gọi là kỳ lạ. Sau này lại thêm tin tức A Lợi bại trận truyền đến, Lưu Khám cũng hiểu một chút cách nghĩ của Mạo Đốn. Mạo Đốn và A Lợi, được xưng là Hung Nô Song Bích, rất có uy danh trong bộ tộc, thậm chí có phần còn vượt qua cả thế lực của đầu man. Lần này A Lợi bị đầu man coi như quân cờ, không hẳn là không có ý mượn đao giết người, cho nên mới sinh ra một số cách nghĩ không giống nhau. Ta đoán là Mạo Đốn muốn tự lập. Y Dì triệu tập nữ nhân và trẻ con các bộ lạc ở Hà Nam Địa là vì bản thân Y Dì đã đoán được, đầu man sẽ thua rất thảm hại. Cho nên, Mạo Đốn suy trước tính sau, chuyển nữ nhân và trẻ con đó tới Hà Bắc, sau này có thể giữ lại nguyên khí người Hung Nô. Con gái của Hô Diễn Đề họ Lâm Hà độ khẩu chính là Yên Thị của Mạo Đốn. Vì vậy Hô Diễn Đề nhất định sẽ ủng hộ hành động của Mạo Đốn, nên mới hành động như vậy. Tiểu Trư, Mạo Đốn bây giờ vẫn ở Cù Diễn à? Lữ Thích Chi lắc đầu. Theo tin tức mà đệ nghe ngóng được, mấy ngày trước Mạo Đốn đã rời khỏi Cù Diễn, theo Hô Diễn Đề đi Lâm Hà độ khẩu rồi. Hôm nay chủ tướng coi giữ Cù Diễn là thân tín của Mạo Đốn, tên là Tô Lặc. Tên này dũng manh vô song, nghe nói có dũng khí vạn người không địch nổi, nhưng tính hăm rượu, mỗi ngày không có rượu là không vui, là một tên ma men chính cống. Ánh mắt Lưu Khám sáng quắc, nhìn chăm chú vào mọi người. Thế nào? Người Hung Nô muốn rút lui, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ toại nguyện được. Nghe nói, trong thành Cù Diễn vẫn còn hơn một vạn nữ nhân, đang đợi chuyển đến Cù Diễn. Trong bụng những nữ nhân này đều là nòi giống của người Hồ. Nếu như tha bọn họ đi, sau này nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, trở thành mối đe dọa lớn cho chúng ta. Ta muốn cá cược một phen, chỉ không biết các ngươi có đồng ý không? Mông Khắc nói. Nếu như theo lời Tiểu Trư nói, cướp đoạt Cù Diễn không phải là chuyện khó. Vấn đề là, chúng ta sẽ đối mặt với sự phản công của người Hung Nô. Đúng vậy, với binh lực hiện tại của chúng ta, chỉ e là không chống đỡ nổi sự phản công của người Hung Nô. Lưu Khám cười nói. Ta đã nói rồi, đây là một trận cá độ. Nếu như thành công, chúng ta không những có thể báo thù rửa hận cho bách tính Phú Bình, mà còn có thể giúp đỡ Thượng tướng quân tấn công Hung Nô. Người Hung Nô vùng Tử Ngọ Lĩnh hầu như đã tụ tập hơn 8 phần quân tinh nhuệ. Chiếm lĩnh Cù Diễn, giống như việc đóng cửa đánh chó, bọn Hung Nô kia sẽ không còn đường thoát. Hơn nữa, sau khi chúng ta cướp đoạt Cù Diễn, vẫn có thể có khả năng lớn sẽ thu hút được binh lực của Mạo Đốn. Bình Hầu đã đánh bại A Lợi ở Bắc Địa, Bình Tiên Phong chắc chắn sẽ hướng phía Bắc. Chỉ cần chúng ta nắm chắc thời cơ, người Hung Nô ở Hà Nam Địa chắc chắn sẽ không có đường nào chạy trốn. Sau đó chúng ta tụ tập lại cùng đại quân, thẳng về Hà Bắc. Như vậy, có thể một lúc diệt trừ quân Hung Nô, từ đó diệt trừ vĩnh viễn hậu hoạn, thế nào? Đối với tất cả những người ở đây mà nói, câu nói của Lưu Khám chắc chắn khiến rất nhiều người cảm động. Chỉ là, muốn đánh thắng trận đại chiến này, nhất định phải nắm chắc thời cơ. Nếu không, không những không cách nào đạt được mục tiêu, ngược lại toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Mẹ nó, đặt cược. Mông Tật vỗ chân hét lên. Thắng thì mọi người đều được thăng quan tiến chức, thua thì cùng nhau đi đời nhà ma. Quân Hầu, ta làm cùng ngươi. Ta cũng vậy. Phan Khoái và Đồ Đồ vỗ tay đáp lại. Trần Đạo Tử lại lặng lẽ nhìn Lưu Khám, hồi lâu sau, đột nhiên cười. Binh hành hiểm chiêu, đóng cửa đánh chó. Kha kha, thật sự rất kích thích, ta làm. Lưu Khám nhìn về phía Quán Anh. Quán Anh cười nói. Ngươi đừng có nhìn ta, ta cùng ngươi đến Bắc Cương, chính là vì muốn lập công trạng. Chết tiệt, lao tử ở Phú Bình giết đến sướng tay, vừa hay được xả hơi ở Cụ Diễn. Ta làm, ta làm. Nam Nhi giết người, lập công nghìn thu, đều ở giết người. Mông Khắc cũng liên tục gật đầu. Lưu Khám thấy mọi người đều đồng ý, lập tức phân công nhiệm vụ. Tiểu Trư, đệ lập tức đem theo người, nghĩ cách trà trộn vào Cụ Diễn, làm nội ứng. Ta không cần biết đệ dùng cách nào, tóm lại cần phải mai phục cho ta. Đợi khi nào ta phát động tấn công, đệ phải từ trong thành tiếp ứng. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, cũng rất gian khổ. Nhưng ta tin đệ, tên tiểu tử này, nhất định có thể làm tốt, đúng không nào? Lữ Thích Chi trịnh trọng gật đầu. Khám ca, huynh yên tâm đi, đệ nhất định có thể làm tốt. Thành Tư Mã, ta cần ngươi ngay lập tức nghĩ cách liên lạc với Bình Hầu, còn với làm thế nào nói với Bình Hầu, ta tin rằng ngươi nhất định biết rõ. Được rồi, các vị, thành bại là ở lúc này. Bách Tính Phú Bình và Tú Quân Hầu ở trên trời có linh, nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta, mã đáo thành công. Báo thủ cho Tú Quân Hầu. Báo thủ cho Bách Tính Phú Bình. Mấy bàn tay xếp chồng lên nhau, mọi người thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng tuyên bố. Vì vậy, Lý Thành ngay hôm ấy dẫn 50 kỵ quân, xuất phát từ con đường nhỏ giữa Tuấn Cực Lĩnh. Lữ Thích Chi dẫn theo 100 lão tần quân, hóa trang thành người hung nô, sau khi trời tối lẻn vào trong Tuấn Cực Lĩnh, mai phục trong thành Cụ Diễn, tìm cơ hội trộn lẫn vào thành. Bọn người Mông Tật, Mông Khắc, mỗi người dẫn một đội binh mã, tạm thời nghỉ ngơi hồi phục trong núi, chờ đợi mệnh lệnh. Lưu Khám đứng ở trên đỉnh núi, để lại Trần Đạo Tử. Ánh trăng lành lạnh chiếu lên đỉnh núi, tỏa ra một vùng sương lạnh màu ngà. Lưu Khám lặng lẽ nhìn Trần Đạo Tử, hồi lâu sau, khẽ hỏi. Đạo Tử, trận này lành hay dữ còn chưa biết, có lẽ sẽ là trận cuối cùng của chúng ta. Trần Đạo Tử cười nói. Quân hầu hà tất phải bi quan như thế. Trận này chỉ cần chúng ta có thể nắm chắc thời cơ, mưu tính thích hợp, tất sẽ thắng. Trận cuối cùng này, sao lại nói vậy? Lưu Khám thở dài. Kỳ thực ta chỉ muốn biết một việc. Chuyện gì? Đùa thời, người rốt cuộc là ai? Hả? Trần Đạo Tử ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn Lưu Khám. Quân hầu, những lời này từ đâu mà nói ra vậy? Hai tay của Lưu Khám cố sức xoa xoa mặt. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn một vầng trăng tàn. Ta không biết nên nói như thế nào, nhưng ta cảm thấy, ngươi không phải là Trần Đạo Tử. Ha ha, nói ra thật nực cười, ta chỉ là cảm thấy, ngươi chính là Trần Bình. Trần Đạo Tử khẽ run lên, nhìn Lưu Khám, hồi lâu không nói gì. Một lát sau, ý nghĩa đột nhiên thở dài. Quân hầu, ta đúng là Trần Bình. Chỉ là, Đạo Tử là tên mụ mà mẫu thân đặt cho ta, đúng như ngươi nói, tên của ta đúng là Trần Bình. Thế nhưng ta không hiểu, Bình chẳng qua chỉ là một cái tên không ai biết, quân hầu làm sao biết được. Chương 215, trận quyết chiến Hà Nam Địa, 6. Phía đông ló ra ánh bình minh màu trắng xanh. Vòng nguyệt quế nhàn nhạt vẫn được treo ở phía tây thiên đình, từng đội kỵ binh hung nô đã đến cánh đồng bát ngát 30 dặm ở thành Chiêu Dương miệng núi Hoàng Sơn. Đầu man thống lĩnh thủ lĩnh quý tộc trèo lên quân cát, truy kích suốt đêm, chém giết hơn nghìn quân Tần, sở bộ của Dương Hùng nết nhác trốn vào thành Chiêu Vương. Lúc này, trên đồng cỏ bao la có một lớp sương mù mờ ảo, chuyển động nhẹ nhàng trong không trung. Đại Thiên Vu, phía trước phát hiện quân Tần. Đầu man cười khẩy kiêu ngạo. Tần mọi dợ định quyết một trận tử chiến với chúng ta đây. Truyền lệnh xuống dưới, đại quân bày trận, chuẩn bị phát động tấn công. Lệnh được truyền xuống, trên đồng cỏ hoang vang vọng lại tiếng kèn lệnh kéo dài. Đầu man trấn thủ trung quân, không ngừng chỉ huy binh mã chuyển động. Không biết tự lúc nào, trời đã sáng rõ. Sương sớm dần dần tan ra. Đầu man ngồi trên thần Tuấn Vương Chi Tinh, nhìn xa xa. Nhưng vừa nhìn, đã khiến lão giật mình. Chỉ thấy vùng đất rộng lớn dưới thành Chiêu Vương ở miệng núi Hoàng Sơn, một mảng đen sì, toàn bộ đều là quân trận bộ hạ của Tần quân ùn ùn kéo đến. Lặng ngắt như tờ, như một rừng rậm tĩnh mịch đứng sừng sững trước mặt đại quân hung nô. Một mảng màu đen ngòm che phủ cả vùng đất màu vàng. T. Những binh mã này, ít nhất cũng đến 10 vạn. Đầu man kéo mái che, tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy quân Tần xếp thành một phương trận chỉnh tề, bốn mặt phương trận chặt chẽ vững chắc, mặt trước là trận địa. Hai cánh trái phải đều là ba hàng chiến xa xếp thành lá chắn, giống như hàng rào của hậu thế. Cờ quạt phấp phới trong gió sớm, mâu giáo thành rừng, hư hư thực thực, khiến người ta không có cách nào nhìn được đến cuối. Xe vọng lâu cao hơn 10 ma trượng dựng đứng ở giữa các đội hình. Tên Mông Điểm này, quả nhiên là danh tướng. Quân Tần này, đúng là duệ sĩ sức mạnh vô địch. Quân trận bố trí vô cùng nghiêm chỉnh, trong trận có 10 vạn đội quân, nín thở, lặng ngắt như tờ. nhưng chính trong không gian tĩnh mịch khiến người ta kinh hồn bạt vía này, lại ẩn chứa một sát khí vô cùng nặng, khiến đầu man trong lòng sợ hãi. Vấn đề là, bọn tần mọi dợ này từ đâu ra? Thủy Hoàng đế triệu tập 30 vạn đại quân, chinh phạt Hung Nô. Bây giờ quân tinh nhuệ đều tập trung hết ở Vân Trung quận, đã là một tin tức được chứng thực rồi. A Lợi bị quân tần tinh nhuệ công phạt ở núi Cây Đầu, nhân số quân tần hơn 10 vạn người, điều này chắc cũng không sai. Nói như vậy, thượng quận chỉ còn lại nhiều nhất 2-3 vạn binh mã. Hơn nữa trong mấy lần thăm dò trước, đầu man cũng đã chắc chắn. Thế nhưng, 10 vạn quân tần này lại ở đâu mà ra? Nếu như là mới điều động, tại sao lại không nghe thấy một chút tin tức nào? Chuyện gì xảy ra vậy? Y Lìa Nha Tư và Độc Long Kỳ đến tụ hợp cùng đầu man. Đại Thiên Vu, tình hình hình như có chút không ổn. Độc Long Kỳ tuy rằng là một người lô mãng, nhưng cũng không phải là một tên không có đầu óc. Lão nhìn thấy đại trận của quân tần phía trước, không nén được hỏi. Phí lời, ai cũng có thể nhìn thấy tình hình không ổn mà. Thế nhưng có thể làm sao bây giờ? Lui binh. Tuyệt đối không thể nào. Với trận thế này của quân tần cho thấy, một khi người Hung Nô lui binh, bọn chúng chắc chắn sẽ thừa cơ đánh lén. Sĩ khí lúc tăng lúc giảm. Người Hung Nô tuyệt đối không phải là đối thủ. Kế sách bây giờ, duy chỉ có tiến công. Dựa vào khí thế lúc trước, khoa trương thanh thế để đánh bại quân tần. Hoặc là sẽ tử thương nghiêm trọng, nhưng kết quả, vẫn còn hơn là bây giờ rút lui. Đúng, tấn công, cũng chỉ có tấn công. Đầu man vô ý nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Chúng ta mắc lừa rồi. Giọng của lão đột nhiên cất cao lên. Nhưng cũng chẳng sao. Tần mọi dợ quen sử dụng quỷ kế. Nhưng dưới quân tiên phong của ta, có thể có tác dụng gì chứ? Đại quân ta có 20 vạn, đủ để đánh tan bọn tần mọi dợ kia. Nói cho các dũng sĩ biết, lùi một bước là chết, tiến một bước là sống. Chỉ cần chúng ta đánh bại tần mọi dợ, nên tiếp chúng ta sẽ là vàng bạc quý giá và nữ nhân xinh đẹp nhiều vô kể của Trung Nguyên. Giã chiến, người Hung Nô ta sợ ai chứ? Truyền lệnh, tiến công, tiến công. Không thể không nói, đầu man đích thực là một người tài giỏi. Trong tình cảnh biết rõ ràng là đã trúng kế, chỉ với mấy câu nói, đã khiến dũng sĩ Hung Nô vốn suy sụp, một loáng đã phấn chấn lên. Tiến công, tiến công. Người Hung Nô vốn đã giỏi xung kích tiến đánh, người mượn sức ngựa, ngựa mượn uy người. Một vùng rộng lớn trước mắt, vừa hay có thể phóng ngựa chém giết. Tần mọi dợ ứng chiến ở chỗ này, há chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Chỉ cần tần mọi dợ không chống đỡ được xung kích của người Hung Nô, một khi đánh bại, vậy thì vó ngựa và cung tên của người Hung Nô sẽ có thể đuổi kịp bọn chúng, đánh cho bọn chúng tơi bời tan tác. Như vậy, sẽ một trận thành công. Mông Điểm bày trận thế ở chỗ này, thế nhưng lại không phát động tấn công. Rất rõ ràng, lão cũng biết ưu thế của người Hung Nô, cho nên không chịu đối mặt chiến đấu ở đây, mà sẵn sàng trận địa chờ địch. Đã như vậy, vậy cho ngươi lĩnh giáo một chút cái gì mới gọi là dã chiến thật sự. Đầu man đưa ra chủ ý, lập tức hạ lệnh công kích. Độc Long Kỳ dẫn binh ra trước, cùng với Y Nha Tư một trái một phải, mỗi người dẫn 2 vạn kỵ quân, lao thẳng về phía quân tần. Còn trung quân của đầu man, là quân tiên phong chủ lực, tấn công về hướng quân tần. Ngay từ đầu, bọn chúng thúc ngựa chạy chậm, đợi kỵ trận kéo dài khoảng cách xong, lập tức đồng thanh hò hét, đột nhiên tăng tốc, xông về phía quân tần. Giữa hai quân có khoảng cách khoảng 3-4 dặm. 5 vạn kỵ quân như 3 mũi tên sắc bén bay về phía quân tần, tiếng hò hét, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Cánh đồng cỏ hoang vắng, ngay lập tức cắt đuổi quần quận nổi lên, khuyết tán lên bầu trời. Mông Điểm đứng trên xe vọng lâu trong đội hình trung quân. Chiếc xe vọng lâu này của lão, rõ ràng là cao hơn các xe vọng lâu khác một chút, đại khái là có chiều cao khoảng 4 trượng. Trên khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng, lộ ra vẻ sơ sát tiêu điều. Quan cờ trống đứng bên cạnh lão, tay cầm cờ lệnh, đợi Mông Điểm hạ lệnh. Lấy tính chế độ. Sách lược này của Mông Điểm, dựa vào thế phòng ngự để giam chân đại quân Hung Nô. Cho đến khi toàn bộ được điều động ra, mới ra một đòn chí mạng. Nhìn kỵ quân Hung Nô xuống đến, Mông Điểm không nén nổi nụ cười nhạt uy nghiêm, từ từ giơ tay phải lên, sau đó vẫy mạnh xuống. Quan cờ trống phía sau lập tức hiểu ý của lão. Cờ hình tam giác màu đen trên xe vọng lâu được kéo lên, vung bốn phía, lập tức trong xe vọng lâu của các quân trận khác cũng kéo cờ lên. Trong trận, vọng lại tiếng kèn lệnh chỉnh tề, nhưng tần quân vẫn không có chút động tĩnh nào. Lúc kỵ binh Hung Nô đang gào thét, điên cuồng lao tới, cách quân trận tiên phong còn khoảng 700-800 bước, cờ đen trên xe vọng lâu bỗng nhiên biến thành cờ màu. Trong chớp mắt, trong các quân trận vọng lại tiếng trống trận vang rền tùng tùng tùng. Tiếng trống rung trời, đại trận tần quân đang yên lặng bỗng nhiên thay đổi, từng chiếc xe bắn nỏ khổng lồ được đẩy ra phía trước, một tiếng vút vang lên, tên khổng lồ đã bay ra. Xe bắn nỏ của quân tần là sau khi tiếp thu ưu điểm của tham liên nỏ đại hoàng của Cố Hàn, cải tiến thêm. Mũi tên cực to được béo gọn tỉ mỉ, có độ dài khoảng 4-5 thước. cự ly bắn của loại xe bắn nỏ này có thể bao phủ phạm vi 500-600 mét. Khoảng cách 700-800 bước, vừa hay là trong tầm bắn của loại nỏ tần này. Hàng nghìn chiếc xe bắn nỏ được bắn ra đồng thời. Một hàng tên cực to phá không, phát ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Loại cung tên vốn dùng cho công thành này, trong gia chiến, càng bộc lộ sự đe dọa và lực sát thương không gì sánh nổi. Mỗi một mũi tên khổng lồ ẩn chứa lực bằng vạn quân. Mặc dù người Hung Nô cầm khiên chắn, sau khi bị mũi tên khổng lồ bắn trúng, đùng một tiếng, sẽ vỡ tan cảnh. Hàng nghìn hàng vạn binh sĩ Hung Nô kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống. Có người thậm chí cả người lẫn ngựa đều bị mũi tên khổng lồ xuyên qua. Chiến mã hí lên thảm thiết, đem theo một vũng máu tươi. Rất nhiều người Hung Nô bị mũi tên khổng lồ làm đứt cả cánh tay nhưng cũng không lùi bước, cắn răng tiến về phía quân Tần. Một lượn, hai lượn, ba lượn. Trong khoảng cách 300 bước, người Hung Nô tử thương thảm trọng, thi thể ngổn ngang đầy mặt đất. Thế nhưng, chiếc xe bắn nỏ này cũng có nhược điểm của nó. Do là một xe bắn nỏ, cần phải có 4-5 gã trai tráng mới có thể sử dụng. Tốc độ và tần suất bắn ra cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng. Trong khoảng cách 300 bước, chỉ đủ cho bọn họ bắn ra 4-5 lượt. Mặc dù xe dẫn nỏ có thể điều chỉnh được góc độ phóng ra, nhưng cự ly càng gần, uy lực của xe bắn nỏ càng nhỏ, thậm chí còn có thể gặp phải góc chết. Có thể nói, 300 bước này là một vùng đất tử vong. Qua 300 bước, tác dụng của xe bắn nỏ đối với người Hung Nô cũng theo đó mà giảm. Người Hung Nô điên cuồng tấn công, rất nhanh đã khiến cho xe bắn nỏ mất đi tác dụng. Đầu Man không nhịn nổi hung hãn vây vây nắm tay trong trung quân. Tiến công, tiếp tục tiến công. Nhưng đúng lúc này, Mông Điểm cũng ra ứng đối. Cờ màu trên xe vọng lâu, đồng nhiên lắc lư từ phía. Xe bắn nỏ lập tức lùi lại phía sau, từng hàng máy bắn đá xuất hiện ở phía trước trận. Cái máy ném đá này là một loại đại sát khí mà tấn công và phòng ngự đều có thể sử dụng. Giống như một cái khung cổng đứng sướng sướng, lúc sử dụng đem những viên đạn đá nặng hơn 5 cân bỏ vào trong một cái túi da, buộc chặt túi bằng dây thừng, dưới sức kéo căng của dây thừng được nối với một cái cần, khi cái cần đó bị lật lên, những viên đạn đá thuận thế bị bay ra phía trước, bao phủ cự ly khoảng 300 bước. Đạn đá như mưa rơi, rít lên rồi bay ra. Những viên đạn đá đổ ập lên đầu binh Hung Nô, đè lên khiến chúng gào khóc thảm thiết. Từng hàng binh Hung Nô xông đến đầu tiên, máu chảy đầm địa rồi ngã xuống, chiến mã trong cơn mưa đá hí lên thảm thiết không ngừng. Bọn người Đầu Man trợn tròn mắt nhìn tình hình chiến đấu trước mắt, một hồi lâu không có phản ứng gì. Đại Thiên Vu, lui thôi. Một gã thân tín nhìn cảnh tượng máu chảy đầm địa, không nén được khuyên Đầu Man. Vũ khí mà Tần Mọi Dợ sử dụng, quả là vô cùng lợi hại. Một ánh sáng lạnh chợt lóe lên, Đầu Man rút kiếm sắt chém bay gã thân tín. Còn dám nói rút lui à? Giết. Lao sao lại không tiếc bao nhiêu dũng sĩ chết đi. Thế nhưng tuyệt đối không thể rút lui, chỉ cần rút lui nửa bước, sẽ gây ra toàn quân tan tác. Truyền mệnh lệnh của ta, tiến công, không được ngừng nghỉ, tiếp tục tấn công. Tiếng kèn lệnh vang vọng trong không trung, người Hung Nô lấy lại dũng khí, tiếp tục lao về hướng quân Tần. Nhìn thấy khoảng cách với đại trận quân Tần càng ngày càng gần, rất nhiều chiến mã đang phi nước đại bỗng nhiên phát điên. Có con quỳ xuống dưới đất, có con lại không thuần phục nhảy loạn lên. Từng con chiến mã ngã xuống. Ngóc cái cổ lên hí lên những tiếng rên rỉ. Hóa ra, trước quân trận của quân Tần, có rác rất nhiều củ hấu sắt, củ hấu đá bằng nắm tay. Trên những củ hấu này bố trí rất nhiều góc sắc nhọn, chiến mã đang phi nước đại bị những củ hấu không dễ phát hiện này chọc thương, sao có thể không quỳ ngã, rên rỉ. Bọn Tần Mọi Dợ đáng ghét này, còn dùng thủ đoạn như vậy nữa. Mắt Đầu Man đã hoe đỏ. Thổ Mễ Hân, hô bị tà. Lập tức tấn công, tấn công. Truyền lệnh của ta. Bảo hai người Y Nha Tư và Độc Long Kỳ đẩy nhanh tốc độ tiến công. Ta không tin, bọn Tần Mọi Dợ này còn có thủ đoạn gì nữa. Người nào giết được Mông Điểm, phong chức Tả Hiền Vương. Câu này vừa được nói ra, tất cả người Hung Nô như phát điên. Từng đội kỵ binh tinh nhuệ từ trong trận xông ra, tiếp tục xông về hướng quân Đại Tần. Những binh sĩ Hung Nô dẫm vào củ hấu sắt mà ngã xuống, ngay lập tức đứng dậy nhào lên. Lúc đó, bọn chúng cách đại trận quân Tần còn chưa đầy 100 bước. Thế nhưng trong doanh địa quân Tần, vọng lại từng hồi tiếng mõ. Những người bắn nỏ quân Tần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chờ địch, nhanh chóng xuất hiện. Từng hàng mũi tên dày đặc khiến cho những người Hung Nô xông đến bị bắn thành nhím, ngã xuống vũng máu. Trên mặt Mông Điểm thoáng nở một nụ cười nhạt. Truyền lệnh, người cầm khiên tiến về phía trước. Cờ màu vẽ thành một vòng tròn trong không trung, sau đó dao động trên dưới. Quân trận đông nhiên chia ra, từng hàng bộ tốt tay cầm khiên xếp thành hàng xuất kích. Đây cũng là chiến thuật trường binh mà Mông Điểm chọn dùng của Lưu Thám. Đối phó với kỵ quân rất hữu dụng, cũng như thế, đối phó với một đám binh sĩ Hung Nô không có trận hình, hoàn toàn là tự vi chiến, càng dễ dàng vô cùng. Lúc quân Hung Nô không dễ dàng gì lao về phía trước trận, lại phát hiện, hàng tường khiên kín không một lỗ hở đang nên đón chúng. Vừa tới gần, từ trong khe trống của khiên, vô số giáo dài đâm ra. Quân hung nô chưa kịp phòng ngự bị đâm giống như tổ ong bỏ vẽ, theo người cầm mâu tiến lên, trường mâu lập tức thu lại, bức tường khiên trở thành kín không kẽ hở. Hồ mọi dợ, có thể chạm vào xe chiến của gia, coi như là người thắng. Đầu man phát điên rồi. Toàn quân tiến công, ta xem hắn còn có thể dở cho gì. Theo lệnh hạ xuống, đại quân hung nô bắt đầu hành động. Nhưng cũng đúng lúc này, nụ cười trên mặt Mông Điềm lại càng rạng rỡ. Trận thương lang tiễn, xuất kích. Chương 216, trận quyết chiến Hà Nam Địa, 7. Hàng vạn mũi tên bắn ra cùng một lúc. Mấy vạn mũi tên thương lang tiễn đồng thời được bắn ra, bầu trời trên chiến trường vang vọng lại tiếng huýt gió chói tai mà chỉ có thương lang tiễn mới có, như hàng vạn con sói gầm gừ. Chiến mã hí lên bi thương, dường như bị tiếng huýt gió của mũi tên làm cho kinh hãi. Con chiến mã dưới hông độc long kỳ chân mềm nhũn, phù một tiếng, quỳ xuống dưới đất. Một viên đạn đá gào rít bay tới, đập đúng vào mặt độc long kỳ. Viên đá nặng hơn nửa cân, nhờ được máy ném đá phóng ra nên lực rất lớn. Mặt của độc long kỳ bị đập đến máu chảy đầm địa, lão kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống mặt đất. Mấy chục cây thương lang tiễn rơi xuống ngay sau đó, trong chớp mắt đã đâm vào độc long kỳ khiến lão trông như con nhím. Tà đại tướng đã chết. Lúc đầu Man nghe thấy tin dữ, trong đầu trống rỗng. Đại Thiên Vu, mau nhìn. Hữu Hiển Vương xông vào trong rồi. Một gã hầu cận vừa chỉ vào chiến trường vừa hét to lên. Đầu Man quay đầu thật mạnh tập trung nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Y Nha Tư thống lĩnh hơn 1000 tên binh sĩ hung nô từ một bên phá tan phòng ngự của Tần quân, sau khi vượt qua hàng rào được tạo thành từ những chiếc xe chiến, đột nhập vào đại trận quân thần. Toàn quân tấn công. Tâm trạng chợt vui chợt buồn khiến cho đầu Man mất đi sự trầm ổn ngày xưa. Lão không thể nào nhẫn nại được nữa, lớn tiếng ra lệnh, nhưng lại không phát hiện Y Nha Tư mặc dù xông vào trong đại trận quân thần, nhưng dù sao nhân số cũng quá ít. Sau khi đột nhập vào trận địch, lập tức bị rơi vào vòng vây. Mâu, giáo, kiếm, thương như rừng nhanh chóng chém giết những tên này. Y Nha Tư còn thảm hại hơn, bị chặt đứt một cánh tay, ngã vào trong vũng máu, đã mất đi khả năng tác chiến. Đầu Man càng không phát hiện ra, lúc Lao chỉ huy đại quân bắt đầu tấn công, trên mặt đất xuất hiện một sự chấn động lạ thường. Từ phía sau đại quân hung nô vang lên tiếng sấm rền mơ hồ. Có tên hung nô nhanh trí quay đầu lại xem, nhưng vừa nhìn đã sợ đến hồn bay phách lạc. Kỵ quân Tần Mọi Dợ, là kỵ quân của Tần Mọi Dợ. Bấy giờ là chính ngọ, ánh nắng rực rỡ. Chỉ thấy một dòng nước lũ đen ngòm xuất hiện phía sau núi, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng tiến về phía trước. Ước lượng qua loa, nhân số ước chừng khoảng 3-4 vạn. Kỵ sĩ toàn một màu giáp đen. Sau khi tiến lại gần, hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn ra. Tiếng huýt gió của thương lang tiễn, cùng với tiếng người hâu ngựa hí hòa lẫn vào nhau. Đầu Man nhất thời biến sắc, không nén được hét lên một tiếng. Tần Mọi Dợ gian xảo, chúng ta trúng kế rồi. Lời còn chưa dứt, cổ họng đống nhiên ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi phun ra, đầu Man ngã từ trên ngựa xuống. Các thủ lĩnh quý tộc nhìn thấy thế cũng hoảng loạn. Lui binh, lui binh. Lúc này đại quân hung nô vừa mới bắt đầu tấn công, bị tập kích bất ngờ, lòng quân nhất thời rối loạn. Có người muốn xông lên phía trước, có người lại muốn chạy về sau, trên mảnh đất rộng lớn thành một đoàn người hỗn loạn. Còn xe bắn tên và máy bắn đá của quân Tần, lúc này lại phát huy tác dụng. Hàng vạn mũi tên đồng thời bắn ra, đá vụn như mưa giết cho người hung nô thi thể ngổn ngang, máu chảy thành sông. Đầu Man đau buồn tỉnh lại, trong lòng biết đại thế đã mất, không khỏi than lên một tiếng. Rút binh, lập tức rút binh. Lúc kỵ binh do Phủ Tô thống lĩnh xuất hiện, Mông Điểm cũng đã biết, trận này đã kết thúc rồi. Lão luôn quan sát động tĩnh của người hung nô, khe khẽ gật đầu, tay nắm thành nắm đấm, giơ lên thật mạnh, rít lên 4 chữ. Toàn quân, xuất kích. Tùng 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 tùng. 100.000 tiếng kèn lệnh đồng thời được thổi lên, vô số mặt trống trận rung động, vang vọng cả bầu trời. Đó thật sự là đất rung núi chuyển, người nhát gan một chút, sẽ bị tiếng trống, tiếng kèn lệnh dọa cho hồn siêu phách lạc. Còn tướng lĩnh Tần quân lại nhiệt huyết sôi trào, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không nhịn nổi hò hét ầm ĩ, binh khí đập vào binh khí, sát khí tận trời. Trong chớp mắt, đội hình trở thành đội ngũ tiến công. Dưới sự chỉ dẫn của mấy nghìn chiếc xe chiến, 10 vạn bộ binh trong mảnh đất rộng lớn giống như một tòa núi lớn màu đen đè về phía người hung nô. Cuồng nhiệt, dũng mãnh. Quân Tần đã kìm nén cả một buổi trưa, đồng thanh hò hét, giống như những con mãnh hổ. Tiếng trống trận, tiếng hò hét, kinh thiên động địa. Phù Tô đã tách hậu quân của người hung nô ra. Tướng lĩnh dưới trướng Đầu Man, thống lĩnh kỵ quân điên cuồng xông lên liều chết, định phá vòng vây để tạo thành một lỗ hổng cho nhân mã đại quân Đầu Man. Trong tiếng chém giết bốn phía, dưới sự tập kích của mũi tên đạn đá, kỵ trận hung nô rút lui đã hoàn toàn mất kiểm soát, thành một đoàn người hỗn loạn. Cho dù có thủ lĩnh các bộ liều mạng tập trung lại, nhưng đã không còn cách nào tổ chức lại thành chống cự có hiệu quả. Hơn 20 vạn đại quân, giống như một bầy cừu bị xua đuổi, hoảng loạn lùi bước. Mông Điểm chỉ huy binh mã, bắt đầu tấn công từ ba phía. Xe Vọng Lâu từ từ tiến lên phía trước, không ngừng thay đổi tín hiệu cờ. Kỵ quân của Phù Tô tự động phân thành hai bộ, tiến hành tấn công từ hai phía. Xe chiến, bộ tốt hò hét tiến lên như thủy triều. Bọn họ dựa vào binh thế to lớn, giống như những người thợ săn đang bắn giết bầy cừu đông đúc phía trước. Một trận ác chiến từ lúc chính ngọ mãi đến tận lúc trời chiều ngả về tây, hai đại quân dây dưa trên một đất rộng lớn đầy máu, giết đến người rơi ngựa ngã, đất trời u ám. Dưới sự liều mạng yểm hộ của vô số người, đầu man cuối cùng cũng mở ra một con đường huyết mạch vẹn vẹn chỉ 300-400 người. Song, 25 vạn đại quân trải qua trận này, chỉ có hơn 3 vạn kỵ quân trốn ra, lui ra hơn 60 dặm. Sau nửa đêm, quân Tần mới coi như dừng công kích. Dưới ánh trăng, những con chiến mã vô chủ đang hy vang. Trên chiến trường không phải vọng lại từng đợt âm thanh rên rỉ yếu ớt, dưới sự chỉ đạo của tướng lĩnh các bộ, quân Tần bắt đầu dọn dẹp chiến trường, cứu chữa cho những người bị thương. Mông Điểm và Phù Tô đứng trên xe Vọng Lâu, nhìn chiến trường thây chất ngổn ngang như núi, thở một hơi dài như chút được gánh nặng. Người Hung Nô qua trận này đã mất đi lực tái chiến. Có thể nói, mục tiêu của Thủy Hoàng Đế đã đạt được một nửa. Tiếp theo chính là chỉnh đốn binh mã, không ngừng cố gắng. Thượng tướng quân, bao giờ thì phát động công kích lần hai? Mông Điểm cười cười. Đầu man thất bại lần này, tất sẽ lui về Cụ Diễn. Sau khi ta nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày, sẽ bắt đầu tấn công về Cụ Diễn, đánh tan hoàn toàn hồ mọi dợ. Đối với việc chiến trận, Phú Tô không phải là tinh thông lắm. Hơn nữa trước khi rời khỏi Hàm Dương, Thủy Hoàng Đế đã nói với Y Yể, việc lâm trận, Y Yể nhất định phải nghe theo sự phân công của Mông Điểm, không được tự ý can thiệp quân vụ. Nói cách khác, Phù Tô mặc dù là con trưởng của Thủy Hoàng Đế, nhưng ở đây, Y chỉ là một quan quân bình thường. Bất luận Mông Điểm thấy thế nào, Phù Tô cũng nhớ kỹ thân phận của mình. Y Yể khẽ nói, như vậy rất tốt, có thể kết thúc trận Hà Nam Địa trước mùa thu năm nay, Phù Hoàng chắc sẽ rất vui. Trận này cũng may mà có thượng tướng quân bày mưu tinh tế. Nếu không làm sao có thể nhanh chóng giành thắng lợi như vậy. Ha ha, ban đầu ta còn cho rằng, phải tiếp tục một thời gian nữa cơ. Mông Điểm thở dài. Không phải là ta bày mưu tính kế, đúng ra là do các tướng sĩ phục vụ quên mình. Nói thật, nếu không phải những việc Lão Bì Doanh làm ở Phú Bình, ép ta không thể không thay đổi chiến lược, chỉ sợ đến bây giờ chúng ta còn đang giằng co với người Hung Nô. Chỉ tiếc những hảo hán ở Phú Bình. Phù Tô không tiếp lời, bởi vì y không biết nên an ủi Mông Điểm như thế nào. Y thì biết rõ, mặc dù giành thắng lợi, nhưng Mông Điểm e là sẽ không vui vẻ. Lão nói không sai, trận này thắng lợi, là do lấy tính mạng của hơn vạn người Phú Bình đổi lại. Trong đó, có người Mông Điểm yêu quý, còn có người Mông Điểm thân thiết nhất. Mặc dù là bây giờ Phù Tô nghĩ đến, cũng cảm thấy vài phần hổ thẹn. Mông Tật, Mông Khác bọn họ vẫn chưa có tin tức gì sao. Mông Điểm lắc đầu, quay người, chăm chú nhìn vào chiến trường. Đúng lúc này, một đội kỵ quân nhanh như chớp từ hướng Chiêu Vương Thành chạy tới. Kỵ sĩ trên ngựa vừa chạy như bay vừa hét lớn. Thượng tướng quân ở đâu? Thượng tướng quân ở đâu? 600 dặm nghĩa cử khẩn cấp, 600 dặm nghĩa cử khẩn cấp, có quân vụ khẩn cấp, có quân vụ khẩn cấp. Mông Điểm ngẩn người, vội vàng khoát tay ra hiệu thân quân trả lời. Thượng tướng quân ở đây, sứ giả báo danh. Ta là Tư Mã Lý Thành của Lão Bi Doanh, có quân vụ khẩn cấp, cầu kiến thượng tướng quân. Lão Bi Doanh. Mông Điểm trong lòng hồi hộp, vội vàng nói to. Lập tức đem Lý Thành đến gặp ta. Đại công tử, Lão Bi Doanh vẫn còn, Lão Bi vẫn chưa chết. Cũng không rõ rốt cục đây là loại cảm giác như thế nào, lúc này Mông Điểm xúc động vô cùng. Lão bước nhanh xuống xe Vọng Lâu, Phù Tô cũng theo sát sau Lão. Lúc hai người xuống xe Vọng Lâu, ngựa của Lý Thành đã đến trước mặt. Nhìn thấy Lý Thành xoay ngựa từ trên ngựa nhảy xuống, lấy trong lòng ra một tấm lụa trắng, thở hổn hển. Bình Hầu có công văn khẩn cấp 600 dặm, xin Thượng tướng quân xem qua. Có lẽ do trên đường đã chạy đi vội vàng. Lý Thành đến tay cũng không dơ lên được. Mông Tật vội vàng đến dịu Lý Thành dậy, nhận lấy mảnh lụa trắng trong tay Y Yể. Lưu quân hầu bọn họ vẫn sống chứ? Quân hầu vẫn sống, nhưng chúng ta phát hiện ra người Hung Nô có hành động không bình thường ở Cụ Diễn. Một tên thân binh đi đến đỡ lấy Lý Thành từ tay Mông Điểm. Mông Điểm mở tấm lụa trắng, Phù Tô cầm trong tay cây đuốc đến bên cạnh lão. Dưới ánh đuốc, Mông Điểm đọc lướt nhanh công văn khẩn của Triệu Bình. Chương 217, trận quyết chiến Hà Nam Địa, 8. Một lúc lâu sau, lão không nén nổi một tiếng thở dài. Nếu như không có Lao Bi, suýt chút nữa bỏ lỡ đại sự. Truyền lệnh quan, lập tức truyền lệnh của ta, các bộ nhân mã không được nghỉ ngơi, lập tức xuất phát, truy kích đầu man. Ai đuổi được tàn quân của đầu man đầu tiên sẽ được thăng một cấp, người nào có thể giữ bước chân của đầu man một ngày,
thăng 2 cấp. Các bộ binh mã từ bây giờ trở đi, người không được tháo giáp, ngựa không được rời yên, truy kích cho ta, truy kích.
Phù Tô không khỏi kinh ngạc nhìn Mông Điểm. Thượng tướng quân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Mông Điểm hít sâu một hơi, đưa tấm lụa trắng cho Phù Tô.
Lao Bi đã phát hiện ra ở Tuấn Cực Lĩnh, con trai của đầu man chuẩn bị rút khỏi Hà Nam Địa, hơn nữa còn đem toàn bộ nữ nhân trẻ nhỏ đến Bắc Địa. Ý gì chính là muốn giữ lại nguyên khí của người Hung Nô, đợi đến ngày khác ngóc đầu trở lại.
Lao Bi đã xuất binh tập kích củ diễn dư chân binh mã của Mạo Đốn, đồng thời đánh cho không chừa lối thoát, định ngăn trở đầu man ở phía đông củ diễn, tiêu diệt toàn bộ hồ man dợ.
Bình Hầu đã dẫn kỵ binh tiến về phía Lâm Hà Độ Khẩu, chuẩn bị chặt đứt đường lui của người Hung Nô.
Nhưng, Lao Bi nói, y có thể đánh hạ củ diễn, nhưng nhiều nhất có thể kéo dài hồ mọi dợ một ngày. Nếu như tàn quân đầu man đến, y sợ là đến một ngày cũng không trụ được.
Bây giờ Lao Bi doanh chỉ còn lại hơn 1.000 người. Mạo Đốn và đầu man đánh từ hai mặt, ý thì chắc chắn sẽ toàn quân bị tiêu diệt.
Đại công tử, xem ra chúng ta không thể nghỉ ngơi.
Ta dẫn kỵ binh truy kích suốt đêm, công tử dẫn trung quân theo sát phía sau.
Ven đường không được nghỉ ngơi, phàm là những ai ngăn cản hành động của đại quân ta, công tử có thể xem xét tình hình mà xử lý, không cần phải bẩm báo với ta.
Lý Thành, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi.
Lúc Mông Điểm đang giải thích, Phù Tô cũng xem xong nội dung của tấm lụa trắng.
Ý thì không nhịn được nở nụ cười.
Thượng tướng quân, xem ra Lão Bi này đúng là làm người ta đau đầu.
Sự sắp xếp của ngươi đã vì hắn mà thay đổi toàn bộ.
Nhưng tin tức này của hắn đúng là rất quan trọng, nếu như đợi đến lúc bọn Hồ Man đó lui về Hà Bắc, chúng ta có muốn tấn công, cũng rất khó.
Chính xác.
Qua Hà Bắc, chính là Thảo Nguyên vạn dặm.
Người Hung Nô là dân tộc Du Mục, sau khi đến Thảo Nguyên, muốn tấn công cũng không hề dễ.
Còn tần quân đến lúc đó lại phải đối mặt với khó khăn chiến đấu trong lòng quân địch.
Và lại không nói đến đất Hà Bắc vẫn có các nước nguyệt thị, chỉ có quân nhu lương thực đã là một chuyện đau đầu.
Cho nên, nhất định phải giải quyết Hung Nô ở Hà Nam Địa, cũng chỉ có thể giải quyết ở Hà Nam Địa.
Phù Tô đột nhiên có hứng thú sâu sắc với cái tên Lão Bi mà Mông Điểm nói.
Tên Lão Bi này, đúng là một nhân vật khó lường.
Tờ mờ sáng.
Nhân vật khó lường trong lòng Phù Tô bây giờ đang đau đầu vô cùng.
Lúc trận đại quyết chiến ở Chiêu Vương Thành bắt đầu, Lưu Khám cũng phát động tập kích củ diễn.
Lữ Thích Chi dẫn hơn 100 tần quân, cùng với Đồ Đồ, lặng lẽ mai phục ở trong thành Cụ Diễn.
Sau khi trời sáng, Lữ Thích Chi nhận được tín hiệu của Lưu Khám, giải quyết vệ binh ở cổng thành Cụ Diễn mà thần không hay quỷ không biết, sau đó mở cổng thành, để cho bọn người Lưu Khám đi vào trong.
Hơn 1.000 lão tần quân đem theo lòng thù hận bại trận ở Phú Bình, tiến vào trong thành Cụ Diễn.
Quân Hung Nô coi giữ ở Cụ Diễn, căn bản không nghĩ đến, lại có một đội quân tần thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong thành.
Một bên vội vã ứng chiến, một bên tính toán hoàn thiện.
Hai bên giao chiến, quân Hung Nô lập tức tan tác.
Trong đêm tối, bọn chúng cũng không rõ bọn chúng phải đối mặt với bao nhiêu quân tần.
Bốn người quan anh, Nhậm Ngao, Phan Khoái, Lưu Khám, mỗi người thống lĩnh một đội nhân mã, sau khi tiến vào trong thành, triển khai một cuộc tàn sát đẫm máu.
Ôm lòng tin báo thù cho người Phú Bình, quân tần gan dạ dũng cảm, hung hãn vô cùng.
Thủ tướng Củ Diễn Tô Lạc Say Bí Tỉ, thống lĩnh thân binh ra chống lại. Lại bị một mũi tên của Nhậm Ngao bắn chết.
Kết quả là, Cụ Diễn như rắn mất đầu, người Hung Nô điên cuồng nết nhác bỏ chạy.
Bọn người Lưu Khám binh chưa dính máu đã thắng, chiếm lĩnh Cụ Diễn.
Thế nhưng hắn phát hiện, tình hình trong thành Cụ Diễn này thật ra rất phức tạp.
Trong thành còn có hơn 10.000 nữ nhân và trẻ em chuẩn bị được rời đến Lâm Hà Độ Khẩu.
Lại có thể dựa vào doanh trại để chống lại sự tấn công của bọn Lưu Khám.
Người Hung Nô này là dân tộc trên lưng ngựa, cho dù là nữ nhân và trẻ nhỏ cũng có thể cầm đao thương, kéo cung nỏ.
Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến Lưu Khám đau đầu.
Nếu như thật sự đánh nhau, nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại, căn bản không phải là đối thủ của Lưu Khám.
Bọn họ đến binh khí cũng không đủ, nếu Lưu Khám nhẫn tâm, đánh hạ doanh trại này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Vấn đề ở chỗ, Lưu Khám vẫn không nỡ nhẫn tâm.
Quân hầu, đánh chứ?
Quán Anh cười gượng nói.
Đây là một đàn sói mẹ và sói con.
Nhưng nếu như ngươi có chút nương tay, chắc chắn sẽ lâm vào tình huống mãi mãi không phục hồi được.
Đúng vậy, chúng ta đánh thôi.
Mông Tật nghiến răng nói.
Lẽ nào quân hầu quên, Thú quân hầu đã chết như thế nào sao?
Còn có Bách Tính Phú Bình.
Lúc người Hung Nô tàn sát chúng ta, không hề thấy nửa phần nương ta, chúng ta hà tất phải để ý đến bọn chúng.
Lưu Khám sao lại không biết, nếu như không giải quyết những nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại này, một khi người Hung Nô phản kích, hắn sẽ phải đối mặt với cảnh thù trong giặc ngoài.
Không sai. Lúc người Hung Nô giết người Trung Nguyên, trước nay không hề để ý đến nữ nhân và trẻ nhỏ.
Nhưng bảo Lưu Khám làm như vậy, hắn thật không nỡ nhẫn tâm.
Thế nhưng, không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, tất cả những việc đã làm sẽ đổ sông đổ biển.
Làm thế nào? Trần đạo tử. Không, phải là Trung Bình mới đúng, lúc này bỗng nhiên nói. Quân hầu, những nữ nhân này, e là có thủ lĩnh. Sau khi nói chuyện một hồi ở Tuấn Cực Lĩnh, Trần Bình cuối cùng cũng đã thừa nhận thân phận của mình. Nhưng Y Lìa cũng hỏi Lưu Khám tại sao lại biết tên của Y Lìa. Vấn đề này đối với Trần Bình, Lưu Khám vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói với Y Lìa, ta là người từ hậu thế tới, ta biết Trần Bình ngươi rất lợi hại, cho nên muốn lôi kéo ngươi. Đối với chuyện này, Lưu Khám chỉ có thể giải thích một cách mơ hồ. Trong khoảng tối tăm u ám, tự sẽ có một sức mạnh thần bí. Trước kia khi ta còn nhỏ đã từng có một người bạn, cũng tên là Trần Bình, vô cùng lợi hại. Thế nhưng sau đó ta và Trần Bình rời xa nhau, nhiều năm nay ta vẫn luôn nhớ. Cho nên huynh trưởng của ngươi nói với ta, có lúc ngươi cũng được gọi là Trần Bình, ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Hơn nữa ta có trực giác ngươi chính là Trần Bình. Trả lời kiểu này, nếu như ở thời hậu thế sẽ chẳng có ai tin. Thế nhưng ở thời đại tin quỷ thần, kính trời đất này, lý do thoái thác này lại có ma lực tồn tại mà người khác không thể kháng cự. Trần Bình đúng là tiếp nhận lời giải thích của Lưu Khám. Y Lìa nói cho Lưu Khám, ban đầu lúc huynh trưởng Y Lìa nhắc đến Lưu Khám trước mặt Y Lìa, tán thưởng Lưu Khám sau này nhất định sẽ thành đại sự. Vì vậy, Trần Bình sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn xem người mà được huynh trưởng tán thưởng rốt cục có bản lĩnh thế nào. Y thì không dùng đại danh, mà lấy thân phận là Trần Đạo Tử, đến bên cạnh Lưu Khám. Mấy năm nay, Y Lìa luôn âm thầm quan sát Lưu Khám, thậm chí lúc mấy chuyện lớn xảy ra, Y Lìa cũng đều tham gia vào, muốn biết rõ cách nghĩ thật sự của Lưu Khám. Từ lúc Lưu Khám từ thành Tống Tử quay về Bái Huyền, sau đó giết Tống Sĩ, đại náo huyện Bái trở đi, Trần Đạo Tử dần dần có cảm giác kỳ lạ. Lưu Khám thật lợi hại. Thủ đoạn độc ác của hắn, hắn liều mạng trèo lên, tất cả mọi việc đều bắt đầu từ cảm giác bất an trong nội tâm hắn. Vì sao bất an? Hắn rốt cục muốn làm gì? Trần Đạo Tử càng ngày càng hiếu kỳ, thế nên sau khi Lưu Khám đến Lâu Thường, cũng đi theo hắn đến. Bây giờ thiên hạ thái bình, mặc dù không được quốc phú dân an, thậm chí thỉnh thoảng còn có mấy việc phát sinh. Nhưng xét tổng thể mà nói, vẫn không có chuyện gì đáng để Lưu Khám sợ hãi. Lưu Khám trông coi Lâu Thường, thủ hạ đông đúc, trong nhà ruộng đồng phì nhiêu vạn khoảnh. Có thể nói là cuộc sống không lo âu, đường quan thuận lợi. Thê tử con cái cũng có rồi, sự nghiệp cũng có rồi, hắn lại sợ hãi cái gì? Hoặc là nói, những thứ Lưu Khám nhìn thấy, Trần Bình bây giờ vẫn chưa nhìn ra. Nếu như là như vậy, Lưu Khám thật không đơn giản. Trần Bình không hỏi Lưu Khám thêm. Y Lìa biết, lúc Lưu Khám có thể nói với Y Lìa, tự nhiên sẽ nói. Sau khi Lưu Khám nghe thấy lời của Trần Bình, hắn hơi nhíu mày. Hắn trèo lên trên xa, nhìn ra phía doanh trại. Chỉ nhìn thấy giữa doanh trại, có một đại trướng bằng da trâu rất lộng lẫy. Trong lòng khẽ giật mình, hắn quay người hỏi Lữ Thích Chi. Tiểu Trư, doanh trại này là của ai? Lữ Thích Chi suy nghĩ một chút, nói. Để nghe có người nói, doanh trại đó vốn dĩ là nơi trú quân của Mạo Đốn. Nhưng Mạo Đốn bây giờ ở Lâm Hà, không ở Cụ Diễn, nơi đóng quân của Mạo Đốn. Vậy thì thật là thú vị. Nhưng ta nghe nói, Mạo Đốn có người thân nào đó ở Cụ Diễn. Lữ Thích Chi gãi đầu, có vẻ rất khổ não. Một hồi lâu sau, Y Lìa khẽ vỗ trán. Đệ nhớ ra rồi, hình như là Yên Thị của Mạo Đốn không theo Y Lìa đến Lâm Hà. Nhất định là à, Yên Thị của Mạo Đốn, hình như tên là Hô Diễn Châu, chính là Hô Diễn Châu. Chương 218, Hô Diễn Châu. Hô Diễn Châu đúng là còn ở Cụ Diễn. Ai lại có thể nghĩ đến, một đám tàn binh bại tướng đã thảm bại ở Phú Bình, lại có thể có dũng khí như vậy, tập kích Cụ Diễn vào lúc này. Ít nhất, Mạo Đốn cũng không nghĩ đến, Hô Diễn Châu càng không nghĩ đến. Nhưng Hô Diễn Châu dù sao cũng không phải nữ nhân bình thường. Thân là yên thị của Mạo Đốn, nàng có sự giỏi giang và khôn khéo khác người. Cho dù là Lưu Khám dẫn binh tiến vào trong thành Cụ Diễn, Hô Diễn Châu cũng không hề tỏ ra hoảng loạn. Phải tiếp tục kiên trì. Hô Diễn Châu đã hiểu được tâm tư của trượng phu, đồng thời cũng biết, nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại này là tương lai của Hung Nô. Bất luận như thế nào, nàng đều phải bảo vệ nòi giống của người Hung Nô. Tuy rằng không rõ trong thành rốt cuộc có bao nhiêu quân tần, thậm chí không rõ lai lịch của đám quân tần này, nhưng Hô Diễn Châu tin rằng, có thể thần không hay quỷ không biết công chiếm Cụ Diễn, nhân số của quân tần không thể quá nhiều. Nếu không, về phía Cụ Diễn không thể không có chút tin tức nào. Mọi người phải kiên trì. Hô Diễn Châu mặc áo giáp, tay nhấc trường mâu. Tần Mọi Dợ không kiên trì được bao lâu đâu, binh mã của Thanh Cách Nhị đang tiến gần đến Cụ Diễn, đại vương tử sau khi nhận được tin, nhất định sẽ đến doanh cứu chúng ta. Chỉ cần có thể kiên trì đến lúc viện quân đến, Tần Mọi Dợ tự nhiên sẽ không chiến mà bại. Các nữ nhân cũng đồng thanh hô to, bọn trẻ con cũng đồng loạt giơ cung nỏ hưởng ứng. Trong doanh trại nhỏ, mặc dù không có nhiều nam nhân, nhưng ý chí chiến đấu cao ngút của đám nữ nhân và trẻ nhỏ này cũng khiến người ta không thể khinh thường. Trên mặt Hồ Diễn Châu hé nở ra nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt mang theo cả sự kiên định, nắm chặt trường mâu. Châu Yên Thị mau nhìn. Nữ nhân phụ trách canh gác đống nhiên hét lên. Bọn tần mọi dợ đang làm trò quỷ gì vậy? Hồ Diễn Châu nghe vậy, vội vàng trèo lên vọng đài, nhìn theo hướng nữ nhân kia chỉ tay. Sắc mặt Hồ Diễn Châu lập tức trở nên trắng bệch. Trời lờ mờ sáng, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn rõ hành động của QUNTN, chỉ thấy mấy trăm tên QUNTN đang đẩy từng chiếc xe đầy tuổi, xếp thành một hàng, nhằm về phía cửa lớn của doanh trại. Người hung nô sống dựa vào du mục, số lượng trâu dê đương nhiên không ít. Hồ Diễn Châu không khỏi nhớ đến năm xưa nghe phụ thân nói về điền đan người nước Tề dựa vào trận hỏa ngưu để đại phá quân Yến, không chỉ cướp lại được thành thị bị người nước Yến đánh hạ, thậm chí suýt chút nữa đã hỏa thiêu nước Yến. Đến giờ Hồ Diễn Châu vẫn nhớ, lúc phụ thân nhắc đến câu chuyện này, cảm kích nói. Tài trí của người Trung Nguyên còn nhiều hơn cả cá giết trong sông, đánh trận với bọn họ, nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy tư thế này của QUNTN, chẳng lẽ là muốn tái hiện hỏa ngưu trận? Nếu như những xe bò kéo củi này xông vào trong doanh trại, đối với nữ nhân và trẻ nhỏ trong trại, chắc chắn sẽ là một trận tai họa. Xem ra, tướng lĩnh của tần mọi dợ đã hạ quyết tâm kết thúc chiến đấu rồi. Nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại một khi mất đi sự bảo vệ của tường rào doanh trại, kết quả như nào không cần phải đoán. Mặc dù nhân số khá đông, nhưng nếu như tần mọi dợ hạ quyết tâm tàn sát, bên này căn bản không thể là đối thủ của quân tần. Người chết, Hồ Diễn Châu đã nhìn thấy rất nhiều, thậm chí tự mình ra tay giết. Nhưng những nữ nhân và trẻ nhỏ trong hàng rào này, là hy vọng gửi gắm tương lai của người hung nô, làm sao nàng lại không lo. Yến thị, chúng ta liều mạng với bọn chúng chứ. Có người khẽ khuyên vào thai Hồ Diễn Châu, nhưng Hồ Diễn Châu không hề tiếp nhận. Phải nhẫn. Và lại xem chủ tướng của tần mọi dợ nói thế nào đã. Nếu như có thể có cách vẹn cả đôi đường, Hồ Diễn Châu cũng sẽ xem xét nghiêm túc. Lúc này, chỉ nhìn thấy một quan quân xuất hiện ở trước xe bò. Người ở bên trong nghe rõ đây, đầu man đã thất bại, đại quân của ta sẽ nhanh chóng tới, các ngươi đừng có mơ tưởng gì nữa. Bây giờ lập tức hạ vũ khí xuống, nếu như đi ra đầu hàng, quân hầu nhà ta có thể bảo đảm tuyệt đối không làm hại đến tính mạng các ngươi. Một khi đại chiến kết thúc, tự sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi. Nhưng nếu như cố ý chống lại, đừng có trách bọn ta nhẫn tâm, lúc phá trại, các ngươi một người cũng không thoát. Một người cũng không để sót, một người cũng không để sót. QUNTN đồng thanh hò reo, mặc dù nhân số không nhiều nhưng hiệu quả tạo ra cũng khó mà ước lượng. Nữ nhân và trẻ nhỏ trong doanh trại này mặc dù có thể cầm vũ khí chống lại, đương nhiên không thiếu những người ý chí kiên cường, thậm chí có người đã chắc sẽ phải chết. Nhưng đại đa số người trung quy lại là không muốn chết, sau khi nghe thấy tin đầu man thất bại, QUNTN lập tức sẽ đến, nhất thời đều trở nên hoang mang. Bao nhiêu đôi mắt nhìn chăm chú vào Hồ Diễn Châu, hy vọng Hồ Diễn Châu có thể nghĩ ra cách nào đó. Đại Thiên Vu đã chiến bại rồi sao? Hồ Diễn Châu cũng có chút hoảng hốt. Các ngươi rốt cục là người nào? Quan quân kia nói. Ta là Bách Phu trưởng dưới trướng Lao Bi Doanh Đồ Đồ, phụ mệnh Lưu Quân Hầu đặc biệt đến đây khuyên Yên Thị. Quân Hầu nhà ta nói, hai nước giao chiến, tử thương là chuyện khó tránh, nhưng không liên quan đến nữ nhân và trẻ nhỏ. Mặc dù các ngươi đã giết Phú Bình, nhưng bọn ta cũng không giống như các ngươi. Đại Tần từ Thiên Triều Thượng Quốc, có lòng khoan dung. Nếu như bây giờ các ngươi đầu hàng, quân hầu nhà ta có thể đảm bảo các ngươi an toàn. Đừng có nghĩ quỷ kế ra để kéo dài thời gian, quân hầu có lệnh, trong thời gian một nén nhang mà không ra hàng, bọn ta sẽ lập tức phát động tấn công. Nghe người ta nói, Hồ Diễn Châu là một người lương thiện, cũng thông tình đạt lý, chắc hẳn sẽ không để nhiều người thế này cùng mất mạng với lao đầu man chứ. Câu nói này của Đồ Đồ chính là từ miệng của Trần Bình. Quả nhiên, Hồ Diễn Châu càng tâm hoảng ý loạn. Lão Bi Doanh. Đây tuyệt đối là một cái tên có tên tuổi vang dội. Chính là đội nhân mã đã giết cho Tả Hiền Vương tơi bời áo sát, thậm chí mất cả tính mạng. Rất nhiều người hung nô đã đặt một cái tên hiệu cho Lưu Khám, Lão Bi. Còn có người nói, Lão Bi không chết, người hung nô còn không yên lòng. Vốn tưởng rằng, Lão Bi Doanh đã bị A Lợi đánh bại ở Phú Bình rồi, nhưng không ngờ, bọn họ vẫn còn sống, lại còn xuất hiện ở Cụ Diễn. Đây là một đám tần mọi dợ lòng đầy thù hận. Đã nói ra, là nhất định sẽ làm được. Phải biết rằng, lúc A Lợi phá thành Phú Bình, đã giết chóc tàn sát, không để sót một người nào. Những tên tần mọi dợ này, chỉ e là hận người hung nô thấu xương. Nếu như ép cho bọn chúng phát điên, nữ nhân và trẻ nhỏ trong thành. Hồ Diễn Châu không khỏi giật mình. Yên Thị, chúng ta nên làm gì? Châu Yên Thị, chúng ta liều mạng với tần mọi dợ. Trong lúc lơ đãng, người trong doanh trại đã chia rẽ, mười mấy phụ nữ nhanh nhẹn tay cầm binh khí, lớn tiếng hò hét.
Chương 219, Hồ Diễn Châu, 2. Hồ Diễn Châu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy quân tần đã đốt tín hương. Hơn trăm người tay cầm cây đuốc, đứng ở phía sau xe bò. Có thể tưởng tượng được, một khi xe bò phát cuồng sẽ tạo ra tổn thương đến mức nào. Lồng ngực Hồ Diễn Châu đập thình thịch, hồi lâu sau, nàng đột nhiên nghĩ ra một cách, triệu tập những người đàn bà nhanh nhẹn lại bên cạnh mình, thì thầm hai câu. Những người đàn bà nhanh nhẹn này nghe xong, ai nấy sắc mặt vui vẻ, gật đầu liên tục tỏ ý tán thành. Thế là Hồ Diễn Châu leo lên vọng đài, nói với Đồ Đồ ở ngoài doanh trại. Tân mọi dợ ở ngoài doanh trại nghe rõ, bọn ta có thể đầu hàng, nhưng nhất định phải đảm bảo tính mạng của bọn ta. Còn nữa, theo tục lệ của người Hung Nô, ta là yên thị của người Hung Nô, chỉ có thể đầu hàng với chủ tướng của các ngươi. Chủ tướng của các ngươi nhất định phải đích thân đến đón nhận bọn ta đầu hàng ở cổng doanh trại, và chính miệng nói bảo đảm. Những lời này của Hồ Diễn Châu rất nhanh đã truyền đến tai Lưu Khám. Trần Bính nghe được, trên khuôn mặt thanh tú bỗng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Người đàn bà này chết đến nơi rồi còn muốn dở trò. Lưu Khám ngẩn người. Đạo tử sao lại nói vậy? Tuy rằng đã biết thân phận của Trần Bình, nhưng Lưu Khám vẫn quen gọi Trần Bình là đạo tử. Xưng hô như vậy cũng khiến người khác cảm thấy thân thiết, thật chặt quan hệ thêm một chút. Trần Bình cười nói. Châu Yên Thị này cũng không phải nhân vật tầm thường. Theo ta thấy, ả muốn lúc quân hầu đứng ra tiếp nhận đầu hàng, nhân cơ hội giết chết quân hầu. Người đàn bà man tộc này chắc rất rõ, một khi quân hầu chết, lòng quân nhất định sẽ hỗn loạn, cho nên mới nghĩ ra kế sách này. Mông Tật hung hăng nói. Quân hầu, ngài quá mềm lòng rồi. Đối phó với đám nữ nhân này tuyệt đối không thể nương tay. Lưu Khám liếc mắt nhìn Mông Tật. Châu Yên Thị đã đưa ra yêu cầu như vậy, nếu như ta không đồng ý, cho thấy ta ích kỷ. Đồ Đồ, nói với người đàn bà đó, yêu cầu của cô ta đáp ứng. Ta thật muốn xem, một đám nữ nhân lại có bản lĩnh gì mà ám sát ta. Nhậm Ngao, Quan Anh, cả Mông Tật nữa. Ba người các ngươi dẫn 100 người chú ý bọn nữ nhân kia cho ta. Nếu như có người muốn nhân cơ hội làm loạn, giết ngay tại chỗ. Ta dù có nhẹ dạ cũng không dung tha cho người khác làm đủ. Phan Khoái, Đồ Đồ, hai người các ngươi theo ta đi gặp bọn đàn bà man tộc đó. Vâng. Mọi người nhận lệnh đi, Lưu Khám lại thì chỉnh lại mũ chiến, tay cầm xích kỷ, sải bước về phía doanh trại. Dừng bước cách cửa lớn doanh trại khoảng chừng 10 bước, Lưu Khám quát lớn. Ta là quân hầu của lão bi doanh Lưu Khám, xin Châu Yên Thị ra ngoài trả lời. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cửa lớn doanh trại mở ra. Hồ Diễn Châu khoác một cái áo lông, trên mặt thoa chút phấn, dẫn theo mấy nữ nhân dáng vẻ nhanh nhẹn, từ trong doanh trại bước ra. Thiếp thân Hồ Diễn Châu, là Yên Thị của Đại Vương Tử Mạo Đốn, nghe đại danh quân hầu đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hồ Diễn Châu có thể nói tiếng Trung Nguyên rất lưu loát, nhưng lại kèm theo một chút khẩu âm Yến Triệu. Ả cung kính hành lễ với Lưu Khám, sau đó nghiêm mặt nói. Vừa nãy quân hầu nói, nếu như bọn ta chịu ra hàng, có thể đảm bảo tính mạng cho nữ nhân và trẻ nhỏ trong trại ta, không biết lời quân hầu nói có thật không? Lưu Khám nói. Chỉ cần các ngươi không gây chuyện, tự có thể đảm bảo tính mệnh của các ngươi. Không nuốt lời. Tuyệt không nuốt lời. Hồ Diễn Châu nhân lúc đang nói chuyện, nhìn lén Lưu Khám, trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ. Người này thật giống Lao Bi. Lão Bỉ, gấu thần. Do Lưu Khám đội mũ chiến nên nàng cũng không nhìn rõ diện mạo của Lưu Khám. Mặc dù cách mười mấy bước, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được hơi máu tanh nồng tỏa ra từ người Lưu Khám. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, Hồ Diễn Châu nghiến răng, theo tập quán của người Hung Nô, phủ phục trên mặt đất. Hồ Diễn Châu nguyện thay mặt cho tất cả mọi người, xin quân hầu tha mạng. Lưu Khám nheo nheo mắt, cất bước đến phía trước dịu nàng. Cùng lúc đó, mấy nữ nhân phía sau Hồ Diễn Châu lặng lẽ tiến về phía trước hai bước. Lúc Lưu Khám dịu Hồ Diễn Châu, chỉ thấy Hồ Diễn Châu bỗng nhiên giơ tay nắm chặt lấy vai của Lưu Khám, trong miệng hét lên một tiếng chói tai. Ra tay nhanh lên. Cơ thể mềm mại giống như bị một bàn tay vô hình giữ lại. Hồ Diễn Châu phát hiện bản thân căn bản không thể giữ được Lưu Khám, theo Lưu Khám đứng thẳng người lên, Hồ Diễn Châu thoáng cái đã rời ra. Ngực nàng nhói đau, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể mềm mại bị văng ra ngoài. Người đàn bà man tộc, chút tài vật này cũng dám đem ra biểu diễn sao? Giọng nói lạnh lùng của Lưu Khám vang lên bên tai Hồ Diễn Châu. Mười mấy người đàn bà vừa mới rút vũ khí ra, lại thấy Đồ Đồ và Phản Khoái đã cầm thuẫn vung kiếm xông lên. Không thể phủ nhận, mười mấy người đàn bà này thật sự có chút bản lĩnh, nhưng phải xem là so sánh với người nào. Đồ Đồ và Phản Khoái không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Khiên đồng quay vòng, kiếm sắc khua khua, chỉ thấy máu thịt bay ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trong chớp mắt, mười mấy người đàn bà ngã vào trong vũng máu. Các nữ nhân trong doanh định ra ngoài giúp đỡ, nhưng nên tiếp bọn họ chính là một loạt mưa mũi tên. Hơn trăm nữ nhân và trẻ con ngã xuống vũng máu,
những người bị vấp ngã bởi thi thể, bị người phía sau dâm bị thương, bị chết càng không đếm xuể. Còn chưa đợi bọn họ đến gần Lưu Khám, thân thể Hồ Diễn Châu đã bay lại, rơi xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Những nữ nhân tay cầm vũ khí, nhất thời cứng đơ tại chỗ. Lưu Khám vung xích kỳ, xoay người kéo đao, rắc một tiếng, căn cờ to bằng miệng bát ở ngoài viên môn bị chém đổ. Người nào còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Thân thể cường tráng, đao sắc bén vẫn còn dính máu. Đối với những nữ nhân trong doanh trại, không thể nghi ngờ đã tạo nên lực chấn nhiếp thật lớn đối với họ. Hạ binh khí xuống, tay ôm đầu ngồi xổm, trong vòng 3 tiếng, nếu còn đứng thẳng, đánh chết không tha. Đánh chết không tha. Hàng loạt tiếng hô vang vọng trong không trung. Các nữ nhân sợ hãi, sau khi do dự một hồi, ném vũ khí trong tay đi, ngoan ngoãn tay ôm đầu ngồi xuống. Còn những nữ nhân và trẻ con không chịu khuất phục, nhìn Lưu Khám một cách căm giận. Lần này, Lưu Khám không còn mềm lòng nữa. Xích kỳ vung xuống dưới, một loạt mũi tên sắc nhọn bay ra, gần 100 người bị bắn chết tại chỗ. Nói lại lần nữa, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Lưu Khám gầm lên giống như tiếng sấm rền, dọa cho các nữ nhân ai nấy đều ngồi xuống, có không ít đứa trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh gào khóc. Bọn người Nhâm Ngao dẫn binh mã bản bộ thuận thế xông vào trong doanh trại. Trông chừng cho kỹ Ả Yên thị gì kia, nói không chừng sau này vẫn còn có tác dụng. Lưu Khám nhẹ nhàng dặn dò một câu sau đó xoay người dẫn Lữ Thích Chi rời đi. Trời, vừa qua giữa trưa. Chương 220, lựa chọn. Lâm Hà Độ, nghe tên giống như chỉ là một bến đỏ. Đương nhiên lúc người Hung Nô qua sông, Lâm Hà là một thôn ở đầu cầu. Sau đó sau khi người Hung Nô đứng vững ở Hà Nam Địa, Lâm Hà lại trở thành đầu mối then chốt liên kết giữa hai vùng Hà Nam Địa và Hà Bắc, vị trí vô cùng quan trọng. Đây là vùng chăn nuôi ở Hà Nam Địa của bộ lạc Hô Diễn, có gần 10 vạn người sống ở đây. Xét về cả Hà Nam Địa thì Lâm Hà Độ khẩu không được coi là doanh địa lớn, nhưng cũng có thể coi là thuộc dạng trung bình. Lúc Hô Diễn để gió bụi giảm trường từ Hà Bắc chạy tới Lâm Hà, đã là ngày thứ 3 Củ Diễn bị thất thủ. Mấy ngày nay, lão luôn xử lý việc di chuyển ở Hà Bắc. Nếu như người Hung Nô thất bại, sẽ phải đối diện không chỉ là sự tấn công của Lão Tần, đồng thời còn phải đối mặt với tập kích của hai bên Đông Hồ và Nguyệt Thị. Cho nên, Hô Diễn Đề nhất định phải chuẩn bị tốt tất cả sự vụ, bao gồm cả giao hợp với Nguyệt Thị. Vì điều này, Mạo Đốn đã đưa ra, Tây thì liên kết với Nguyệt Thị, Đông thì dựa vào phương trận Đông Hồ. Nói một cách tổng thể, chính là phải thuận lợi mọi bề, sinh tồn trong kẽ hở. Đồng thời phải chuẩn bị mở rộng về phía Bắc, để thôn tính các dân tộc du mục nhỏ yếu ở phía Bắc Hung Nô. Để liên hợp với Nguyệt Thị, Mạo Đốn lệnh cho Hô Diễn Đề đem trả cho Nguyệt Thị 2.000 dặm đất và hàng vạn châu dê mà năm ngoái Nguyệt Thị tặng cho Hung Nô. Hô Diễn Đề trong khoảng thời gian này ở Hà Bắc chính là bận rộn chuyện này. Củ Diễn thất thủ rồi. Sao Củ Diễn lại có thể thất thủ? Lúc Hô Diễn Đề nghe được tin này, mặt không khỏi biến sắc. Vậy Châu Nhi đâu? Châu Nhi có bỏ chạy khỏi Củ Diễn chưa? Mạo Đốn nhìn gầy gò, cũng rất tiểu tụy. Y Y nhắm hờ mắt lại, hồi lâu sau mới khẽ thở dài. Toàn quân Củ Diễn bị diệt, Tô Lặc chết trận tại chỗ. Theo những người chạy trốn ra nói, lúc Tần Mọi Dợ công chiếm Củ Diễn, Châu Nhi vẫn còn trong khung lư của ta. Còn có hơn vạn nữ nhi và trẻ họ, đều rơi vào trong tay Tần Mọi Dợ. Gân xanh trên trán Hô Diễn Đề lộ ra, hai tay nắm thành nắm đấm. Vậy, không đợi Hô Diễn Đề nói hết, Mạo Đốn khổ não nói. Bây giờ không chỉ là Củ Diễn xảy ra chuyện, theo thông tin nhận được từ thám báo, 3 ngày trước, đầu man bại binh ở Hoành Sơn thành Triều Vương 4. Hơn 20 vạn đại quân hầu như bị tiêu diệt toàn bộ, Hữu Hiền Vương và Tả Hữu đại tướng chết trận tại chỗ. Hả? Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Hô Diễn Đề nghe tin này, vẫn ngẩn người ra, hồi lâu không nói lời nào. Đầu man thất bại. Hồi lâu sau Hô Diễn Đề cuối cùng cũng phản ứng lại. Đại Thiên Vu, chúng ta có nên lập tức xuất binh, đoạt lại Củ Diễn không? Đại Thiên Vu mà Hô Diễn Đề nói, không phải là đầu man, mà là chỉ Mạo Đốn. Khi lão quyết định ngồi chung thuyền với Mạo Đốn, đầu man trong mắt Hô Diễn Đề, đã không còn là Thiên Vu Hung Nô nữa rồi. Lão vội vàng hỏi. Nhưng biết đội Tần quân nào tập kích Củ Diễn? Lao Bi ở Phú Bình. Hai gò má của Hô Diễn Đề không kìm chế được hơi co giật, sau khi kinh ngạc, nén nỗi khiếp sợ trong lòng. Lao Bi đó vẫn chưa chết sao? Còn chạy đến Củ Diễn tập kích. Đại Thiên Vu, nếu đã như vậy, ta tin rằng binh mã trong tay Lão Bi nhất định không thể quá nhiều. Ở Phú Bình đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề rồi, giỏi lắm cũng còn lại 2.000 quân thôi. Chúng ta có thể nhân lúc chỗ đứng chưa vững, một lần đoạt lại Củ Diễn. Ai ngờ, Mạo Đốn chỉ thản nhiên hỏi một câu. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Sau khi đoạt lại Củ Diễn, chúng ta sẽ làm gì? Nên tiếp đầu man, tiếp tục để ông ta làm thiền vu, mở mắt trừng trừng nhìn người hung nô tiêu tan trong tay ông ta sao.
Cái này.
Mạo Đốn đứng dậy, đi đến cổng đại trướng, quay lưng về phía Hồ Diễn để nói. Hôm qua lúc ta nghe tin, cũng chuẩn bị lập tức xuất binh cứu viện. Thế nhưng thám báo phát hiện dấu vết hoạt động của đại đội Tần Quân ở bờ sông Hoàng Hà. Theo thám báo nói, Tần Quân ở Bắc Địa rất có thể đã vượt qua Ngụy Trường Thành, đến vùng Đặng Khẩu, cách Lâm Hà độ khẩu của chúng ta cũng không quá 3-4 ngày đường. Nói đến đây, Mạo Đốn quay người nhìn Hồ Diễn để. Tả Cốc Lễ Vương, xin ngài hãy tha thứ cho ta không xuất binh đi đoạt lại Cụ Diễn, bởi vì thời gian đã không cho phép ta đi đoạt lại Cụ Diễn. Hồ Diễn để cúi đầu, hồi lâu mới thở dài. Bọn mọi dợ Trung Nguyên quả nhiên lợi hại, từng vòng bao lấy từng vòng. Nếu như chúng ta cứu viện Cụ Diễn, đi đi lại lại cũng phải mất đến 2 ngày. Cứ coi như chúng ta có thể trong một ngày cướp được Cụ Diễn, cũng tất sẽ đối mặt với khả năng bị cắt đứt đường lui. Tân mọi dợ thật độc ác. Thế nhưng, Châu Nhi phải làm sao bây giờ? Trên khuôn mặt Mạo Đốn hiện lên vẻ lo lắng. Bây giờ Lâm Hà độ khẩu vẫn có 5 vạn nữ nhân và trẻ nhỏ. Việc khẩn cấp trước mắt là bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Tả Cốc Lễ Vương, bây giờ tất cả những gì chúng ta làm, đều nên lấy tương lai của Hung Nô làm chủ. Nếu như Châu Nhi ở trên trời có linh, ta tin rằng nàng ấy nhất định có thể hiểu ta. Mặt khác, ta nhận được tin của Thanh Cách Nhĩ, dưới trướng Y Y vẫn còn 7.000 kỵ quân, áp vận khối lượng lớn lương thảo quân nhu chạy về. Ta đã phái người thông báo cho Y Y, bảo Y Y thay đổi đường từ kho bộ Tề Độ Hà, vượt qua Ô Lương Tố ghé qua Từ Dương Sơn, sau đó nghĩ cách tụ hợp với chúng ta. Nghe nói, Mông Điểm đuổi rất sát rồi, chắc chắn là muốn hội tụ với Lao Bi ở Cụ Diễn, một lưới tóm gọn chúng ta. Cho nên, lúc này, chúng ta quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tả Cốc Lễ Vương, ta đã phái người cầu viện Đông Hồ, nói là A Lợi đã chết trong tay Tần Mọi Dợ, xin Đông Hồ Vương xuất binh báo thủ. Nếu như thuận lợi, tính toán từ bây giờ, Đông Hồ trong vòng 10 ngày, sẽ xuất binh đánh Vân Trung. Chỉ cần chúng ta vượt qua Hoàng Hà, cố sống chết giữ Hà Bắc, 10 ngày sau, Tần Mọi Dợ sẽ không thể không dừng tiến quân vào Hà Bắc. Đối với chúng ta mà nói, cũng là cơ hội tốt để nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên, ta khẩn cầu ngài, vạn lần không nên làm việc theo tình cảm. Giọng nói bình tĩnh mà Mạo Đốn cố gắng đủ để Hồ Diễn để có thể cảm nhận được sự chân thành trong câu nói. Quả nhiên, Hồ Diễn để ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhăn nhó, cơ thể hơi run run. Đấm một cái thật mạnh xuống bàn, lão ngẩng đầu lên, nhìn Mạo Đốn. Đại Thiên Vu nói không sai, giờ khắc này, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, lao thần nguyện nghe theo sự điều khiển của Đại Thiên Vu. Trong lòng Mạo Đốn thở phào nhẹ nhõm. Phải nói, Mạo Đốn đối với Hồ Diễn để là tình nghĩa sâu nặng, nhưng đối với Mạo Đốn mà nói, tương lai của Hung Nô và sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Y Y. Tình hình trước mắt thật sự không phù hợp phát binh tấn công Cụ Diễn, bởi vì Y Y vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Cụ Diễn, ngày thứ 3. Trần Bình hơi lo lắng khuyên. Quân hầu, bọn nữ nhân đó giữ lại, cuối cùng cũng chỉ là rắc rối. Theo ta thấy, hay là giết hết đi. Đúng vậy, thật sự là một rắc rối lớn. Một vạn nữ nhân và trẻ con. Mặc dù nói trong tay không có tất sát, nhìn giống như không có sức chiến đấu nào, nhưng một khi làm loạn lên, uy hiếp cũng không nhỏ. Lưu Khám làm sao lại không biết, nhưng hắn cuối cùng cũng không thể nào nhẫn tâm. Mặc dù bọn người Trần Bình mấy lần khuyên nhủ, Lưu Khám đều giả bộ không để ý, đánh lạc hướng sang chủ đề khác. Nhưng trong lòng lại căng thẳng vô cùng. Hồ Diễn Châu đã được cứu tỉnh lại rồi, lại bị Lưu Khám giam giữ đơn độc. Đối với người đàn bà man tộc này, Lưu Khám không dám có nửa điểm khinh thường. Người nữ nhân có thể nghĩ ra cách giả đầu hàng, cũng không phải là nữ nhân đơn giản, tuyệt đối không thể để ả ta trà trộn vào trong đám tù binh, nếu không nhất định sẽ gây hỗn loạn. Nhưng nếu như nói để hắn giết nhiều nữ nhân thế này, hắn không làm được, cũng không thể làm được. Mặc dù trong mắt người khác, không phải là cùng họ hàng, trong lòng ngắt sẽ khác. Đừng nói là 1 vạn người, 10 vạn người, 20 vạn người thì đáng là gì. Thắng là vua, thua là giặc, đây là quy luật tồn tại của cuộc sống. Nhưng Lưu Khám từ đầu đến cuối lại không tán thành. Tách những nữ nhân và trẻ nhỏ này ra, lấy hàng rào vây chặt lại, lại phải thêm 2 người Lữ Thích Chi và Trần Bình chuyên môn trông coi, phòng bọn họ làm loạn. Đồng thời Lưu Khám cũng hạ lệnh những người khác tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục, để chuẩn bị ứng phó với hàng loạt trận huyết chiến tiếp theo. Mạo Đốn cũng tốt, Đầu Man cũng được, đều không phải là những nhân vật tầm thường. Vốn dĩ Lưu Khám cũng không hề có niềm tin có thể chống đỡ được sự phản công của người Hung Nô. Nhưng sau khi công chiếm Cụ Diễn, lại phát hiện trong Cụ Diễn vẫn còn một doanh nô lệ, đại bộ phận người trong doanh đều là người Trung Nguyên bị người Hung Nô bắt nhốt lại, nhân số ước chừng khoảng 2.000 người. Trong đó, vẫn có không ít người là thú binh của biên quận, lực chiến đấu không thể nói là dũng mãnh, nhưng ít nhất cũng có thể có chút tác dụng. Lưu Khám lệnh cho 2 người Đồ Đồ và Phản Khoái chọn ra những người khỏe mạnh gia nhập vào các quân,
sau đó lại từ trong kho của Cù Diễn lấy ra không ít cung nỏ và mũi tên. Mạo Đốn quyết định rời khỏi Hà Nam Địa, đương nhiên không thể từ bỏ các vật tư trong thành Cù Diễn. Nhưng Cù Diễn là vương trướng của người Hung Nô ở Hà Nam Địa, vật tư tích trữ nhiều không kể xiết. Mạo Đốn còn không dám quang minh chính đại điều đi, ngăn ngừa đầu man phát giác. Cứ như vậy, lại có lợi cho bọn Lưu Khám. Trong một kho, thậm chí còn tìm thấy mấy nghìn vò dầu đen. Loại dầu đen này chính là cái mà hậu thế gọi là dầu thô. Theo một người Bắc Địa bị người Hung Nô cướp đoạt giới thiệu, ở vùng Cao Nô Bắc Địa, có rất nhiều dầu thô đen, không ít người địa phương coi dầu đen như nhiên liệu. Loại dầu đen này của người Hung Nô cũng là mua giá rẻ từ vùng Cao Nô, lấy làm vật dẫn lửa. Sau khi Lưu Khám biết được, lập tức hỏi rõ vị trí của Cao Nô. Dầu mỏ, ở thời đại này lại có thứ này à? Nhưng cứ coi như là có dầu mỏ, cũng không có tác dụng gì, ngoài dẫn lửa phát sáng ra, Lưu Khám thật không nghĩ ra trong thời đại này có thể có thứ gì có thể dùng được dầu. Nghe Trần Bình luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, Lưu Khám rất khổ sở vào đầu. Đạo tử, những nữ nhân và trẻ nhỏ đó. Nếu như bọn họ thật sự gây chuyện, ta cho phép ngươi giết bọn họ, nhưng bây giờ... Đúng rồi, bây giờ đã là ngày thứ ba rồi, tại sao phía Mạo Đốn lại không có động tĩnh gì nhỉ? Lẽ nào y không chuẩn bị đoạt lại Cù Diễn sao? Trần Bình suy nghĩ một chút. Hai ngày nay ta nghe ngóng, nghe người nói Mạo Đốn rất yêu thương Yên Thị kia, hơn nữa ả lại là con gái của Hô Diễn Đề, Mạo Đốn chắc không khoanh tay làm ngơ. Sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, ta đoán Mạo Đốn đó chắc là nhìn ra cái gì rồi. Lưu Khám lại hỏi. Nếu như y nhìn ra ý đồ của chúng ta nên ứng phó như thế nào? Ứng phó? Trần Bình không khỏi phá lên cười. Quân hầu, ngươi nghĩ quá lớn rồi, quá xa rồi. Có một số chuyện căn bản không phải là bây giờ có thể nghĩ, hoặc là nói ngươi cũng không nên nghĩ. Có thể nói, bây giờ ngươi làm đã đủ rồi. Lần này Thượng tướng quân có thể nhanh chóng đánh bại Cù Diễn, nói trắng ra ngươi ít nhất cũng có nửa công lao. Cho nên, bây giờ cai ngươi nên nghĩ là dự định sau này. Dự định sau này. Không sai, chính là dự định sau này. Đối với Mạo Đốn, tự có Đông Lăng Hầu đối phó. Phía ngươi chỉ cần giữ Cù Diễn, phá hỏng đường lui của đầu man, mặt khác cũng phải suy nghĩ, bây giờ ngươi nên phát triển thế nào? Đi Hàm Dương hay là ở lại Hà Nam Địa, hoặc có lẽ quay lại Lầu Thương? Bình cho rằng, sau khi đại chiến kết thúc, Thượng tướng quân nhất định sẽ hỏi ngươi chuyện này, ngươi nên trả lời như thế nào? Lưu Khám không thể không trầm mặc. Những lời Trần Bình nói, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Đại chiến sắp kết thúc, ta nên lựa chọn như thế nào? Trong thời gian ở Bắc Cương, mặc dù mỗi ngày đều không thể thiếu chinh chiến giết chóc, nhưng Lưu Khám cũng đã thích cái cảm giác như vậy. Những lao tần nhân gan góc kia đã khiến cho hắn nảy sinh một tình cảm khác đối với vương triều Đại Tần. Kiếp trước những điều hắn nghe được nếu là Đại Tần tàn bạo thế nào, nhưng không thể phủ nhận, ở thời đại này, lại tràn đầy tâm huyết. Có lúc, Lưu Khám thật sự nghĩ dứt khoát giữ lao tần là được. Nhưng lại nghĩ, giữ lao tần. Nói dễ như vậy sao? Trừ phi hắn có tư cách khuyên thủy hoàng đế. Hắn có thể có tư cách sao? Với người trung thành tận tâm với Thủy Hoàng đế như Mông Điểm, lẽ nào không nhìn ra ảnh hưởng chính trị của Lao Tần? Mông Điểm còn không khuyên nổi Thủy Hoàng đế, bản thân mình có tư cách và năng lực khuyên Thủy Hoàng đế sao? Không khuyên nổi Thủy Hoàng đế, vậy tương lai của Đại Tần? Lưu Khám rất rõ tính cách của mình, tuyệt đối không thể khuất phục dưới trướng Triệu Cao. Vậy thì, ở lại Hà Nam Địa, giúp đỡ Phủ Tô. Đây có lẽ cũng là một sự lựa chọn tốt, nhưng cũng chỉ là tương đối tốt mà thôi. Lưu Khám do dự, lặng yên ngồi trong trướng, không nói lời nào. Hồi lâu sau, hắn nhìn Trần Bình, hỏi. Đạo tử, ngươi cho rằng ta nên trả lời như thế nào? Chương 221, đầu man tức chết. Trần Bình không trả lời. Không phải là ý không muốn nói, thực ra là không cách nào nói. Lựa chọn thế nào, dù sao cũng liên quan đến tương lai của Lưu Khám, Trần Bình không thể đưa ra quyết định. Đương nhiên ý có thể bày mưu tính kế, có thể tiến hành phân tích cho Lưu Khám, nhưng đáp án cuối cùng, nhất định phải là do Lưu Khám đi tìm. Loại việc thế này, người ngoài không thể nhúng tay quá nhiều. Cho dù là Lưu Khám rất tin tưởng Y Diệp, Trần Bình cũng không dám mạo muội đưa ra đáp án. Còn Lưu Khám, nhanh chóng đem chuyện này bỏ ra phía sau đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày thứ tư công chiếm Cù Diễn, Lưu Khám nhận được tin tức chính xác. Trần Bình dẫn 5 vạn đô úy quân đã đi qua Di Chỉ thành Phú Bình, đang tiến nhanh về phía Lâm Hà Độ Khẩu. Chủ lực đã công chiếm Đặng Khẩu, nhân mã tiên phong không ngừng tiến sát Lâm Hà. Dự tính trong vòng 2 ngày là có thể phát động công kích với Lâm Hà Độ Khẩu. Như vậy, Mạo Đốn thờ ơ lãnh đạm với Cù Diễn, hình như cũng có nguyên nhân hợp lý. Mạo Đốn nhất định đã phát hiện binh mã của Bình Hầu. Ngông Khắc nói, từ Lâm Hà Độ Khẩu đến Cù Diễn, đi đi lại lại cần 2 ngày.
Nếu như Mạo Đốn muốn cướp lại Cù Diễn, nhất định phải đoạt lại Cù Diễn trong một ngày, thậm chí là thời gian ngắn hơn, sau đó đem nữ nhân và trẻ con ở Cù Diễn về Lâm Hà độ khẩu. Điều này rõ ràng là chuyện không thể nào, cứ coi như Mạo Đốn đó có thể đánh hạ Cù Diễn trong vòng một ngày, y cũng không thể nào đem số nữ nhân và trẻ con, còn có cả vật tư đi được. Như vậy, gia quân ồ ạt ngược lại còn lợi bất cập hại. Hơn nữa binh mã Bình Hầu đã xuất hiện, khiến cho Mạo Đốn không dám dễ dàng mạo hiểm, chỉ có thể dương mắt nhìn chúng ta công chiếm thành Cù Diễn. Mông Tật trước nay toàn là kẻ phụ họa cho Mông Khắc, nghe vậy gật đầu liên tục. Bọn người Lưu Khám cũng đồng ý với những điều Mông Khắc nói, chỉ có Trần Bình có vẻ rất trầm tư. Sau một hồi trầm tư, ý nghĩa hỏi. Quân Hầu, bây giờ trước mắt chúng ta bày ra hai con đường. Một con đường là há miệng chờ sung, đợi bại quân đầu man đến, sau đó đánh ra ngoài thành. Con đường khác, chính là khởi binh suốt đêm, tấn công Lâm Hà độ khẩu. Tấn công Lâm Hà. Mông Khắc trợn mắt, kinh ngạc nhìn Trần Bình nói. Đạo tử. Tấn công Lâm Hà độ khẩu làm gì? Giết được đầu man, đủ khiến nguyên khí hung nô bị tổn thương nặng nề. Ta có một loại cảm giác. Trần Bình nói. Mạo Đốn đó còn khó đối phó hơn đầu man rất nhiều. Những gì Khắc Quân Hầu nói lúc trước, đúng là rất có lý. Mạo Đốn có thể là sợ binh mã Bình Hầu sắp đến, nên án binh bất động. Nhưng ta lại cho rằng, Mạo Đốn từ lúc bắt đầu đã không định cướp lại Cù Diễn. Trên thực tế, cướp lại Cù Diễn không hề có lợi ích gì đối với Y Lì. Y Lì trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, chính là để có thể trở thành đại thiền vu của Hung Nô. Cướp lại Cù Diễn, ngoài vấn đề nữ nhân và trẻ con ra, còn có một vấn đề, tương lai của người Hân Nhi do ai làm chủ. Mạo Đốn cướp lại Cù Diễn, tương lai của người Hung Nô sẽ do đầu man làm chủ. Y Lì án binh bất động, thì tương lai của Hung Nô chính là do Y Lì làm chủ. Cho nên, ta cho rằng Mạo Đốn sở dĩ không xuất binh, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Y Lì muốn đầu man đi vào chỗ chết. Con người này tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa lại cay độc, lại nguy hiểm, thậm chí còn hơn đầu man. Không thể không nói, dự cảm của Trần Bình vô cùng chuẩn xác. Trong lịch sử, người tạo ra mối đe dọa thật sự đối với người Trung Nguyên, chính xác là Mạo Đốn. Mối đe dọa lớn khiến cho triều đại Hán ban đầu không thể không dựa vào hòa hiếu kết giao để làm hòa đi ụt người Hung Nô. Đến tận thời Hán Vũ Đế, mới coi như được giải quyết. Nhưng sau này, người Hung Nô nhiều lần đe dọa người Trung Nguyên, có lúc mặc dù có tướng lĩnh Đông Thang đánh bại Hung Nô, nhưng đến cuối cùng, vẫn là người Hung Nô suýt chút nữa đã đem đến cho người Trung Nguyên tai họa ngập đầu. Hồ đầu tiên của Ngũ Hồ Loạn Hoa chính là con cháu của Nam Hung Nô. Mặc dù Lưu Khám không có ấn tượng sâu sắc với chuyện ở thời Sở Hán, nhưng chuyện Ngũ Hồ Loạn Hoa, hắn cũng biết. Hắn không khỏi gật đầu. Nếu không có đạo tử nhắc nhở, ta suýt chút nữa đã bỏ lỡ đại sự rồi. Đầu man chẳng qua chỉ là chó chết chủ, không đáng lo ngại. Ngược lại tên Mạo Đốn này, xem ra còn lợi hại hơn. Các vị, ta tiếp thu ý kiến của đạo tử, tập kích Lâm Hà, các vị thấy thế nào? Mọi người nghe xong không nói lời nào. Trần Bình không nén nổi phá lên cười. Quân Hầu, theo ta thấy, tập kích Lâm Hà, chỉ cần 4-500 tinh kỵ là đủ rồi. Những người khác phải cố thủ Cù Diễn, ngăn chặn đường lui của đầu man. Ta ước lượng, Thượng tướng quân nhất định sẽ không ngừng truy sát đầu man, thậm chí có thể đánh bại một cách triệt để. Cù Diễn không thể không cố thủ, Lâm Hà cũng không thể bỏ mặc. Binh của chúng ta chia làm hai đường, chỉ cần có thể giữ chân Hung Nô nửa ngày, cũng coi như lập được đại công. Nhưng độ nguy hiểm của việc tập kích Lâm Hà rất lớn. Nói đến đây, ánh mắt Trần Bình quét một lượt qua mọi người. Mông Tật đứng dậy hét lên. Nếu như nói về tập kích kỵ quân, ta sẽ đi theo. Quán Anh cũng nói. Việc này, không thể thiếu Quán Anh ta xuất mã. Phan Khoái, Đồ Đồ, Nhân Ngao, Mông Khắc đều tranh nhau đứng dậy. Nhưng Lưu Khám khoát tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, trầm giọng nói. Phan Khoái, Đồ Đồ là tướng bộ hạ, thật không hợp với tập kích đường dài, ở lại cố thủ Cù Diễn. Nhân Đại Ca cũng ở lại Cù Diễn phụ trợ. Khắc Quân Hầu, trong thành Cù Diễn này, có ta và ngươi chức vị cao nhất, cho nên chủ tướng ở trận tập kích Lâm Hà do ta đảm nhận, còn ở Cù Diễn do ngươi trấn thủ. Quán Anh và Mông Tật có sở trường cưỡi ngựa bán tên, theo ta đi. Đạo tử, ngươi ở lại phụ trợ Khắc Quân Hầu. Thích Chi lập tức xuất phát, đi về phía đặng khẩu tìm chủ lực của Bình Hầu, xin Bình Hầu cần phải nhanh chóng đến Lâm Hà. Các vị, trận chiến Bắc Cương sắp kết thúc rồi. Có thể làm một mẻ giải quyết hết người Hung Nô không, phải xem trận đánh cuối cùng của chúng ta. Lưu thủ cũng được mà xuất kích cũng được, ra sức đánh một trận. Duy chỉ có như vậy thì hơn vạn bách tính Phú Bình mới coi như không chết uổng, bọn Tú Quân Hầu mới có thể ngậm cười nơi chín suối. Mọi người trong đại trướng, đồng loạt đứng dậy chắp tay đồng ý. Giống như Trần Bình nói, bây giờ đầu man hoảng sợ như chó chết chủ. Đối mặt với sự tấn công không ngừng của Mạo Đốn, đại quân Hung Nô càng đánh càng bại, trong một ngày thua 13 trận, đợi đến lúc đầu Man hoàn toàn thoát khỏi truy binh, bên cạnh chỉ còn lại mấy trăm tên thân cận. Đã hoàn toàn rời xa đại đội nhân mã, khắp núi đồi, hầu như tất cả đều là truy binh của Lão Tần. Đánh cho đầu Man đã không còn dám ứng chiến nữa. Chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu của Tần quân, là lập tức thúc ngựa bỏ chạy. Từ Hoành Sơn Chiêu Vương thành một đường xuống, có một con đường nghìn dặm. Trong lộ trình hơn nghìn dặm này, đầu Man căn bản không dám dừng lại. Con ngựa thần Tuấn Vương chi tinh sủi bọt mép, ngã lăn trên đường. Đầu Man liên tục thay đổi bốn con ngựa, cuối cùng cũng dứt được truy binh. Xa xa, đã có thể nhìn thấy tường thành cụ diễn. Đầu Man đột nhiên khóc và lên, đấm ngực nói. Hối hận vì không nghe lời Mạo Đốn, nên đã trúng gian kế của Tần mọi dợ, 20 vạn đại quân. Đại Thiên Vu Hà tất phải buồn rầu. Tên hầu cận bên cạnh không nén được khuyên can. Người Trung Nguyên không phải cũng đã nói, thắng bại là chuyện bình thường của binh ra sao. Cù Diễn vẫn còn binh mã của chúng ta, chỉ cần quay về, chúng ta có thể chấn chỉnh lại cờ trống. Tần mọi dợ thế lớn, chúng ta có thể lui về Hà Bắc. Ta từng nghe nói câu chuyện của Câu Tiễn người Trung Nguyên. Sau khi Câu Tiễn đó mất nước, ngủ trên đống tuổi, mỗi ngày đều nếm mật, cuối cùng đánh bại được quân địch, phục quốc thành công. Mặc dù bây giờ chúng ta thua, nhưng chúng ta vẫn có mấy mươi vạn bộ tộc. Hà Bắc vẫn còn dũng sĩ của chúng ta, không cần đến 10 năm, chúng ta có thể đánh lại, đoạt lại Nam Địa. Đại Thiên Vu không nên vì điều này mà ủ rũ. Mặc dù người Hung Nô ở Bắc Trường Thành, văn hóa cũng không hưng thịnh. Vậy thì, sự rối loạn của Xuân Thu Chiến Quốc, cũng là thời kỳ văn hóa truyền bá hưng thịnh nhất. Rất nhiều câu chuyện trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, người Hung Nô cũng đã nghe qua. Những điều Hầu Cận vừa nói, chính là câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, với đầu Man mà nói, cũng thỏa đáng. Đầu Man nghe thế ngừng kêu than. Lao gật đầu lia lịa. Không sai, ta vẫn chưa chết, Hung Nô vẫn chưa diệt vong. Ta nhất định có thể chấn chỉnh lai, báo thủ Tần mọi dợ. Nói xong, Lão rút ra một mũi tên bẻ gãy, thề với trời. Ta đầu Man thề với trời, nếu như báo mối thủ hôm nay, thề không làm người. Những tên hầu cận đi theo không nén nổi thở dài. Bọn chúng không sợ thất bại, chỉ sợ đại thiền vu của mình vì thất bại mà tinh thần sa sút, như vậy Hung Nô thật sự không còn hy vọng gì. Thấy dáng vẻ đầu Man khí thế hừng hực, những tên hầu cận cũng vô cùng vui vẻ. Không ngờ lúc đầu Man bẻ gãy mũi tên. Trong lòng lại đang nghĩ, ta thật sự có thể báo thù sao? Với sự thịnh vượng của Hung Nô bây giờ còn không phải là đối thủ của đầu Man, sau này thật sự có thể báo thù sao? Đầu Man ôm trong lòng tâm sự, thống lĩnh các bộ tiến về phía Cù Diễn. Lúc đến dưới thành Cù Diễn, trời đã tối. Bốn cửa thành Cù Diễn đều đóng chặt, trên lầu tường im phăng phắc, trong thành cũng không có tiếng động nào. Đầu Man cảm thấy kỳ lạ, thúc ngựa đến dưới thành, hét to. Ta là đầu Man, người trong thành mở cửa. Nhưng trong thành lại không có động tĩnh gì, chỉ có một tấm đại kỳ bay phấp phới trong gió. Đại Thiên Vu, hình như không được bình thường. Một gã hầu cận khẽ nói. Thật ra không cần nói, đầu Man cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường. Lão đang định hét lên lần nữa, đột nhiên nghe thấy một trận chiêng trống vang lên trên lầu thành, cùng với ánh đèn dầu lắc lư, trong chớp mắt đã chiếu sáng cả thành. Trần Bình dẫn hơn 100 tần quân, xuất hiện trên lầu cổng thành. Đèn đuốc hạ xuống, Trần Bình cười nói. Đại Thiên Vu. Ngài đến muộn quá, bọn ta đợi ngài ở đây đã lâu. Ngươi là ai? Đầu Man không nén nổi hét lên hoảng sợ. Trần đạo tử, dưới trướng Lao Bi Phú Bình. Đại Thiên Vu, bọn ta công chiếm Cù Diễn đã lâu, ngươi sao không xuống ngựa đầu hàng, còn có thể bảo toàn tính mạng. Lao Bi Phú Bình. Trong đầu Man vang lên những tiếng ung ung. Lại là Lao Bi Phú Bình. Cái tên này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Từ khi tên này xuất hiện đến nay, ta không thể nào sống yên ổn. Nhìn những tên hầu cận bên cạnh vừa mệt mỏi vừa vẻ vải, trong lòng đầu Man đã biết đại thế đã mất. Chúng ta đi. Lao quay đầu ngựa, định bỏ đi. Chợt nghe bên cạnh có tiếng hò hét, một đạo nhân mã bỗng nhiên xuất hiện phía sau lão. Lao Thiển Vu còn định đi đâu? Người dẫn binh chính là Mông Khắc. Y chưa dứt lời, hai bên thành lại xuất hiện hai đạo nhân mã, chính là Phản Khoái và Đồ Đồ. Nhân số không nhiều, mỗi người đều đem theo khoảng 200 người bên cạnh. Nhưng mấy trăm người này, bao vây bọn đầu Man ở giữa. Khiến cho đầu Man sợ đến há hốc mồm. Cù Diễn, đúng là bị Tần mọi dợ công chiếm rồi sao? Thế nhưng ở Cù Diễn ta để lại hơn vạn người, còn có Mạo Đốn trấn thủ, sao lại có thể? Hình như ngay lập tức hiểu được điều gì, đầu Man quay đầu nhìn lên phía trên lầu thành một cái. Môi lão khẽ mấp máy. Tần mọi dợ, Mạo Đốn đã hàng rồi sao? À, ngươi nói cái vị đại vương tử của ngươi sao? Trần Bình không nhịn được cười ha hả. Theo ta biết, lúc ngươi khai chiến ở Hoành Sơn, đại vương tử của ngươi đã tập hợp nữ nhân và trẻ con của các bộ lạc Nam Địa, định qua Hoàng Hà mà tự lập. Lúc chúng ta công chiếm thành Cù Diễn, đại vương tử của ngươi không có trong thành. Điều này không thể nào, không có mệnh lệnh của ta,
nó làm sao dám làm vậy? Trần Bình cười nói. Lao Thiền Vu, ngươi đúng là già rồi. Sao Mạo Đốn lại không dám? Y có bộ lạc Hô Diễn làm hậu thuẫn, lại có Yên Thị của ngươi ra mặt trợ giúp, đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, quân hầu của chúng ta đã bao vây Lâm Hà Độ khẩu rồi, không lâu sau chắc chắn Mạo Đốn sẽ sớm gặp được ngươi. Thật là đáng thương, làm Thiền Vu làm đến thân phận của ngươi. Kha kha. Những lời của Trần Bình làm mọi người đều cười phá lên. Đầu Man ngây dại nhìn Trần Bình, hình như không thể nào tin được những lời y lìa nói. Ngươi nói, Lan Chỉ. Kha kha, Lão Thiền Vu, ngươi vừa mới đi, Lan Chỉ Yên Thị của ngươi đã ngủ cùng Mạo Đốn, trở thành Yên Thị của Mạo Đốn rồi. Ngươi nói láo. Đầu Man dù thế nào cũng không ngờ được, hai người thân thiết nhất lại phản bội lão. Một trận tiếng động trong cổ họng trong mắt phát điểm, tay lão chỉ vào Trần Bình, lời còn chưa nói, máu đã phun ra ngoài, sau đó ngã xuống dưới mặt đất. Đại Thiên Vu. Tên hầu cận kinh hãi hét lên một tiếng. Cũng đúng lúc này, tiếng trống trận đủ ù vang lên trên lầu thành. Mông Khắc giơ tay lên, chỉ vào phía trước. Tấn công cho ta, một tên cũng không để thoát. Chương 222, máu nhuộm bến Lâm Hà. Trời sắp sáng. Lúc này, là lúc bóng tối trước ánh bình minh, tất cả mọi người đều đang chìm sâu trong giấc ngộng, chỉ có tiếng điêu đấu lúc nào cũng vang vọng trên không trung. Tại bến Lâm Hà có hơn 100 chiến thuyền bỏ neo, có binh sĩ tuần tra trên bến tàu. Nhưng có thể nhìn ra được những binh sĩ tuần tra này đều mặt mày ủ rũ. Chiến sự tiền tuyến bất lợi, khiến cho các binh sĩ hung nô ven sông cũng mất đi phong thái kiêu ngạo hương ngạnh trước đây, thậm chí ngay cả chiến mã cũng cụp đầu xuống, mang theo binh lính tuần tra bồi hồi đi lại trong doanh địa. Từng cơn gió sông làm cây cỏ dập dờn. Lưu Khám cưỡi xích thố lẳng lặng nhìn doanh địa hung nô phía xa, mắt hổ nheo lại, tựa như đang nghĩ gì đó. Một trận chiến này nếu như có thể thành công, người hung nô chí ít cần thời gian 100 năm mới có thể khôi phục lại được. Quân hầu, thám báo đã trở về. Mông Tật giục ngựa đi tới bên Lưu Khám, ghé vào thai hắn thì thầm thông bẩm. Mông Tật mặc bì giáp tê giác màu đen chế thức quân tần, đầu đội lâu ngao, trên mặt còn dùng bùn đen quyết lên, mới nhìn còn không thể dễ dàng nhận ra mặt mũi y không chỉ là y, mà bao gồm cả Lưu Khám và 500 kỵ quân tất cả đều trang phục như vậy. Theo như lời Lưu Khám nói, như vậy rất dễ ẩn nút, lại có tính chấn nhiếp lớn. Hiệu quả như nào, Mông Tật cũng không rõ. Nhưng cái cảm giác nhơn nhất trên mặt thì thật sự là khó chịu. Lưu Khám hỏi. Tình huống thế nào? Vào chính ngọ hôm qua thám báo giả dạng làm người hung nô lẻn vào trong doanh địa, Mạo Đốn không ở trong đó, ngày trước đó hắn ta đã qua sông rồi, nghe nói là hội hợp với binh mã sở bộ thuộc Thanh Cách Nhĩ con trai của Hô Diễn Đề. Người hiện đang đóng ở gió chính là Hô Diễn Đề. Hô Diễn Đề. Lưu Khám trao hàng lông mày rậm lại. Mạo Đốn không ở bến Lâm Hà ư? Điều này hoặc ít hoặc nhiều cũng làm cho Lưu Khám cảm thấy thất vọng. Lần này xuất kích bến Lâm Hà, cùng lúc là ngăn chặn bước chân của người hung nô qua sông, tận lực làm ngập úng người hung nô tại Nam Hoàng Hà. Về phương diện khác, trong lòng Lưu Khám cũng tồn tại một ý niệm muốn đánh giết Mạo Đốn. Theo hắn thấy, Mạo Đốn với là nhân vật có sự uy hiếp lớn nhất. Giết Mạo Đốn, người hung nô sẽ mất đi khả năng phục hưng. Thế nhưng Mạo Đốn lại không ở đó. Quân hầu, trời sắp sáng rồi bốn. Quán Anh rục ngựa đi tới, trầm giọng nói. Đợi đến hừng đông mới tập kích, e là sẽ rất khó khăn. Người xem, chúng ta có nên xuất kích luôn không? Xuất kích ư? Lưu Khám khẽ gật đầu. Cũng được, giết không được Mạo Đốn, vậy thì chặt đứng căn cơ của người hung nô vậy. Đã không còn bộ tộc, thì Mạo Đốn muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thảo nguyên mạnh thiết yếu, một khi người hung nô xuống dốc rồi, bọn họ tất nhiên sẽ gặp phải sự công kích báo thù của các dân tộc du mục khác. Nghĩ tới đây, Lưu Khám giơ xích kỳ lên. Xuất kích. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, 500 kỵ quân cùng đồng loạt hành động. Lưu Khám, Quán Anh và Mông Tật các lĩnh một đạo nhân mã theo ba đường tả trung hữu cùng xuất kích. Lúc bắt đầu thì chiến mã chạy với tốc độ không quá nhanh, nhưng khi tiếp cận doanh trại tại bến Lâm Hà thì tốc độ gia tăng lên, 500 chiến mã lao nhanh, thanh thế cực kỳ kinh người. Bình minh tựa như sấm sét xé rách sự yên tĩnh. Binh sĩ hung nô trông coi doanh môn nghe thấy tiếng vó ngựa, không khỏi ngẩn ra. Đợi khi nhìn thấy rõ ràng thì Lưu Khám đã xuất lĩnh kỵ quân nhào tới phía trước doanh địa. Xích kỳ khóa trên yên ngựa, cung đại hoàng giật kéo như trăng rằm, một nhánh bạch linh tiện bắn ra, mang theo lực vạn quân sấm sét, chúng ngực vệ binh ở giữa doanh môn. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể vệ binh mang theo tiễn sắc bắn xuyên ra sau, ầm một tiếng, tiễn sắc cắm vào hàng rào gỗ. Vệ binh kia bị đóng đinh vào trên hàng rào, máu tươi nhuộm đỏ cả cây bạch dương. Tần Mọi Dợ, là Tần Mọi Dợ. Người hung nô cũng đã phát hiện tình huống không ổn, nhưng lúc này Lưu Khám đã mở cung, 20 nhánh bạch linh tiễn bắn ra hàng loạt, nháy mắt giết hết vệ binh đứng ở doanh môn. Ngựa xích thố chạy vọt vào trong doanh địa, ngửa mặt lên trời hí lên một tiếng dài. Hai người mông tật, Quán Anh cũng dẫn người rết vào trong doanh địa, lấy bình gốm màu đen trong bao trên lưng ngựa ra sức ném về phía trướng đồng. Chỉ nghe ba tiếng vỡ liên tiếp, bình gốm rơi xuống đất vỡ tan, dầu đen trong bình chảy ra rất nhanh, tỏa ra một mùi gây mũi. 500 kỵ quân người nào cũng mang theo bao, trong mỗi bao đều có 4 bình gốm. Trong bình gốm chứa dầu đen, khi toàn bộ được ném ra ngoài, đám người mông tật đánh hỏa chết tử, ném xuống mặt đất. Dầu đen gặp lửa lập tức bùng cháy lên, thế lửa rất nhanh lan tràn cực nhanh, người Hung Nô không kịp đề phòng bị lửa lớn bất thình lình làm cho hoảng sợ, tất cả đều kinh hoàng, một đám khôi vai tà giáp chạy ra khỏi trướng đồng, lớn tiếng kêu gào, nhưng rồi ra đến ngoài lại càng gặp đả kích hung manh hơn. Hai chân Lưu Khám sớm đã đặt trong bàn đạp, ở hai bên yên ngựa, ngựa xích thố hí lên liên tục, thấy người là cắn, đập. Xích kỳ kéo đất, bắn tóe lửa. Tân mọi dợ dám đánh lén, chạy đi. Một gã thiên phu trưởng Hung Nô thúc ngựa về phía Lưu Khám. Lưu Khám cũng không đáp lời, xích kỳ bỗng nhiên cuốn lên, vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị, nghiêng vẩy lên, ngựa xích thố bỗng nhiên tăng tốc, không đợi thiên phu trưởng kia ra chiêu, nó đã vọt tới sát người gã, một chùm máu tươi bắn ra, thiên phu trưởng kêu kêu thảm một tiếng, đã bị xích kỳ chặn ngang chặt đứt, thi thể ngã xuống trong vũng máu. Lao Bi Phú Bình ở đây, các ngươi còn chưa chịu chết. Lúc Lưu Khám giết thiên phu trưởng kia, hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động như sấm giật. Lao Bi Phú Bình đã trở thành tên tuổi vang dội trong lòng người Hung Nô, mấy lần huyết chiến tại Phú Bình, người Hung Nô tổn thất cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Nay nghe tiếng giống to như vậy, lại thấy thân thể Lưu Khám to lớn hùng vĩ như người gấu, khiến nhiều người Hung Nô nảy sinh sự sợ hãi. Hơn 10 binh sĩ bao vây tới, đã thấy Lưu Khám đao nhanh lao vút qua giống như cơn gió xẹt qua người họ, chỉ để lại những tàn thi trên mặt đất. Bên này Lưu Khám đại khai sát giới, bên kia hai người Quán Anh, Mông Tật cũng không chút nào nhàn hạ giết nhiều như phôn thệ tu tiên. Hai người các lĩnh 150 người, chạy vòng quanh bắn vào doanh địa. Quân Tần lần này xuất kích được phối 4 bình tên, kỹ thuật bắn tên cũng cực kỳ cao minh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy mưa tên bay tán loạn, chỉ cần là người Hung Nô thì không chút do dự mà bắn chết. Rất nhiều người Hung Nô thậm chí còn chưa biết rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mới từ trong lều vài đi ra thì lập tức bị bắn chết. Rất nhiều thi thể ngã trong biển lửa, trong vũng máu. Hai người Mông Tật và Quán Anh múa trường kích hung hãn độc địa đâm về phía binh lính Hung Nô. Trên chiến trường, không hề tồn tại ý niệm gì gọi là nhân từ cả. Chỉ cần đối phương trong tay nắm giữ binh khí, mặc kệ là nam nữ hay người già thì cũng đều không do dự mà giết chết. Chỉ trong thời gian một nén nhang, bến Lâm Hà ngập trong biển lửa, lửa cháy ngút trời bốn. Hồ Diễn Đề đang ngủ say bừng tỉnh giấc, dù sao lão tuổi cũng đã lớn, ban ngày bận nhiều việc, buổi tối khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại Hồ Diễn Đề không chỉ thân thể mệt mỏi, mà ngay cả tâm cũng vô cùng mệt mỏi. Không nói đến chuyện con gái bị bắt, Quân Tần ngày càng tới gần, đơn giản chỉ nói tới chuyện di chuyển mấy vạn phụ nữ và trẻ em Hung Nô sang bờ bên kia Hoàng Hà cũng đã đủ khiến lao đầu góc choáng váng rồi. Đặc biệt là Mạo Đốn không ở đây, bao việc lớn nhỏ đều do một tay Hồ Diễn Đề làm chủ, xử lý việc bờ Nam, còn phải đi kiểm tra phòng ngự bờ Bắc, Hồ Diễn Đề cảm thấy thật sự là mệt. Lúc lão lao ra khỏi doanh trướng, chỉ thấy bến Lâm Hà đã ngập trong biển lửa. Tiếng khóc nỉ non của phụ nữ và trẻ em, tiếng kêu rên của binh lính, tiếng hí thê thảm của chiến ma, những âm thanh hỗn tạp nghe vô cùng chói tai. Hồ Diễn Đề đứng ở trước cửa doanh trướng, hơn nửa ngày mới tỉnh táo, lập tức giận tím mặt, lớn tiếng quát: "Ngựa đâu, mau dẫn ngựa tới cho ta." Tân mọi dợ thật khinh người quá đáng. "Chúng ta thất bại, thậm chí đã phải rời khỏi Hà Nam địa, nhưng các ngươi còn không chịu buông tha, đây chẳng phải là đuổi tận giết tuyệt sao?" Thân binh mang chiến mã tới, Hồ Diễn Đề xoay người nhảy lên ngựa, cầm mâu giết ra. Thấy trước mặt có hai gã Quân Tần, trường mâu trong tay lão vung lên, hét to một tiếng, đâm trường mâu tới. Không thể không nói, người Hung Nô thật sự là dân tộc sống trên lưng ngựa. Dưới tình huống không có bàn đạp, nhưng lại vô cùng vững chãi ở trên lưng ngựa thi triển rất nhiều chiêu số, không phải là người bình thường có thể làm được. Mặc dù Quân Tần cung mã thành thạo, nhưng cũng không thể đánh đồng được, hai gã Quân Tần kêu thảm một tiếng, bị Hồ Diễn Đề đâm ngã xuống ngựa. Trong lúc nhất thời, binh lính Hung Nô sĩ khí tăng lên, đi theo Hồ Diễn Đề khởi xướng bao vây tấn công Quân Tần. Dần dần, Mông Tật và Quán Anh bắt đầu cảm thấy cật lực rồi, người bên cạnh càng ngày càng ít, mà người Hung Nô bắt đầu điên cuồng lao tới. Hồ Diễn Đề trong đoàn người ngang dọc tung hành, xa thì dùng trường cung bắn chết, gần thì dùng mâu ứng chiến. Quân Tần mặc dù dũng mãnh NHNG cũng không thể đối chọi lại Hồ Diễn Đề, mà Mông Tật và Quán Anh tuy rằng thấy Hồ Diễn Đề, nhưng bởi vì nhân số Hung Nô vây quanh mình quá đông, nên không thể nào đi qua đó được. Chỉ đành phải mắt mở trừng trừng nhìn Hồ Diễn Đề đâm giết mà bó tay hết cách. Trời đã sáng, thế lửa càng lúc càng cuồng dã bốn. Từ lúc đánh bất ngờ trong khoảnh khắc đã chuyển thành thời gian càng lâu, đánh bất ngờ biến thành huyết chiến,
nhân số quân Tần càng lúc càng ít đi. Lửa, cháy rồi. Đột nhiên, có người hung nô sợ hãi hét lên. Hô Diễn Đề đang đâm giết một gã quân Tần, nghe vậy giận dữ hét. Kêu gì mà kêu, cháy thì có gì mà kỳ quái. Không sai, cháy thì có gì mà kỳ quái. Từ khi bình minh lên đến giờ, lửa lớn đã cháy rất lâu rồi, hiện tại kêu thì có tác dụng gì. Đại vương, là bến tàu cháy toàn bộ rồi. Hô Diễn Đề nghe vậy quá sợ hãi, quay lại nhìn về hướng bến tàu, chỉ thấy bến tàu ánh lửa ngút trời, đỏ tại bến hơn phân nửa bị bao trùm trong biển lửa. Không hay rồi, chúng kế rồi. Hô Diễn Đề lập tức hiểu được, những quân Tần trước mắt này chỉ là một sự ngụy trang mà thôi. Một khi thuyền bị hủy, vậy thì mấy vạn người hung nô tại bờ Nam, đặc biệt là những phụ nữ và trẻ em chưa kịp qua sông thì coi như xong rồi. Theo ta đi cứu hỏa. Hô Diễn Đề chẳng quan tâm tới Mông Tật và Quán Anh nữa, quay đầu ngựa phóng tới bến tàu. Từ rất xa đã nghe tiếng la hét kêu gào vang vọng rung trời, Hô Diễn Đề lòng nóng như lửa đốt, phóng ngựa như bay. Cũng không ngờ, một con chiến mã đỏ rực từ trong loạn quân chợt giết ra. Đại tướng lao ra kia chính là Lưu Khám, bùn đen trên mặt đã khô nứt, hiện ra vết rách quỷ dị đáng sợ, trong ánh lửa lại càng dữ tợn, bị giáp tê giác đen đã biến thành màu đỏ sẫm, giống như một lệ quỷ từ trong địa ngục đi ra. Hô Diễn Đề lại càng hoảng sợ, rìm ngựa muốn nói gì đó, nhưng xích thú kia đã nhanh như tia chớp, không đợi Hô Diễn Đề mở miệng đã vọt tới trước mặt lão. "Lão Bi Phú Bình đến lấy đầu ngươi đây." Lưu Khám hét lớn một tiếng, xích kỳ vung lên, mang theo tiếng gió rít chém về phía Hô Diễn Đề. Xích kỳ nặng trịch nhưng cực nhanh, Hô Diễn Đề hoảng sợ nâng mâu muốn đón đỡ, nhưng tốc độ của Lưu Khám còn nhanh hơn, tốc độ của xích thú lại càng nhanh, kỳ đi theo người, người mượn lực ngựa, trong giây lát hai ngựa giao qua. Hô Diễn Đề chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh xẹt qua cổ. Chiêu số này thật nhực, người này chính là Lao Bi Phú Bình Ư. Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, đầu và thân Hô Diễn Đề đã tách rời, máu tươi từ trong thân thể Hô Diễn Đề phụt ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả chiến mã. Mà chiến mã dưới háng lão lại không hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn quần quẫn lao về phía trước. Đầu rơi trên mặt đất, quay tròn vài vòng. Trong nháy mắt, thời gian như ngừng trôi, tất cả người hung nô khi nhìn thấy tử thi không đầu trên lưng chiến mã. Đầu óc trống rỗng. Tả Cốc Lễ Vương chết rồi bốn. Tả Cốc Lễ Vương bị Lao Bi Phú Bình giết chết rồi. Khi người hung nô kịp phản ứng hét lên, lập tức sĩ khí người hung nô tại bên Lâm Hà Sa sút xuống. Ngay cả Tả Cốc Lễ Vương đã chết rồi, vậy còn đánh làm gì nữa? Bến đò bị đốt, thuyền bị đốt, đường đi đã tuyệt, hiện tại thủ lĩnh cũng đã chết bốn. Chạy thôi. Người hung nô cũng không còn lòng ham chiến nữa, bỏ chạy bốn phía. Lưu Khám xuất lĩnh gần 200 kỵ quân thừa cơ điểm sát. Đuổi theo được vài dặm, chỉ nghe tiếng tù và sừng châu kéo dài hùng hồn trên trời cao. Xa vời, bụi bặm bốc lên, cuồn cuộn. Lờ mờ đã có thể thấy được Hắc Long Kỳ, mấy nghìn kỵ quân lão Tần xuất hiện tại bến Lâm Hà. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hắc Long Kỳ, trong lòng Lưu Khám đột nhiên trở nên trống rỗng. Hắc Long Kỳ mà hắn từng chờ đợi rất lâu, rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Chương 223, máu 10 vạn hung nô, y. Giết chóc vẫn đang tiếp tục. Ánh dương sáng lạn chiếu sáng mặt đất Bắc Cương. Máu tươi bắn ra, dưới ánh mặt trời trông như có một vẻ đẹp không thể tả được. Tử thi kéo dài từ bờ sông, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, dùng núi thây biển thây để hình dung cũng không có gì quá đáng. Từng đội thiết kỵ Tần quân từ bốn phương tám hướng hò hét chạy đến, nhanh chóng nhập vào trong trận chiến, tiến hành trận tàn sát đẫm máu đối với người hung nô. Một trận đại chiến, đã trở thành một trận giết hại không có chút gì hồi hộp. Tiếng kêu rên thê lương cùng tiếng hét thảm thiết vang vọng không ngừng trong không trung. Lưu Khám đã rút khỏi trận chiến, ngừng truy kích. Không phải hắn không muốn truy kích, thật sự là không còn sức để tiếp tục truy sát. 500 kỵ quân, sau khi trải qua trận khổ chiến lúc sáng sớm, bây giờ chỉ còn sót lại hơn 200 người. Trong đó, có 7 phần bị thương, bao gồm cả Mông Tật và Quán Anh cũng đều nhuốm máu trinh bảo, mệt mỏi rã rời. Vừa nãy là dựa vào khí thế truy sát người hung nô. Bởi vì Lưu Khám biết rõ, một khi bọn hung nô kia đứng vững, nhất định sẽ tiến hành phản kích điên cuồng với bọn họ. Cho dù là mất đi Hô Diễn Đề. Tính hiếu chiến trời sinh của người hung nô cũng không để cho bọn họ thất bại bỏ chạy như vậy. Cho nên đầu tiên, cho dù là mệt nữa khổ nữa, Lưu Khám cũng nhất định phải tiếp tục truy sát. Không vì điều khác, chỉ vì 200 người, có thể tiếp tục tồn tại. Viện quân đến rồi. Khí thế trong lòng Lưu Khám cũng tan ra. Lưu Khám thống lĩnh nhân mã bản bộ, lui giữ trên một gò núi, lệnh cho người đem đại kỳ của Lão Bi Doanh đã bị rách đem cắm sừng sững dưới ánh mặt trời. Quán Anh nhảy xuống ngựa, nhổ ra một bãi nước bọt có máu. Mẹ nó, Lão Tần nhân lần này cuối cùng cũng đuổi kịp một lần. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Lưu Khám biết rõ, Quán Anh trước nay vẫn cứ canh cánh trong lòng việc trước kia bị coi như quân cờ. Đối với trên mặt quân sự mà nói, Mông Điểm và Triệu Bình không hề làm sai gì cả.
thế nhưng sâu trong đáy lòn, vẫn có một cảm giác bị phản bội. Quán anh không giống Nam Vinh Tú, cũng không giống Mông Khắc, Mông Tật. Y không phải lão Tần nhân, cũng chưa từng trải qua đủ loại cực khổ của người lão Tần năm đó, đương nhiên không thể có lòng trung thành như bọn Mông Tật. Trên thực tế, không chỉ là Quán Anh, cả Lưu Khám, Phàn Khoái, Nhậm Ngao, trong lòng đều không thoải mái. Trong lòng mọi người đều biết, nhưng chưa hề biểu lộ ra ngoài. Nghe Quán Anh lầm bầm như vậy, Lưu Khám bất giác nhìn Mông Tật đang canh giữ bên cạnh đại kỳ, ôm cổ Quán Anh nói. Lão Quán, lát nữa phải nhớ kỹ, lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Ở đây không giống như chỗ khác, ăn nói phải cẩn thận chút. Quán Anh gật đầu. Ta biết. Biết là tốt. Lưu Khám khẽ thở dài, dắt ngựa xích thố. Ngồi trên một tảng núi đá này bị mặt trời chiếu cho nóng rát, cách áo quần rồi mà vẫn cảm nhận được lửa nóng hừng hừng như cũ. Lưu Khám dường như không có cảm giác, lặng lẽ quan sát chiến trường tàn sát khốc liệt vẫn còn đang tiếp tục. Nhất tướng công thành vạn cốt khô đại khái là như thế này. Nghĩ lại, từ đồi Bạch Thổ trở đi, đến tận bây giờ, chết đi đâu chỉ vạn người. Người của ta, người của địch, cộng lại phải đến 2-3 vạn người. Đối với Lưu Khám mà nói, hắn có thể không do dự giết chết từng tên địch xâm phạm hắn, nhưng cái chết của đồng đội, còn có bách tính Phú Bình chết đi, từ đầu đến cuối vẫn khiến lòng hắn đau nhói. Nhìn lá Hắc Long Kỳ tung bay trong chiến trường, không biết tự lúc nào mắt Lưu Khám đã hơi ướt nước. Hắc Phu, Nam Vinh Tú còn rất nhiều thậm chí còn có người hắn không biết tên, trong khoảnh khắc này đều hiện lên trong đầu hắn. Nếu như Hắc Long Kỳ có thể xuất hiện sớm một chút. Nếu như Triệu Bình, Mông Tật, bọn họ có thể xuất binh cứu viện sau trận huyết chiến Phú Bình thì tình hình trận đại chiến này sẽ như thế nào? Lưu Khám không biết. Nhưng có một điều Lưu Khám biết rõ, đó là những bách tính Phú Bình vẫn có thể tiếp tục sống sót. Tiếp tục sống sót. Một điều nói ra rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng, nhưng làm lại vô cùng khó khăn. Không trải qua chiến tranh, mọi người vĩnh viễn không hiểu được sự mong manh của sinh mệnh. Từng sinh mệnh sống rời khỏi bên mình, Lưu Khám thậm chí cảm thấy, hắn không nên thân với những người đã chết ấy. Quân hầu mau nhìn, đó không phải là tiểu chư sao? Giọng nói của Quán Anh khiến Lưu Khám đang trầm tư tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn theo hướng Quán Anh chỉ thấy dưới ánh mặt trời, một đội kỵ quân mặc khôi giáp tươi sáng bay nhanh ra khỏi chiến trường hỗn loạn. Một người dẫn đầu, chính là Lữ Thích Chi. Nhìn y lìa rất có sức sống, đang giơ roi thúc ngựa về phía gò núi. Quân hầu, quân hầu. Lữ Thích Chi nhảy xuống ngựa chỗ dưới gò núi, rảo bước đến trước mặt Lưu Khám. Quân sĩ đi theo, tự động xếp thành một hàng dưới gò núi, có trách nhiệm canh giới bà bảo vệ. Tất cả mọi người đều nhìn chiến kỳ của lão Bì bay phấp phới trên gò núi, trong ánh mắt có cả sự kính nể, cả nhiệt huyết, còn có cả chút ngưỡng mộ. Khúc binh mã này, đúng là những dũng sĩ xông ra từ trong biển thây núi thây. Đối với dũng sĩ, trước này người Lý Thành không giấu lòng ngưỡng mộ trong lòng họ. Lữ Thích Chi quỳ một gối xuống, hành lễ với Lưu Khám. Khám ca, Bình Hầu đã dẫn binh mã trung quân đến Lâm Hà, xin huynh lập tức đi báo trình diện. Lưu Khám gật gật đầu, đứng dậy. Lưỡi xích kỳ chống xuống đất, hắn lại nhìn chiến trường đã yên ổn trở lại, hít một hơi thật sâu, xoay người lên ngựa. Toàn quân lão Bi doanh lên ngựa, theo ta đến Lâm Hà. Mông Tật, ngươi cầm cờ. Mông Tật nghe vậy, đôi mắt đông nhiên rực sáng, vui vẻ gật đầu liên tục, nhấc lấy đại kỳ của lão Bi doanh lên, xoay người cưỡi lên lưng ngựa. Chiến kỳ này không phải người nào cũng có thể nắm giữ được. Đặc biệt là lúc này, có thể được giao nhiệm vụ cầm cờ, thật sự là một chuyện vinh quang. 200 kỵ binh lão Bỉ theo Lưu Khám lên ngựa, dưới sự bảo vệ của kỵ quân mà Triệu Bình phái tới, lướt qua chiến trường nhanh như tia chớp. Chiến kỳ bay phấp phới, khiến cho vô số tần quân nghiêng đầu nhìn. Những nơi đi qua, nhưng phàm là có nhân mã tần quân, đều sẽ lập tức nhường đường, tiễn bọn Lưu Khám đi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy rằng không tận mắt chứng kiến chiến tích huy hoàng của lão Bi Doanh, nhưng tất cả mọi người đều nghe nói về trận sinh tử quyết liệt xảy ra ở Phú Bình. Có kỳ mưu diệu kế, có tàn sát kịch liệt. Lão Bị không chết, đã trở thành một truyền kỳ trong tần quân Bắc Cương. Đặc biệt là tần quân đóng tại Bắc Địa quận, lại càng cảm thấy vinh quang. Thế lửa ở Lâm Hà độ khẩu đã được khống chế, nhưng vẫn còn khói dày bốc lên ngút trời. Xa xa, Lưu Khám đã nhìn thấy trong doanh địa người Hân Nhi đã biến thành một đống hoang tàn, binh mã tần quân đi ra đi vào. Ở chỗ khúc sông gần độ khẩu, một đại doanh tần quân vừa mới được xây dựng lên đã hiện lên quy mô. 500 chiếc xe chiến xếp thành hai hàng ngang làm hàng rào của đại doanh. Ở giữa có một lỗ hổng, là cổng ra vào. Hai bên có tần quân mặc khôi giáp bảo vệ, lúc đại kỳ của lão Bi Doanh xuất hiện, trong doanh địa đông nhiên vọng lại tiếng kèn lệnh dài, theo đó là từng đội tần quân xông ra đại doanh, xếp thành hai hàng. Hu! Lưu Khám không khỏi tìm cương, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Khám ca huynh xem, Bình Hầu đem người ra doanh lên tiếp. Lữ Thích Chi còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy một chiếc xe riêu, xe nhẹ thời xưa, làm bằng đồng thau từ trong đại doanh đi ra. một vị tướng lĩnh nho nhã đứng trên xe, chính là Triệu Bình. Nghi lễ long trọng quá. Lại còn ra ngoài doanh nên đón, Lưu Khám không khỏi ngạc nhiên. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, xoay người nhảy xuống chiến mã. Chiếc xe Diêu làm bằng đồng thau trong sự chen chúc của một tốp tướng lĩnh kỵ quân, cũng đến trước mặt Lưu Khám. Lưu Khám vội vàng hành lễ. Quân hầu Lão Bi doanh Lưu Khám bái kiến Bình hầu xin thứ cho Lưu Khám đang mặc áo giáp nên không thể hành toàn bộ lễ. Tờ Giơ Bơ cười, ngay xuống xe Diêu, đỡ lấy cánh tay của Lưu Khám, nhìn từ trên xuống dưới một lượn, khẽ nói một câu. Lưu quân hầu, vất vả cho các ngươi rồi. Bình hầu. Trong lòng Lưu Khám trở nên ấm áp, đang định nói gì, nhưng Triệu Bình đã cắt ngang. Quân hầu không cần nói nhiều, đại thắng Hà Nam địa lần này, Lão Bi doanh của ngươi đã vất vả, lại lập được công lớn. Nhớ đến công đầu, ngươi lập công trạng ở đồi Bạch Thổ, ở Phú Bình, thượng tướng quân và ta đều coi trọng. Nói thật, lúc thành Phú Bình bị phá, thượng tướng quân cũng vô cùng lo lắng, từng ra lệnh cho ta đi nghe ngóng tình hình các ngươi. Nhưng không ngờ được, các ngươi lại đánh chiếm Củ Diễn, lại lập được một đại công. Có gì thì theo ta vào trong trướng rồi nói. Ngươi đâu, mời tướng sĩ Lao Bi doanh vào doanh, chăm sóc cho tốt. Quân hầu, theo ta lên xe cùng vào trong trướng. Triệu Bình kéo cánh tay của Lưu Khám, leo lên xe Diêu bằng đồng tàu. Trong nháy mắt, hai đội nhân mã bên ngoài doanh đã giơ kiếm giáo, đồng thanh hô lên. Lao Bi không chết. Âm thanh vang vọng chân trời, khiến cho Lưu Khám rất sợ hãi. Hắn đang định hỏi, thì bị Triệu Bình ngăn lại, khẽ nói. Quân hầu, đây là điều ngươi đáng được nhận. Hả? Dựa vào một khúc binh mã, liên tiếp đánh bại Tả Hiền Vương Đồ Kỳ ở đồi Bạch Thổ, lại dựa vào mấy nghìn quân sĩ, dựa vào tàn thành Phú Bình đánh bại đại quân Hung Nô nhiều gấp 10 lần mình. Từ đầu đến cuối, tình cảnh trong hơn 30 ngày, khiến cho Thượng tướng quân Ung Dung điều hành binh mã, quân Trung Cường, Dũng, đều tự hào về quân hầu. Ha ha, Đại Tần ta từ cải cách chính trị thương quân, quân đội mới tổ chức tới nay, duy chỉ có một người, có được vinh quang hơn quân hầu. Ai? Võ An quân Bạch Khởi. Lưu Khám mở to mắt, kinh ngạc nhìn Triệu Bình, không biết phải làm thế nào. Lại là tên giết người đó. Võ An quân đến từ đại tộc Bạch Thị ở Nghĩa Cử, làm từ chức tiểu tốt, lập cho Đại Tần ta không ít chiến công. Quân hầu và Võ An quân cũng có nhiều điểm giống nhau, sau này tiền đồ chắc chắn còn rộng mở. Hai người đang nói chuyện, đã đến đại trướng trung quân. Triệu Bình dẫn Lưu Khám vào trong trướng, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó phất tay bảo các chư tướng đi làm việc của họ, chỉ còn lại hai người Lão và Lưu Khám. Bình hầu, không biết tình hình Củ Diễn bây giờ thế nào? Triệu Bình nói. Giờ thì, ta nhận được tin, đầu man dẫn tản quân quay về Củ Diễn, nhưng đã bị bộ nhân mã mà ngươi để lại ở Củ Diễn giết chết. Bộ binh mã của thượng tướng quân đang xuất phát về phía Củ Diễn, dự tính tối nay là có thể đến. Bộ binh mã của quân hầu, ngày đêm chinh chiến, chắc là đã mệt mỏi lắm rồi. Đợi lát nữa ăn no xong, nghỉ ngơi một lát. Sáng sớm ngày mai, bộ nhân mã của ngươi theo ta tiến về Diêu Châu, bái kiến thượng tướng quân. Ha ha, đại công tử cũng đang tiến về Củ Diễn, dự tính lúc chúng ta đến Củ Diễn, đại công tử cũng sắp đến. Đại công tử rất có hứng thú với ngươi. Đại công tử. Lưu Khám không biết việc Phù Tô cũng đến Bắc Cương đốc chiến. Trên thực tế, việc doanh Phù Tô ở Bắc Cương, ngoài số ít người biết, thậm chí đến Vương Ly cũng không biết rõ. Đương nhiên rồi, với thân phận quân hầu nhỏ bé của Lưu Khám, đương nhiên không thể biết tin này. Cho nên nghe thấy ba chữ đại công tử, Lưu Khám không khỏi ngạc nhiên. Với thân phận của Triệu Bình, có ai có thể gánh nổi ba chữ đại công tử? Lưu Khám đương nhiên không thể liên tưởng đến Phù Tô, bởi vì hắn đối với Phù Tô này vốn dĩ không hiểu lắm. Chỉ biết là một người như vậy thôi. Trên lịch sử giới thiệu về Phù Tô cũng không nhiều. Mà Phù Tô làm những chuyện gì, ghi lại cũng không nhiều. Ấn tượng của Lưu Khám đối với Phù Tô, chỉ gói gọn trong hai chữ bảo thủ. Nhất thời cũng không liên tưởng được. Đại công tử nào cơ? Lưu Khám không nén nổi hỏi. Triệu Bình lại nở nụ cười. Đương nhiên là Ngô Hoàng Trưởng Tử, Phù Tô đại công tử. Lần này đại công tử phụng mệnh đến đốc chiến Bắc Cương, liên tiếp nghe nói về công trạng của Lão Bi doanh ngươi lập được. Cho nên vô cùng tò mò. Y còn nói với Thượng tướng quân, nếu như có cơ hội, nhất định phải gặp ngươi. Phù Tô. Lưu Khám không nén nổi cảm động trong lòng. Lúc này Triệu Bình mở miệng nói. Quân hầu đi nghỉ ngơi trước đi, ta đã lệnh cho người sắp xếp đồ ăn và nơi ở. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ phái người đi tìm ngươi. Triệu Bình nhất định có rất nhiều chuyện phải làm ở Lâm Hà, không thể nào ở đây nói chuyện với hắn được. Đối với điểm này, Lưu Khám cũng biết rất rõ, cho nên vội vàng đứng dậy. Chắp tay hành lễ với Triệu Bình. Nếu đã như vậy, Lưu Khám xin cáo lui. Từ từ đã. Lúc Lưu Khám sắp đi ra khỏi doanh trướng, Triệu Bình đột nhiên gọi hắn lại. Bình hầu có gì dặn dò? Có một chuyện, ta phải nói trước với ngươi. Phó tướng quân cũng đang đến Củ Diễn.
bây giờ ta cũng không giấu ngươi, lúc đầu, thượng tướng quân vốn dĩ có kế hoạch để cho phó tướng quân chỉ huy binh mã Vân Trung, quyết chiến với Đầu Man. Nhưng do những gì ngươi làm ở Phú Bình, làm loạn kế hoạch ban đầu. Thượng tướng quân không thể không phát động binh mã quyết chiến trước, thế cho nên binh mã ở Vân Trung quận vẫn luôn là những người đứng xem chưa thể tham chiến. Cho nên, phó tướng quân có thể sẽ không thân thiện với ngươi lắm, đến lúc đó nếu như gặp lão, tốt nhất ngươi có sự chuẩn bị, nhẫn mại một chút. Chương 224, máu 10 vạn hung nô, 2. Phó tướng quân Vương Ly. Sau khi Lưu Khám rời khỏi đại trướng trung quân, trong lòng cảm thấy nặng trĩu trịch. Cũng khó trách, không hiểu ra sao cả lại xuất hiện thêm một kẻ thù, hơn nữa lại là kẻ thù đáng sợ, thật sự không phải là một chuyện vui vẻ gì. Vương Ly ba đời dốc sức vì lão Tần, tổ phụ và phụ thân, đều là nguyên lão công thần của Đại Tần, sự vững chắc của bối cảnh, ở Đại Tần có thể coi như ít người có thể giống như vậy. Nếu như thật sự bị một người như thế nhớ, chỉ sợ là ngày tháng sau này chắc chắn sẽ khó sống. Chỉ là, Vương Ly thật sự sẽ thù hằn mình sao? Tuy rằng nói, Vương Ly đã từng là chủ tướng của Vĩnh Chính Nguyên, nhưng trên thực tế lúc ở Vĩnh Chính Nguyên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lưu Khám cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Vương Ly, sự hiểu biết với Vương Ly cũng chỉ là giới hạn ở sự miêu tả của người khác mà thôi. Nhưng câu nói nhắc nhở này của Triệu Bình khiến trong lòng Lưu Khám hoài nghi. Cho đến nay Thủy Hoàng đế vẫn chưa xác lập thái tử. Lão có 17 người con, Doanh Phủ Tô là con trưởng, cũng là người có hy vọng kế thừa hoàng vị nhất. Lưu Khám nhớ mang máng, Thủy Hoàng đế trong lịch sử trước lúc Lâm Trung viết chiếu thư, chính là muốn Phủ Tô kế thừa hoàng vị. Nếu như không phải Triệu Cao quấy phá, Lý Tư dở trò ở trong, tên Doanh Hồ Hợi bị nguyền rủa muôn đời kia căn bản không thể nào đăng ngôi hoàng vị. Khoan đã! Lưu Khám đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngay lập tức từ trên giường ngồi dậy. Doanh Hồ Hợi, theo những ghi chép trong sách giáo khoa lịch sử, lúc y đăng lên ngôi hoàng vị, đã là thanh niên hơn 20 tuổi rồi. Thế nhưng Lý Thành đã từng nhắc với Lưu Khám, Doanh Hồ Hợi là con trai út của Thủy Hoàng đế, năm nay mới 7 tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Mạch suy nghĩ bây giờ hình như ngay lập tức đã rõ ràng. Nếu như theo cách nói của lịch sử, lúc Thủy Hoàng đế chết đi, Doanh Hồ Hợi 20 tuổi. Vậy thì bây giờ cách lúc Thủy Hoàng đế mất ít nhất cũng còn 23 năm nữa. Mình có thời gian 23 năm, dựa vào nền tảng bây giờ mà nói, chắc có thể làm được một số chuyện. Không đúng, kiếp trước lúc đi học, thầy giáo có nói qua, sau khi Tần Triều thống nhất 6 nước chỉ có thời gian 20 năm. Bây giờ đã là năm thứ 7 rồi, cách thời gian Thủy Hoàng đế băng hà. Nếu như tính toán như vậy, lịch sử Tần Triều ít nhất còn có 20 năm nữa. Sự khác biệt giữa mười mấy năm nay và 20 năm, các sử quan sao có thể sơ ý. Hơn nữa, Tần Triều nếu như có thời gian 20 năm, 23 năm sau Doanh Hồ Hợi vừa hay 20 tuổi, lại phù hợp với lịch sử ghi chép lại. Do sử quan không cẩn thận. Hay là ở đây có vấn đề gì khác? Lưu Khám bắt đầu có chút hồ đồ. Bây giờ hắn hối hận vô cùng, kiếp trước sao lại không học lịch sử cẩn thận một chút. Nếu như có thể nắm rõ thời gian, sẽ có tác dụng vô cùng lớn đối với kế hoạch sau này. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, trên đời này thật sự tồn tại chuyện xuyên không thế này. Tâm trạng có chút buồn phiền, Lưu Khám khoác áo đi ra khỏi lều. Lúc này, đã quá giờ hợi. Doanh địa của người hung nô ban ngày đã trở thành hoang tàn, bây giờ đã thay ra đổi thịt, binh mã Tần quân đóng quân. Trận lúc sáng, người hung nô có thể nói là toàn quân bị tiêu diệt. Ngoài số ít người ước chừng chưa đến 1.000 người chèo những chiếc thuyền còn sót lại vượt qua Hoàng Hà ra, người hung nô ở bờ Hà Nam không có tên nào trốn thoát. Tần quân chém đầu hơn 3 vạn người, người hung nô may mắn tồn tại thậm chí chưa đến vạn người. Trong số những người này, đại đa số đều là nữ nhân và trẻ vị thành niên. Theo tập quán thời Tần, những tên tù binh đa số sẽ trở thành nô lệ. Có lẽ rất nhiều năm sau, bọn chúng sẽ bị đồng hóa hoàn toàn. Đứng ở cổng doanh trướng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng than khóc của những nữ nhân và trẻ nhỏ. Lưu Khám đứng ngẩn ngơ ở cổng lều trại, lắng nghe một lát tiếng than thở yếu ớt. Dù có thế nào, có thể sống được là tốt. Thời đại này cũng không tồn tại công ước Geneva, Lưu Khám cho dù có lòng thay đổi cũng không có cách nào phát huy. Rất nhiều việc không thể một lần là giải quyết xong, nhất định phải tiến hành từ từ. Thay đổi suy nghĩ cố hữu của mọi người, cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Đi một bước tính một bước vậy. Lời nhắc nhở của Triệu Bình hôm nay, trong đó không thiếu biểu thị ý lôi kéo. Lý Thành cũng đã từng nói, Triệu Bình và Ngông Điểm đều có mối quan hệ thân thiết với Đại Công Tử. Triệu Bình và Ngông Điểm có phải là có ý định giới thiệu mình cho Doanh Phủ Tô không? Nếu như là như vậy, hắn phải đối đáp như thế nào? Từ trong nội tâm mà nói, Lưu Khám không xem trọng Doanh Phủ Tô lắm. Theo như trong lịch sử nói, người này có lòng dạ đàn bà, hơn nữa vô cùng bảo thủ, có thể nói, là ngu dốt. Người mà chỉ dựa vào một tấm chiếu thư giả của Triệu Cao, Lý Tư mà tự sát, lại có thể có trí tuệ gì? Tuy nhiên, nếu như Doanh Phủ Tô thật sự có thể sống tiếp, đối với Đại Tần Đế Quốc mà nói, có lẽ thật sự là may mắn. Gãi gãi đầu, Lưu Khám dừng chân bên cạnh cột buộc ngựa. Ngựa xích thố bị cột vào trên cọc ngựa, lúc nhìn thấy Lưu Khám, ngựa xích thố mừng rỡ vây vây cái đuôi, thở phi phì, giúp cái đầu to đùng vào trong lòng Lưu Khám, khẽ cọ vào trong lòng hắn. Tiết trời sắp đầu thu. Trong doanh địa nổi gió, không phải gió lớn lắm, lại vô cùng nhẹ nhàng, mơn man trên mặt, trên người, cảm giác vô cùng thoải mái. Lưu Khám ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Đêm nay, trăng sáng sao thưa. Trời cao vô cùng, trăng lại đặc biệt tròn. Không có sao, khiến cho không trung trở nên cực kỳ trống trải, khiến cho người ta cảm thấy trống trải, hình như là rất rộng rãi, đồng thời lại vô cùng chật chội. Xe đến trước núi Át có đường, cứ đi một bước tính một bước vậy. Trong lòng Lưu Khám cũng biết rất rõ, bản thân bây giờ không có bất cứ cơ hội gì để chống lại, để thay đổi. Trên lệch địa vị quá lớn, so sánh với bọn người Mông Điểm và Doanh Phủ Tô, bây giờ hắn chẳng qua là một nhân vật nhỏ không đáng kể. Huống hồ, phía trên bọn họ, còn có sự tồn tại của Hoàng đế tối cao. Tranh cái gì? Thay đổi cái gì? Chỉ sợ đến cuối cùng, cái gì cũng không tranh được, ngược lại còn rơi vào kết cục bi thảm. Lưu Khám nghĩ tới đây, tâm trạng đã nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cũng muốn biết, xem triều đại Tần này với mình, rốt cục còn duyên phận bao lâu nữa. Đúng lúc Lưu Khám không thể ngủ, đang thở ngắn than dài ở Lâm Hà Độ Khẩu, trong thành Cù Diễn lại sáng rực đèn, giống như là không có ban đêm. Sau khi vào đêm, Mông Điểm dẫn binh chiếm giữ Cù Diễn. Mông Khác thống lĩnh mọi người đưa đại quân của Mông Điểm vào trong thành. Sau đó đem toàn bộ phòng thủ trong thành phố giao cho Mông Điểm, lui về một bên nghe lệnh. Mông Điểm không vội hỏi kết quả chiến đấu, mà hỏi thăm tình hình của Lưu Khám trước. Chương 225, Máu 10 vạn hung nô, 3. Lúc biết được Lưu Khám xuất bộ đi tập kích Lâm Hà Độ Khẩu, Mông Điểm cũng không khỏi bị hành động to gan này của Lưu Khám làm cho hoảng sợ. Nhưng không thể không thừa nhận, nếu như Mạo Đốn thật sự xuất bộ qua sông, sau này chắc chắn sẽ đem lại phiền phức lớn cho Hà Nam Địa. Tiếp tục tấn công. Bây giờ Mông Điểm vẫn chưa có dự định này. Lần này có thể nhanh chóng cướp lại Hà Nam Địa, hoàn toàn là nhờ sự tồn tại của một người có tác động quyết định như Lưu Khám. Nếu như không phải là Lưu Khám giết Tả Hiền Vương Đồ Kỳ ở Phú Bình, trận chiến sự này cũng không biết sẽ có kết thúc thế nào. Không chỉ như vậy, trận Bắc Cương lần này, từ đầu đến cuối tổng cộng điều động hơn 50 vạn binh mã, có điều binh mã chưa điều động, mà lương thảo đi trước. Tác chiến quy mô lớn 50 vạn người, mỗi ngày tiêu hao vô số tiền và lương thực. Đại Tần thống nhất chưa quá 7 năm, vẫn còn chưa chống đỡ nổi sự tiêu hao lớn như vậy. Tấn công bờ phía bắc sông Hoàng Hà, ngoài cần phải đối mặt với quân hung nô chó cùng dứt dậu ra, còn phải đối mặt với môi trường phức tạp và tuyến tiếp viện lâu dài. Ngoài ra, còn có hai con thú khổng lồ là Nguyệt Thị Quốc và Đông Hồ đang nhìn chằm chằm. Có lẽ 20 năm, 30 năm toàn bộ Trung Nguyên sẽ ổn định lại, có thể qua sông chiến đấu. Thế nhưng bây giờ lại không thể. Cho nên, Mông Điểm một mặt lo cho sự an nguy của bọn người Lưu Khám, mặt khác lại mong rằng bọn người Lưu Khám có thể thành công. Sau khi suy tính nhiều lần, Mông Điểm đem một đội nhân mã tinh nhuệ trong tay giao cho Mông Khắc thống lĩnh. Đồng thời lệnh cho Mông Khắc dẫn Đồ Đồ, Phàn Khoái, Nhậm Ngao, Lý Thành, 5 người lập tức xuất phát về phía Lâm Hà Độ Khẩu. Có lẽ đã muộn rồi, nhưng vẫn còn hơn là không hành động. Binh mã mà Lưu Khám để lại ở Cù Diễn chẳng qua chỉ còn 700-800 người mà thôi. Hơn nữa trải qua nhiều trận khổ chiến liên tiếp như vậy, bọn họ sớm đã mệt mỏi rã rời rồi, khó có thể tác chiến đường xa lâu dài nữa. Đội nhân mã mà Mông Điểm giao cho Mông Khắc, tên là Lầu Phiền Quân. Quân Lầu Phiền toàn một màu xanh, mặc dù chỉ vẹn vẹn 3.000 người, nhưng sức chiến đấu khiến người ta sợ hãi, dũng mãnh thiện chiến, dũng cảm vô địch. Lần này kỵ binh của quân Hung Nô đại bại ở Chiêu Vương Thành chính là lấy Lầu Phiền Quân làm tiên phong. Toàn bộ Bắc Cương, cũng chỉ có 1 vạn quân Lầu Phiền mà thôi. Mạo Đốn giao cho Mông Khắc Lầu Phiền Quân, lại nói với Mông Khắc, nếu như gặp được Lưu Khám, phải đem hổ phù cho Lưu Khám nắm giữ, Mông Khắc tự động quay về dốc sức dưới trướng Lưu Khám. Lao sẽ phái đại quân theo sau, tiến về Lâm Hà. Lầu Phiền này, là một chi ở Bắc Định, ước chừng thành lập trong khoảng Xuân Thu dựng nước. Lãnh thổ của nó cơ đại khái ở biên giới Triệu Quốc sau này, cũng chính là các khu phụ cận Bắc Bộ, Bảo Đức, Kha Lan, Ninh Võ tỉnh Sơn Tây ở hậu thế. Thời kỳ chiến quốc, tranh chấp giữa các nước xảy ra liên tục. Nước Lâu Phiền ý chí binh tướng dũng cảm, nổi tiếng giỏi về cưỡi ngựa bắn tên, trước nay nằm ở vùng đất không bại, nhiều lần uy hiếp đối với nước Triệu ở ngay sát. Sau này, Triệu Võ Linh Vương học hỏi các nước Lâu Phiền, đẩy mạnh hồ phục cưỡi ngựa bắn tên, khiến cho nước Triệu dần dần trở nên hùng mạnh, cuối cùng tiêu diệt các nước Lâu Phiền, Lâm Hổ công chiếm nước Trung Sơn, mở mang bờ cõi, trở thành một trong thất hùng tiếng tăm lừng lây thời chiến quốc. Nhưng nước Triệu mặc dù thắng nước Lâu Phiền, nhưng lại không giết nhân mã của bọn họ.
ngược lại áp dụng sách lược trị binh của họ, thu nhận và thay đổi binh mã lầu phiền, từ đó khiến cho binh mã nước Triệu trở nên càng mạnh mẽ. Sau trận Trường Bình của Bạch Khởi, lãnh địa của nước Lâu Phiền bị nước Tần chiếm lĩnh, binh mã của Lâu Phiền bị gia nhập vào trong Tần quân, gọi là Lâu Phiền quân, là một đội nhân mã biên quân có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Mông Khắc lần đầu nhận được 3.000 Lâu Phiền quân, đương nhiên vui sướng không kể xiết, dẫn theo bọn người Trần Bình, Lý Thành khởi hành suốt đêm, hành quân gấp về phía Lâm Hà. Mông Khắc đi rồi, nhưng Mạo Đốn vẫn không thể nào an giấc. Trên án thư, có một bức chiếu thư từ Hàm Dương cách 600 dặm gửi gấp đến. Nghe nói Khanh thu được toàn thắng, chấm vô cùng mừng rỡ. Vậy thì hồ họa là do Đại Tần ta nuôi ong tay áo, Khanh không thể học theo phụ nữ yếu lòng, nhân từ nương tay. Chấm ở cung Hàm Dương chờ đợi tin lành. Đây là chiếu thư mà Thủy Hoàng đế tự tay viết, do binh sĩ đi ngày đêm gửi tận tay Mông Điểm. Từ ngữ cực kỳ ôn hòa, nhưng Mông Điểm biết được Thủy Hoàng đế trong lòng không hài lòng. Lúc trước báo tấu triều đình, Mông Điểm từng nhắc đến một chuyện, đó chính là người Hung nô bị bắt ở Hà Nam địa đã vượt quá con số 10 vạn người, nên xử lý thế nào? Mông Điểm kiến nghị với Thủy Hoàng đế, đem hơn 10 vạn, thậm chí là nhiều người Hung nô hơn rời đến Trung Nguyên, từ từ đồng hóa bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra, Thủy Hoàng đế hình như rất không hài lòng với ý kiến này của lão. Không thể học thói nhân từ của phụ nữ, Đại Tần nuôi ong tay áo. Những từ này vô cùng trầm trọng. Mông Điểm biết tâm tư của Thủy Hoàng đế, hơn 10 vạn người Hung nô, không để sót một tên nào, giết hết toàn bộ. Đối với binh sĩ Hung nô hung ác, Mạo Đốn sẽ không có chút thương hại. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong số 10 vạn người này, có rất nhiều phụ nữ và trẻ vị thành niên. Giết tù binh, và giết phụ nữ trẻ nhỏ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giết những binh sĩ Hung nô đó, Mông Điểm sẽ không mềm lòng, nhưng giết những nữ nhân và trẻ con kia. Mông Điểm không khỏi có chút do dự. Ở thời đại này, giết hại dân trong thành chẳng qua chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Trong 200 năm chiến quốc, chuyện tàn sát dân trong thành chỗ nào cũng có. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều thích làm như vậy, thậm chí đến Bạch Khởi, người được gọi là nhân đồ, lúc chôn sống 40 vạn triệu quân, cũng do dự không quyết. Mông Điểm thật sự có chút không nhẫn tâm làm như vậy. Nhưng ý của Thủy Hoàng đế, xuất phát từ lòng trung thành, Mông Điểm biết bản thân phải làm cái gì. Nhắm mắt lại, Mông Điểm cười gượng trong lòng. Thôi đi. Vì Giang Sơn xã tắc nghìn thu của Đại Tần ta, cứ coi như sau này không được chết tử tế như Võ An Quân, ta cũng đồng ý gánh chịu. Nghĩ tới đây, Mông Điểm rút ra một tấm lụa trắng, dựa vào bản múa bút thành văn. Người đâu? Cùng với tiếng ra lệnh của Mông Điểm, một tên thân cận từ ngoài trướng đi vào, không người nói. Thượng tướng quân có gì dặn dò? Mông Điểm nhét tấm lụa trắng vào trong ống trúc, đóng ấn tín, đưa ra ngoài. Ngươi lập tức đem quân lệnh này, xuất bộ đi Hà Nam địa, truyền lệnh chủ tướng các quân, đọc xong chấp hành. Sau đó đem quân lệnh này về hồi báo. Sau 30 ngày, ta cần nhìn thấy 20 ấn tín của chủ tướng các quân trên quân lệnh này, đã rõ chưa? Tên hầu cận bên cạnh Mông Điểm đã nhiều năm lập tức biết chuyện này không phải chuyện vừa. Gã vội vã lấy hai tay đỡ lấy, khom lưng tuân mệnh. Mông Điểm lại gọi hai gã thân tín khác, trầm giọng dặn dò. Hai người các ngươi sau giờ tí dẫn người vào trong doanh tù binh, không phân biệt già trẻ nam nữa, giết sạch toàn bộ, không để sót tên nào.